một cổ khổng lồ uy áp vẹn vẹn vào lúc ở giữa theo lão giả trên người phóng xuất ra, trong lúc vô hình đem Lục Mễ Tư bao bọc ba lô trong đó.
Không,
xin tha thứ, đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy sẽ vì học viện mang đến tổn thất. Lục Mễ Tư tâm mãnh liệt trầm xuống, sắc mặt một khổ, cung kính nói, hai cái đùi cũng là bị lão giả thả ra uy áp, áp bách được mơ hồ tùy thời đều có thể sẽ nằm xuống.
Hừ,
lão giả hừ lạnh một tiếng, vẻ này uy áp lập tức theo Lục Mễ Tư trên người rời đi.
Hô,
Lục Mễ Tư mãnh liệt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thoáng một phát nhẹ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau một chút trên trán chảy ra mồ hôi. Trong nội tâm càng là thở dài một hơi, cái này trái lê đúng tả ra Lục trưởng lão vốn là nổi danh tốt nóng nảy, có thể tại 16 năm trước đột nhiên trở nên cổ quái. Chỉ cần hắn thoáng khó chịu, nhẹ thì dừng lại một trầu đánh tới bởi, nặng thì mất mạng, đúng nổi danh sát tinh. Còn lần này, vị này sát tinh bởi vì tả ra trẻ tuổi trong xuất sắc nhất trái phàm trần cùng trái mộng tham gia vô luân, phiên, khảo thí, vì bảo hộ bọn hắn mới xuất hiện ở chỗ này đấy.
Lục Mễ Tư, ta hỏi ngươi,
Thánh Linh Học Viện tồn tại mục đích là cái gì? Lão giả trái lê đột nhiên trầm giọng hỏi.
Lục Mễ Tư nao nao, nói, là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài.
Không đúng,
ngươi nói được không được đầy đủ mặt, còn gì nữa không?
Trái lê cười nói,
còn có chính là tại chiêu sinh trong quá trình tận khả năng tiêu diệt địch quốc nhân tài.
Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Mễ Tư sửng sốt nửa nhịp, mãnh liệt ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía trái lê.
Trái lê hướng hắn gật đầu cười.
Rất tốt,
các ngươi nên biết, chúng ta Thánh Linh Học Viện tuyển nhận mỗi lần một đám đệ tử chính giữa, trong đó 50% xuất từ đế quốc khác, mà trong bọn họ có thể tốt nghiệp lại có mấy người,
hai thành không đến,
người còn lại không thể tốt nghiệp, tiếp tục lưu lại trong học viện học tập, đây là vì cái gì?
Nói qua trái lê nhìn mọi người,
đó là bởi vì thiên phú của bọn hắn cũng không cao.
Ni La đột nhiên hồi đáp,
những người khác cũng đều không tự chủ được tán đồng nhẹ gật đầu.
Thánh Linh Học Viện trong đến bây giờ còn có rất nhiều không có thể tốt nghiệp đệ tử, tư chất của bọn hắn xác thực không cao.
Trái lê có chút ngoài ý muốn mang theo vẻ tán thành sông Ni La nhẹ gật đầu, nói tiếp, nói không sai.
Lục Mễ Tư, ngươi là lần đầu tiên tham gia chiêu sinh khảo thí nhiệm vụ a?
Lục Mễ Tư sắc mặt đỏ lên, khẽ bước cảm.
Các ngươi đều đúng đế quốc chúng ta tinh anh, giảng những thứ này cho các ngươi nghe cũng không có gì.
Ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật chúng ta Thánh Linh Học Viện tại mỗi lần chiêu sinh thời điểm đều có một chút thủ đoạn.
Trong đó 50% đệ tử ra từ chúng ta Hắc Tư Đế Quốc, cái này 50% tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo đấy, tuyệt đối là thiên phú thượng giai đấy.
Còn có 50% xuất từ quốc gia khác,
mà cái này 50% ở bên trong cũng chỉ có 20%. Thì ra là 1/5 xem như thiên phú cực cao đấy, còn dư lại 4/5 chẳng qua là thiên phú bình thường trở lên tiêu chuẩn.
Trái lên nói xong nhìn xem mấy người kinh nghi biểu lộ, mỉm cười, trong nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Mấy người kia ngoại trừ Ni La bên ngoài đều là lần đầu tiên tham gia chiêu sinh khảo thí nhiệm vụ, B.
N hắn không rõ ràng lắm chiêu sinh sau lưng chuyện ẩn ở bên trong rất bình thường.
Thánh Linh Học Viện mỗi lần chiêu sinh đều vận dụng đại lượng tinh anh cao thủ áp dụng âm thầm rình mò, xem thời cơ bảo hộ bốn quốc báo danh người thủ đoạn. Nhưng những thứ này tinh anh lại cũng không đúng Thánh Linh Học Viện thuộc sở hữu, mà là theo Hắc Tư Đế Quốc đặc vụ cơ cấu ám mang trong điều nhân thủ. Cho nên, bọn hắn đối với trong đó nội tình cũng không vô cùng rõ ràng.
Rất kỳ quái vì cái gì chỉ cái chọn 1/5 thiên phú tốt tiểu gia hỏa lại chọn 4/5 thiên phú bình thường chính là sao?
Trái lê có chút đắc ý mà hỏi.
Hắc hắc, bởi vì còn lại đế quốc khác thiên phú tốt tiểu gia hỏa không phải tại Hà Khắc khảo thí trong tự giết lẫn nhau vẫn lạc, chính là bị các ngươi những thứ này âm thầm ẩn núp giết chết.
Không cần kinh ngạc.
Cái này luân phiên khảo thí ngày cuối cùng các ngươi sẽ nhận được thanh giật tiểu tử kia mệnh lệnh, cho các ngươi thanh trừ riêng phần mình nên thanh trừ mục tiêu.
Nói xong, trái lê âm lãnh nở nụ cười.
Khảo thí tổng cộng 10 ngày, trước cửu thiên, những thứ này ẩn nút tinh anh nhiệm vụ đúng âm thầm quan sát thiên phú không tồi khảo thí đệ tử, sau đó danh sách tập hợp đến Lâm Thanh Giật chỗ đó. Do Lâm Thanh Giật cẩn thận cân nhắc về sau, sẽ ở ngày thứ 10 đại lượng tẩy trừ một đám quốc gia khác thiên phú xuất chúng chắc thí giả, chỉ để lại mấy cái thiên phú xuất chúng đấy.
Mấy người nghe xong, ngoại trừ Ni La bên ngoài, riêng phần mình trầm ngâm, trên mặt không một không biểu hiện được có chút kinh hãi.
Trong lúc, có mấy cái nhưng là nhẹ gật đầu, hiểu rõ mục đích làm như vậy.
Còn có mấy cái nhưng có chút chậm chạp đấy, nhưng không rõ ý tưởng.
Lục Mễ Tư liền là một cái trong số đó.
Nhìn xem mấy cái vẫn đang không có minh bạch người, trái lê nhíu mày, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi cũng biết, chúng ta Thánh Linh Học Viện quảng cáo dùm Ben luôn luôn là sau khi tốt nghiệp, đi lưu tự chủ.
Những thứ này quốc gia khác lũ tiểu gia hỏa tại tốt nghiệp về sau, có thể có mấy cái lưu cho chúng ta Hắc Tư Đế Quốc đã dùng hay sao?
Hầu như không có, có cũng là gián điệp, tháng tử.
Cho nên, chúng ta tại sao phải giúp đỡ quốc gia khác bồi dưỡng nhân tài đâu này?
Thánh Linh Học Viện đệ tử tốt nghiệp về sau, học viện tôn trọng cá nhân lựa chọn, bọn hắn có thể tùy ý lựa chọn đúng ở lại Hắc Tư Đế Quốc vì kia phục vụ, hoặc là quay về nguyên lai quốc gia.
Đây là đại lục ở bên trên nói chuyện say sưa đấy, cũng là Thánh Linh Học Viện nổi danh một trong những nguyên nhân.
Nếu như những cái kia quốc gia khác đệ tử tại sau khi tốt nghiệp đều quay về riêng phần mình quốc gia, cái kia Thánh Linh Học Viện tại sao phải bồi dưỡng bọn hắn đâu này?
Đây không phải là nuôi hổ gây họa sao?
Vì không cho quốc gia khác ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, tự nhiên là muốn cắt giảm loại khả năng này a.
Lần này, Lục Mễ Tư đám người xem như triệt để đã minh bạch.
Thánh Linh Học Viện tại đại lục nổi danh, dựa vào là cái gì?
Đào thải lúc cao, khảo thí lúc thương vong nhiều, tốt nghiệp đi lưu tuyển chủ, hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đệ tử,
thực lực xuất chúng. Bất quá, có thể ở mấy vòng tàn khốc chiêu sinh khảo thí trong thông qua, ngoại trừ những cái kia cố ý cho đủ số đấy, lại có thể có mấy cái đúng tài trí bình thường. Hơn nữa Thánh Linh Học Viện hậu kỳ nghiêm khắc tàn khốc dạy bảo hình thức, có thể tốt nghiệp, không thể nghi ngờ không phải tinh anh. Dĩ nhiên là có thể khai hỏa học viện thanh danh. Mà thông qua thanh danh không ngừng tăng lên, mỗi lần chiêu sinh đều hấp dẫn đến càng nhiều nữa thanh niên tài tuần báo danh. Trong này, Thánh Linh Học Viện lại áp dụng đặc thù thủ đoạn, thanh tẩy sạch một ít thiên phú không tồi địch quốc người thanh niên mới, đả kích những quốc gia kia nhân tài dự trữ, có thể nói là trăm không một hại. Không ngừng gật đầu hiểu ra phía dưới, tất cả mọi người đã minh bạch. Suy yếu, tận lực suy yếu, mới là Thánh Linh Học Viện tuyển nhận quốc gia khác học viên chân thật mục đích. Tốt rồi, cùng các ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, chắc hẳn các ngươi cũng nên biết phải làm sao. Hiện tại, ta muốn khiến cho những tiểu tử này hôn chiến. Các ngươi phải chú ý tốt riêng phần mình bảo hộ đối tượng. Cách làm không nên quá rõ ràng, minh bạch chưa? Trái Lê nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Vâng. Mọi người đáp. Mà xa xa, Tả Nham bọn hắn vẫn còn cẩn thận rằng co thời điểm, nhưng lại không biết vận mệnh của bọn hắn sớm đã bị nắm trong tay. Bọn hắn sắp đối mặt đúng một hồi đại hôn chiến. Ánh mắt tập trung, Trái Lê thấy rõ ràng đứng ở chính giữa, cẩn thận trong Tả Nham, lộ ra chờ mong mỉm cười, lẩm bẩm nói, Tả Nham, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có phải hay không như là phụ thân của ngươi như vậy xuất sắc? Nếu như là, lần này ta chính là cùng những cái kia ngoan cố lũ tiểu tử dốc sức liều mạng, cũng muốn cho ngươi nhận tổ quy tông. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp tiếng xe gió. Mấy đạo lục sắc hào quang, đột ngột tại rằng có trong đám người xuất hiện, phân tán bắn ra bốn phía ra. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, một thanh niên ngực lập tức bị xuyên thấu, máu tươi bắn tung tóe, như một đóa dĩ lệ hoa tươi giống nhau tách ra ra. Là, vâng đúng, ai? Một cái tương đối khôi ngô cường tráng mặt hình vuông thanh niên một tiếng hét to, trong tay nhưng là không chút sơ suất rất nhanh ngưng kết ra một mặt thổ lá chắn, màu xanh lá hào quang lập tức bôi vào thổ lá chắn bên trong, thanh niên kia thân thể cũng là bị cái kia lục mang lực đánh vào thoáng một phát oanh được ngửa mặt ngã văng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hét to thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, cùng với ma thú tiếng gầm gừ, tràn ngập toàn trường. Mặt đội cái này sức lực bạo lục mang, mọi người nhao nhao sử dụng ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Đặc biệt nguyên tố hào quang, xen lẫn linh lực hình thành công kích, bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Loạn, hoàn toàn hỗn lăn lộn loạn cả lên. Đối mặt loại này hỗn loạn, người ích kỷ tâm quái phá, dù cho không có đã bị công kích, cũng lung tung phát ra công kích. Đột nhiên xuất hiện tình huống, lại để cho dù là đã đề phòng đã lâu Tả Nham một thời gian cũng là có chút đột nhiên không kịp đề phòng. Đứng ở chính giữa khu vực hắn, càng là muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nắm chắc tay của ta, không nên phải bỏ. Lại để cho ma thú của ngươi chính mình lao ra. Đang khi nói chuyện, Tả Nham mãnh liệt bắt lấy gạt xỉ tay, thân hình mở ra, một cái thuấn di thoát ly vùng đất trung ương, đưa tầm mắt nhìn qua, hướng phía tây vây người nhiều nhất chỗ đi qua. Gạt xỉ chỉ, cái, đúng hơi sững sờ, trên mặt một vòng đỏ ửng hơi hiện về sau, nắm thật chặt Tả Nham tay, âm thầm cũng là đối với ma thú của hắn ra lệnh. Hỗn loạn cục diện nhất thời cũng làm cho hắn có chút khẩn trương bối rối, có thể tại Tả Nham bắt lấy tay của hắn về sau, vẻ này hoảng sợ, bối rối lập tức không có, tín nhiệm đối với Tả Nham mù quáng tín nhiệm. Hảo tiểu tử, quả nhiên là thuấn di. Ha ha. Xa xa, tùy thời chú ý đến cục diện phát triển Trái Lê chứng kiến Tả Nham thân ảnh về sau, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Bên kia, cái kia La Chạy cùng Mục Tư cũng là tại trước tiên bên trong cảnh tỉnh lại, ánh mắt đồng thời rơi xuống gạt xỉ trên người. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền phát hiện gạt xỉ cùng Tả Nham đồng thời không thấy. Tại đâu đó? Đáng chết, tên tiệt như thế nào mang theo Tây Na công chúa hướng nhiều người địa phương toàn, chui vào. La Chạy đưa tầm mắt nhìn qua, đã là phát hiện Tả Nham mang theo gạt xỉ xông về nhân số tối đa phía tây. Nhưng trong lòng thì đối với Tả Nham âm thầm chửi bới một tiếng. Thân thể rồi lại bất đắc dĩ theo sau Tả Nham, mang theo tùy tùng đồng thời cũng hướng phía tây vào tới. Âm thầm đặc lý Lạc Đế quốc hai người khác sóng tây cùng bổ gút lẫn nhau vừa đối mắt về sau, cũng là phiền muộn hướng phía tây vào tới. Mà Mục Tư lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn rất nhanh thò tay kéo một cái, đem tùy tùng của hắn kéo lại ma thú của hắn con mắt màu tím hắc rực lương chim ưng bên trên. Cái kia con mắt màu tím hắc rực ưng hai cánh trong dây lắc vỗ, liền bay đến trên không, càng bay càng cao, mấy cái xoay quanh về sau, liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Hắn cũng không dám lại để cho con mắt màu tím hắc rực ưng bay quá thấp. Trên không trung thế nhưng là dễ dàng liền sẽ trở thành mọi người ưu tiên mục tiêu công kích, khi đó hắn liền biến thành bia ngắm rồi. A, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một thân ảnh bị các loại công kích xẹt qua, thân thể vậy mà chia năm xẻ bảy ra, đúng là cái kia lúc trước gặp Tả Nham trước tao nộ ạ gì mà. Thân ở trung tâm hắn cũng không có Tả Nham cái kia thuấn di giống nhau bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Trong nháy mắt, hỗn chiến ngay từ đầu đã bị muôn hình muôn vẻ công kích cho tiêu diệt. Liên cái kia lục cấp xích vĩ hổ cùng cái kia thất cấp ma thú xuyên vân báo cũng là tại trong nháy mắt bị rất nhiều công kích xé rách đã thành huyết nục. Không ngừng có người bị thương, kêu thảm thiết, huyết nục văng tung tóe. Ca, ngươi xem, mấy người kia như thế nào hướng phía tây vọt tới rồi hả? Trái Mộng tránh né lấy các loại đủ loại công kích, đồng thời lại phát hiện, Tả Nham đám người hướng phía tây phá vây rồi. Cái kia phía tây thế nhưng là người nhiều nhất đấy, phải đi, cũng là hướng phía nhân số ít nhất phía đông đi à? Hả? Bọn hắn ngược lại là thông minh. Đi, chúng ta cũng hướng bên kia phá vòng đây. Trái Phạm Trần có chút tiểu cười cười, thân hình nhẹ trồm, cũng hướng phía tây đi qua. Chúng ta cũng đi phía tây. Trái Mộng có chút hồ đồ, bất quá, sau đó cũng đi theo sông về phía tây. Thế nhưng là, vẹn vẹn đúng một lát, nàng đã biết rõ tại sao. Vốn là tại phía tây, phía nam, phương bắc người thoáng một phát vào lúc ở giữa toàn bộ đều tuôn hướng phía đông. Khi bọn hắn xem ra, phía đông người ít nhất, không thể nghi ngờ cái kia chính là tốt nhất đột phá miệng. Theo phía đông ly khai, sẽ tránh cho rất nhiều phiền toái. Cũng không giống như những phương hướng khác, không chỉ có gặp phải lực cản lớn, mà lại còn có thể bị giáp tâm bất lương người theo đuổi theo dõi. Trong lúc nhất thời, phía tây nhưng là không mà bắt đầu. Chợt, cũng không biết là ai lung tung phát ra một đạo màu vàng thổ mâu, mang theo sức lực bá phá không khí tức, hướng tới trước mặt Tả Nham bay tới. Tả Nham sắc mặt trầm xuống, lôi kéo Gassi, mãnh liệt hướng phía bên trái nhảy lên ra. Vừa mới tránh thoát cái kia một mâu, một bóng người liền trước mặt mà đến. Cút. Người nọ đang muốn phóng tới phía đông, không ngờ Tả Nham vừa vặn ngoài ý muốn vì tránh né cái kia thổ mâu, chắn trước mặt của hắn, không nói hai lời, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay mang theo khí kình, lóe màu vàng linh lực hào quang, mãnh liệt liền hướng Tả Nham vượt qua bộ tới. Không nên. Gassi mắt thấy cái kia khí thế như cầu vồng một kiếm bổ hướng Tả Nham, trong nội tâm vậy mà tê dận, nhịn không được kêu lên. Xa xa yên lặng nhìn chăm chú lên trái Lê vừa mới đưa tay vào lúc ở giữa, không biết dùng cái chiêu số gì thay cái kia trái mộng ngăn trở một kích, trong giây lát thấy được Tả Nham tình hình nguy hiểm, cũng là cả kinh, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ khổng lồ lê khí, một cái màu xanh lá sức lực mang vẹn vẹn vào lúc ở giữa theo giữa ngón tay của hắn bắn ra. Dùng tốc độ kinh người bắn về phía trường kiếm kia. Đối mặt đột nhiên bổ tới một kiếm, Tả Nham cũng là âm thầm tề khổ cuống quýt. Duy nhất có thể tránh né phương pháp chính là thuần gì, thế nhưng là thân thể phương hướng nhưng là đối diện lấy bổ ngang tới trường kiếm. Thuấn di cũng không có thể cách vật thuấn di hiệu quả. Vung ra gạt xì tay, thân thể đột nhiên ngửa mặt trượt chân, giữa ngón tay màu vàng vầng sáng một hiện. Cái kia người tới dưới chân đột nhiên chắp lên. Trường kiếm khó khăn lắm dán Tả Nham chóp mũi đảo qua, mà trái Lê cái kia nhớ lục mang, cũng là bởi vì người nọ đột nhiên rút lên, trường kiếm đổ ngang góc độ nâng lên bắn không tới, bất quá lại bắn trúng một cái không may ra hỏa, tên kia phía sau lưng lập tức bị sỏ xuyên một cái lỗ thủng, người cũng là trước mặt té xuống. Tốt, hảo tiểu tử. Trái Lê nhịn không được một tiếng tán thưởng, sắc mặt mừng rỡ như điên. Hắn nhưng làm Tả Nham động tác nhìn cái nhìn thấy tận mắt. Trong khoảnh khắc đó, Tả Nham phản ứng kinh người, một vị tiên nhân thiết bản tiểu, ngửa mặt vượt qua ngược lại, trong tay nhưng là dùng một chiêu bình thường nhất thổ nguyên tố điều khiển, đem người tới dưới chân mặt đất nâng lên mấy centimet. Lại để cho người nọ đổ ngang cũng là xanh xanh nâng lên mấy centimet, vừa vặn lại để cho Tả Nham tránh thoát. Mạo hiểm vạn phần. Nhưng Tả Nham tỉnh táo cùng chiến đấu thiên phú cũng là tuyệt đối kinh người. Tiêu Nhiên a. Tiêu Nhiên, ngươi sinh ra cái hảo nhi tử a. Thiên phú kinh người, thông minh hơn người. Trái Lê trong nội tâm âm thầm tán thưởng, xem hướng Tả Nham trong ánh mắt thương cảm, hiền lành, hưng phấn, đặc biệt phức tạp. Chương 67, nhập ma. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Tả Nham đối mặt nguy hiểm còn không có giải trừ. Người nọ một kích thất bại về sau, cũng là đặc biệt ngoài ý muốn, kinh ngạc vào lúc ở giữa, sắc mặt một dữ tợn, lại một kiếm hung hăng bổ hướng Tả Nham. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào trốn? Phốc, phốc. Hai đạo bọt nước, tại trường kiếm sắp rơi xuống đồng thời, trước mặt bắn về phía nam tử kia. Gassi vẻ mặt giận dỗi chi sắc, trong đôi mắt sát khí nghiêm nghị. Hai tay nâng lên, ngón giữa bắn ra vào lúc ở giữa, từng đạo bọt nước liên tiếp bắn về phía nam tử kia. Ngay tại vừa rồi một khắc này, chứng kiến Tả Nham nguy cấp vạn phần thời điểm, lòng của hắn đều nhanh muốn nát, nhất thời mở mịt thất thố. Mà tại Tả Nham né tránh một kiếm kia về sau, hắn cũng tỉnh ngộ. Đáng chết. Nam tử thầm mắng một tiếng, rồi lại không thể không thu kiếm bắt đầu tránh né gạt xì liên hoàn bọt nước. Đạt được thở dốc cơ hội, Tả Nham vội vàng một cái lý ngư đà đỉnh, nhảy dựng lên, đồng tử co rút lại vào lúc ở giữa, tinh mang bắn ra bốn phía, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh màu đỏ kiếm. Thị huyết kiếm vừa ra, Tả Nham toàn lực thúc dục. Cuồng bạo sát khí lập tức lan tràn ra, bí mật mang theo lấy thị huyết kiếm đối, với khí huyết đặc biệt dẫn dắt tác dụng, trong lúc nhất thời, nam tử kia đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể khí huyết trong chốc lát vậy mà không có quy luật chút nào bước lên ra. Tựa như mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào đê đập bình thường. Huyết dịch tùy thời cũng có thể muốn phá tan thân thể, tràn ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, làn da cũng kéo căng quá chặt chẽ đấy, đâm đau dữ dội. Tâm thần một cái hoảng hốt, một đạo bọt nước ngay lập tức chui vào cánh tay của hắn. Tại huyết dịch thấm ra một khắc, đáng sợ sự tình cũng tùy theo đã xảy ra. Máu tươi như một cổ suối phun bình thường, trong lúc đó xì ra, phun ra tốc độ nhanh được kinh người. Chẳng qua là trong nháy mắt, nam tử kia thậm chí đều không có làm rõ ràng tình huống, liền biến thành một cô khô quắt lại không một chút huyết khí thi thể. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho thấy như vậy một màn không người nào không sợ hãi giật mình vô cùng. Mà Tả Nham toàn thân tung tóe đầy máu tươi, trừng mắt một đôi huyết hồng con mắt, khinh thường mọi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng thêm qua trên mu bàn tay huyết, mặn nhạt mùi tanh tưởi vị, theo nước bọt chảy đến cổ của hắn đạo nội. Một tia ý thức vào lúc ở giữa, song thân toàn thân lộ ra nồng đậm máu tanh chi khí, nhe răng cười lấy gào thét ra, tựa như một pho tượng máu tanh sát thần. Ta các ngươi phải chết. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tả Nham thân thể mãnh liệt khẽ động, xuất hiện ở cách hắn người gần nhất thanh niên trước mặt, nheo lại hai mắt lóe ra ngoan lệ hàn mang, làm cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi, không rét mà run. Ngốc như gà gỗ thanh niên, sinh sôi bị thị huyết kiếm đâm thủng. Máu tươi tựa như hoa tươi bình thường bắt đầu tách ra ra, mà Tả Nham vậy mà say mê bình thường hưởng thụ lấy máu tươi phun ra tại trên người hắn cảm giác bình thường, nhắm mắt lại, trên mặt có chút cười lên. Trên mặt điềm tĩnh, giống như cái mất phương hướng hài đồng. Thanh niên kia thân thể nhưng là theo huyết dịch rất nhanh sói mòn, mềm nhũn ngã xuống đất, lại là một cổ thây khô. Thật là đáng sợ. Thằng này đúng ác ma. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xem hướng Tả Nham trong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi, kinh hãi. Nhao nhao rời đi xa đến. Tả Nham. Gã sĩ đồng dạng sợ ngây người, trước mắt Tả Nham tựa như tới từ địa ngục tánh mạng chung kết giả. Tiểu tử này làm sao vậy? Nổi điên. La Chạy cùng tùy tòng của mình hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị Tả Nham biểu hiện rung động ở. Mà ngay cả trái Phạm Trần cùng trái Mộng cũng giống nhau. Mãnh liệt sát ý cùng dày đặc máu tanh chi khí, không giới hạn lan tràn ra. Đột nhiên, Tả Nham mí mắt mở ra, nhìn về phía cái khác cách hắn gần nhất linh giả. Cái kia linh giả tại đụng chạm Tả Nham ánh mắt trong tích tắc, da đầu bắt đầu run lên, toàn thân mềm nhũn, hai cái chân không tự chủ được đã ra động tác bệnh xuất rét, hắn dưới háng một chuỗi tiếng tí tách, đi đái không khống chế rồi. Trốn. Mọi người mau chạy đi, hắn là ác ma. Một cái hắc y trang phục nam tử thấy như vậy một màn, từng bước một lui về phía sau, sau đó mãnh liệt hô lên, thân thể bỗng nhiên quay người, cũng không để ý chính mình đồng đội rồi, lúc này nhảy lên ra, chạy ra. Một người vừa trốn, lập tức nhắc nhở những người khác. Hỗn loạn. So với trước càng thêm hỗn loạn. Nếu như nói, hỗn chiến thời điểm, còn có người muốn đục nước béo cỏ, ngoài miệng hô hào chạy, nội tâm kỳ thật muốn thừa dịp loạn đả kiếp. Mà bây giờ, nhưng là đều không ngoại lệ bị Tả Nham quỷ dị cử động thật sâu kinh hãi đã đến, tứ tán chạy ra. Chỉ có Gassi, ngốc trệ tại nguyên chỗ, thấm ướt hốc mắt, lại để cho nhìn hắn hướng Tả Nham ánh mắt trở nên dị thường mơ hồ. Giờ khắc này, Gassi trong nội tâm hoàn toàn không có trốn tránh ý tưởng, hắn chỉ ở muốn, Tả Nham làm sao vậy, muốn như thế nào cứu Tả Nham. Giết, giết, sắt. Giờ phút này Tả Nham trong đầu tràn ngập vô tận giết chóc ý nguyện, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, tựa như ban đầu ở trong lữ điếm lần thứ nhất cầm lấy thị huyết kiếm bình thường, bị mặt trái tâm tình trừng. Tâm thần mất phương hướng Tả Nham nhắc tới thị huyết kiếm, đục lỗ quét bốn phía một cái, ngoại trừ ngơ ngác nhìn trong mắt của hắn tràn đầy hơi nước sợi tổng hợp tây cùng hơn 10 cỗ thi thể, lại không một người. Ừ, giết, giết, giết hắn đi. Tả Nham nhìn xem Gassi, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, từng bước một hướng phía Gassi nhích tới gần. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tả Nham trong đầu vang lên tiểu hỏa bất an nôn nóng thanh âm. Tại phía xa bên ngoài tiểu hỏa cùng Tả Nham tâm thần tương liên, cũng là cảm nhận được Tả Nham biến hóa. Nghe được tiểu hỏa truyền âm, Tả Nham trong đầu một cái giật mình, ánh mắt hơi lộ ra ngốc trệ, dừng bước, lập ngay tại chỗ. Đột nhiên, Tả Nham trong tay thị huyết kiếm rơi xuống, hai tay bưng lấy đầu, thống khổ vùng vây đứng lên. Hô. Nơi xa trái Lê chứng kiến Tả Nham từng bước một đi về hướng Gassi, đang định ra tay ngăn lại, vừa vặn Tả Nham nhận lấy tiểu hỏa đánh thức, ném ra thị huyết kiếm, tự mình dãy rủa ra, cũng là thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, như thế nào tâm tình thoáng một phát không kiểm soát. Trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, trái Lê lắc đầu, tiếp tục xem hướng Tả Nham. Đại nhân, có muốn hay không qua đi xem, cái kia Tả Nham giống như có điểm gì lạ lạ a. Ni La đám người cũng là đem Tả Nham nổi giận một màn thấy thật sự rõ ràng, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Trái Lê lắc đầu nói, chờ một chút. Đúng rồi, các ngươi không nên sống ở chỗ này, riêng phần mình đi tìm chính mình phụ trách mục tiêu. Ni La, ngươi đi đi theo Tiểu Ngộng cùng Tiểu Phàm. Tả Nham nơi đây, có ta nhìn chằm chằm, mau đi đi. Vâng. Mọi người nghe xong trái Lê mà nói về sau, riêng phần mình phân biệt tản ra. Lúc này Tả Nham hai tay điên cuồng dắt tóc của mình, cắn chặt hàm răng, bộ mặt dữ tợn, vạn phần thống khổ. Lúc trước Tả Nham đã bị vậy đối với hắn hạ sát thủ thanh niên kích thích, nguyên thủy giết chóc thoáng một phát bộc phát, cùng thị huyết kiếm trong sát khí dung hợp, lại để cho cả người hắn mất phương hướng, lập tức trở nên điên cuồng đứng lên. Đang nghe Tiểu Hỏa lo lắng hỏi thăm về sau, Tả Nham tự ý thức của ta bắt đầu thức tỉnh. Giờ phút này hắn tự mình ý thức liền đang cùng với cái kia thị huyết kiếm trong mặt trái tâm tình làm lấy chống lại, ý đồ áp chế mặt trái tâm tình trở về tự mình. Bên trong, Tả Nham trong tinh thần hải, tinh thần lực đang tại từng điểm cùng cái kia mặt trái tâm tình tan rã. Bất quá, tinh thần lực tiêu hao tốc độ rất nhanh, mà cái kia mặt trái tâm tình nhưng là tan rã rất chậm. O-O-O-N-G. Tả Nham trong đầu một hồi loạn kêu, tinh thần lực của hắn đã hao tổn hầu như không còn, mặt trái tâm tình lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Đúng lúc này, một cổ màu tím năng lượng đột nhiên tuôn ra, thay thế Tả Nham tự tinh thần lực của ta. Cùng cái kia mặt trái tâm tình đối kháng mà bắt đầu. Tả Nham, Tả Nham, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Tả Nham không ngừng bưng lấy đầu trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, Gassi vội vàng xông hướng Tả Nham, vịn hắn, vẻ mặt lo lắng. Rốt cục, thanh thế to lớn màu tím năng lượng đem mặt trái tâm tình hoàn toàn đánh tan. Bất quá Tả Nham lại là vì tinh thần lực hao hết mà lâm vào trong hôn mê. Chạy vội ra mấy ngàn mét về sau, la sông sáo nhưng ý thức được cái gì, vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Bố cốt cùng sóng tây liên quan tùy tùng của hắn, ba người mang theo riêng phần mình ma thú cũng là cùng tại phía sau của mình, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt như trước treo hoảng sợ thần sắc, cực kỳ chật vật. Đều dừng lại, Tây Na công chúa đâu này? La Chạy vẻ mặt lo lắng, ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên Tả Nham ác ma hình tượng cũng là lại để cho hắn kinh hãi vô cùng, vậy mà tại một sát na kia, vứt bỏ Gassi, đi đầu chạy ra, cho tới bây giờ mới ý thức tới bọn hắn đặc lý lạc đế quốc duy nhất công chúa, Tây Na không có đi ra. Công tước đại nhân, khi đó quá hỗn loạn, Tây Na công chúa ta, chúng ta cũng không có chú ý. Bố cột bị La Chạy hỏi lên như vậy, cũng là chột dạ. Lúc ấy một người chạy, những người khác cũng mất mạng đi theo tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Một khắc này, hắn cũng thật không ngờ Tây Na công chúa. Sóng Tây cùng tên còn lại cũng là không kịp thở nhau nhau lắc đầu, ý là bọn hắn cũng không có chú ý tới Tây Na công chúa. Đáng chết, công chúa sẽ không bị ác ma kia giết đi a. Sóng Tây hồi tưởng lại Tả Nham lúc ấy huyết hồng hai mắt, cầm trong tay thị huyết kiếm, vẻ mặt giữ tận bộ dạng, thình lình dưới chân mềm nhũn, cho tới bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn xem ba người vẻ mặt chưa tỉnh hồn bối rối biểu lộ, La Chạy thầm than một tiếng, chính mình làm sao cũng không phải bị cái kia Tả Nham ngay lúc đó biểu hiện sợ tới mức chỉ lo trốn chạy để khỏi chết đâu. Trầm ngâm sau một lát, La Chạy lại thở dài một hơi nói, chúng ta quay về đi xem. Nói không chừng, công chúa còn bình yên vô sự. Trở về. Bố Cụt quay đầu lại nhìn hai người khác, hai mặt nhìn nhau. Tả Nham huyết sát tu la bộ dạng thật sâu khắc tại trong đầu của bọn hắn rồi, lúc này đi khả năng liền vừa muốn đối mặt ác ma kia, lẫn nhau lại gan khiếp hãi. Hừ. Vô tri. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta cứ như vậy trở về bệ hạ sẽ làm cho chúng ta sao? Vứt bỏ bốn quốc duy nhất vương vị người thừa kế, đó là muốn liên lụy cửu tộc đấy. Cùng hắn như vậy trở về liên lụy thân nhân, còn không bằng quay về đi xem một cái, cùng lắm thì đúng vừa chết, nhưng thân nhân của chúng ta lại sẽ không có việc gì. Hơn nữa, nói không chừng công chúa còn sống. La Chạy sắc mặt trầm xuống, dĩ nhiên đúng hạ quyết tâm rồi. Dù sao đúng chết, trở về nói không chừng còn có đường sống. Bố Cụt đám người hơi hơi suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, đi theo La Chạy lại lần nữa phản hồi. Hôn chiến chỗ. Gạt Sĩ vẻ mặt lo lắng nhìn xem bị nàng viện dựa vào trên tảng cây Tả Nham. Xác định Tả Nham còn có khí tức sau, Gạt Sĩ thoáng thở dài một hơi, thế nhưng là đợi cả buổi, Tả Nham còn không có tỉnh táo lại. Đột nhiên, có người đến. Gạt Sĩ nhận được bị hắn thả ra cảnh giới ma thú Thanh Mang Hổ Tiểu Thanh nhắc nhở. Hô. Ngược lại Gạt Sĩ lại thở dài một hơi, căn cứ Tiểu Thanh truyền âm, người đến là La Chạy bọn hắn. Chỉ chốc lát sau về sau, là công chúa. Công chúa còn sống. Hành tại phía trước nhất sóng tây, đã thấy được Gạt Sĩ thân ảnh, không khỏi kinh hỉ quay đầu hướng La Chạy kêu lên. Thuộc hạ đám người có tội, mời công chúa trách phạt. La Chạy dẫn đầu quỳ xuống, vì nhóm người mình lúc trước sợ địch lùi bước thỉnh tội. Theo sát lấy, Bồ Cụt và ba người cũng cùng nhau quỳ gối Gạt Sĩ trước mặt. Hừ, các ngươi cũng biết tội. Gạt Sĩ sắc mặt lạnh lẽo, đối với cái này bốn người lúc trước vứt bỏ chính mình trốn chạy để khỏi chết, hắn cũng là tương đối căm tức đấy. Bất quá bọn hắn có thể một lần nữa phản hồi, cũng xem là tốt. Cho nên, Gạt Sĩ thầm nghĩ làm dáng một chút, cảnh cáo bọn hắn thoáng một phát. Công chúa, chúng ta đang chết. La Chạy đám người nghe được Gạt Sĩ hừ lạnh, trong lòng cũng là trầm xuống. Nhưng hồi tưởng lại chính mình lúc trước tất cả hành động, chưa phát giác ra đều cúi đầu, mặt có chút nóng lên. Tốt rồi, tất cả đứng lên a. Nếu không phải bởi vì lần này nhiệm vụ tầm quan trọng, bổn cung tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Gạt Sĩ ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn người, cùng Tả Nham cùng một chỗ lúc không giống với. Lúc này Gạt Sĩ trên người xuất hiện một cổ bá đạo uy nghiêm thượng vị giả khí tức. Vâng. Sóng Tây đám người nhẹ suýt một hơi, đáy lòng một hồi nhẹ nhõm. Cái này Tây Na công chúa nóng nảy có thể đúng nổi danh điêu ngoa, có thể theo trong tay của nàng tránh thoát một kiếp, vậy cũng không dễ dàng a. Thế nhưng là, công chúa điện hạ, người này rất nguy hiểm, ngài thật sự quyết định cùng với hắn một mực ở một chỗ sao? Kỳ thật, ngài dù cho không thể thông qua cái này một vòng máy đo kiểm tra hoa cũng sẽ không chịu ảnh hưởng đấy. Vì an toàn của ngài suy nghĩ, ta cảm thấy được, ngài hay vẫn là không nên cùng người này tại một đội rồi, rời khỏi khảo thí a. Thánh linh học viện nhiệm vụ, mấy người chúng ta có thể hoàn thành. La Chạy do dự địa đạo mà nói. Nhìn thoáng qua dựa vào trên tảng cây Tả Nham, La Chạy lông mày lại vận mà bắt đầu. Cái này Tả Nham thế nhưng là cái bom hẹn giờ, đừng nhìn hiện tại vẫn không nhúc nhích đấy, khởi sướng điên cuồng đến thật đúng là đủ dọa người đấy. Đến bây giờ trên mặt của hắn, trên người còn tất cả đều là huyết đâu. Không thể để cho Tây Na công chúa cùng nguy hiểm như vậy ra hỏa sống chung một chỗ. La Chạy trong nội tâm kêu lên. Nghe vậy Gạt Sĩ sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Tả Nham, trong nội tâm không hiểu phức tạp. La Chạy công tước, buồn cung sự tình, buồn cung đều có chủ trương, chẳng lẽ ngươi muốn quản buồn cung hay sao? Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lại để cho La Chạy không khỏi đánh cho một cái giật mình. Không phải, công chúa điện hạ, ta không phải ý tứ này. La Chạy vội vàng nói. Đã đủ rồi. Những sự tình này không phải là các ngươi nên suy tính. Hiện tại các ngươi bốn người cho ta tản ra, chú ý phụ cận động thái, nếu có người tiếp cận, toàn bộ giết cho ta mất. Gạt Sĩ nheo lại hai mắt, một vòng lánh mang theo sâu hắc màu tử trong nhiệt lên. Vâng. La Chạy vẻ mặt đau khổ đáp. Lập tức bốn người mọi nơi tản ra. Nhìn xem bốn người ly khai, Gạt Sĩ lại lần nữa quay đầu lại đi xem mặt mũi tràn đầy vết máu Tả Nham, thấp giọng tự lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào? La Chạy nói không sai a. Thế nhưng là, vì cái gì ta đang nghe phải ly khai cái này tên tiểu tử thúi thời điểm, trong nội tâm sẽ như vậy không thoải mái vậy? Xa xa, trên một thân cây. Giờ phút này trái lê trên mặt âm tình bất định. Công chúa, tiểu tử này là nữ giả nam trang hay sao? Vừa rồi cái kia bốn cái tiểu gia hỏa hẳn là đặc lý lạc đế quốc a. Trái lê một mực chú ý đến Tả Nham tình huống. Tự nhiên đem La Chạy đám người đến đây tìm Gạt Sĩ một màn xem tại trong mắt. Liên cùng giữa bọn họ đối thoại cũng nghe cái một chữ không kém. Đặc biệt là bọn hắn trô nói cái gì kế hoạch. Thế nhưng là, rốt cuộc là cái gì kế hoạch đâu này? Đặc lý rủ y một công chúa tham gia chúng ta Thánh Linh Học Viện chiêu sinh. Trong lúc này nhất định là cái âm mưu. Trái lê mặt âm trầm hồi tưởng lại lúc trước Gạt Sĩ lúc trước cùng bốn người kia đối thoại, tuy nhiên không thể minh bạch kế hoạch của bọn hắn là cái gì, nhưng là hắn có thể xác định, trong lúc này nhất định có cái đại âm mưu. Đặc lý lạc đế quốc nhằm vào Hắc Tư đế quốc âm mưu. xem ra có tất phải nhắc nhở thoáng một phát thoải mái mới được. Trái Lê lạnh suy nghĩ nhìn thoáng qua Gassi, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, Đặc Lý Lạc Đế quốc duy nhất vương vị người thừa kế, làm cho nàng tới tham gia Thánh Linh Học viện khảo thí. Nha đầu kia thật đúng là cam lòng, cho a. Xem ra là thật sự hận thấu chúng ta Hắc Tư Đế nước. Trái Lê nói qua, trong lúc lơ đãng ánh mắt lướt qua Tả Nham, lại nặng nặng thở dài một hơi. Chương 68, địa hành thuật. Mặt trời lặn phía tây, mắt thấy trời sắp tối rồi. Lúc này đã cách Tả Nham hôn mê 2 canh giờ rồi, mà Gà Sĩ vẫn thủ tại Tả Nham bên người. Đột nhiên, Tả Nham mí mắt có chút đống lúc nhích. Sau đó, chậm rãi mở ra. Tả Nham, người rốt cuộc tỉnh. Người không sao a? Nhìn chằm chằm vào Tả Nham sợi tổng hợp tây chứng kiến Tả Nham mí mắt mở ra, mừng rỡ, càng là thở dài một cái. Tả Nham chậm rãi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt kinh hỉ sợi tổng hợp tây, lại nhìn sắc trời một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Đối với lúc trước phát sinh tất cả, Tả Nham vẫn có ấn tượng đấy. Chẳng qua là tại tinh thần lực sắp hao hết mất đi chi giác chuyện sau đó hắn mới hồn nhiên không biết. Bất quá, nhìn bầu trời sắc là hắn biết đã qua đã lâu rồi. Gà Sĩ có thể tại chính mình lúc hôn mê trông coi hắn, cũng làm cho Tả Nham hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên Gà Sĩ không bức bỏ chính mình hơn phân nửa có thể là bởi vì cùng mình tổ đội nguyên nhân, không có chính mình hắn cũng không có thể thông qua. Bất quá, Tả Nham đối với Gà Sĩ có thể tại chính mình mất đi ý thức sau một mực thủ hộ chính mình, hay vẫn là tự đáy lòng cảm tạ đấy. Nếu như hắn lúc hôn mê ngoài ý muốn bị người hoặc ma thú phát hiện, kết cục đều muốn cực kỳ khó chịu. Khá tốt ngươi không có việc gì. Bất quá, ngươi lúc ấy làm sao sẽ đột nhiên như thay đổi một người giống nhau hả? Gà Sĩ mỉm cười, nhưng trong lòng vì Tả Nham đối với thái độ của hắn vòng tốt mà mừng thầm. Nhưng nhớ tới lúc ấy Tả Nham khủng bố biến hóa, hắn lại có chút điểm lòng còn sợ hãi, nhịn không được hỏi. Không có gì, ta tại gặp được thời gian nguy hiểm tâm tình dễ dàng không khống chế được. Yên tâm đi, chắc có lẽ không có lần sau rồi. Tả Nham chú ý tới Gà Sĩ trong ánh mắt nghĩ mà sợ, lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt tránh ra Gà Sĩ, Tả Nham thấy được đầy đất thi thể, không khỏi trong mắt sáng ngời, đứng lên, lắc lắc các đốt ngón tay, đi về hướng một cỗ thi thể. Gà Sĩ vẫn luôn rất lo lắng Tả Nham, cho nên cũng không có xử lý thi thể, giờ phút này chứng kiến Tả Nham đi về hướng một cỗ thi thể, nhanh chóng xoát người, lập tức đã minh bạch Tả Nham ý đồ. Lắc đầu, thở dài một tiếng, thật đúng là cái quái dị ra hỏa, liền người chết đồ vật đều không dung tha. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng buông lỏng, Tả Nham phát người chết tài, điều này nói rõ hắn đã khôi phục bình thường. Tả Nham vơ vét chiến lược phẩm thủ đoạn có thể nói là tương đối thuần thục cùng mau lẹ, rất nhanh, trên mặt đất nằm hơn 10 cỗ thi thể không một bỏ sót, đồng đều bị hắn cướp sạch. Mà ngay cả ma thú thi thể hắn đều không có buông tha, hết thảy đem ma hạch lấy ra. Rất nhanh, thi thể trên đất bị Tả Nham từng cái dùng hỏa xử lý hầu như không còn. Ngoại trừ trên mặt đất vết máu chứng minh là đúng lấy mấy giờ trước nơi đây từng phát sinh qua một hồi máu tanh chiến đấu bên ngoài, tất cả đều trở nên như dị vãng giống nhau. Làm xong đây hết thảy về sau, Tả Nham bắt đầu bị kích động kiểm tra lên chiến lược phẩm. Có thể tới báo danh tham gia Thánh Linh Học viện chiêu sinh khảo thí ngày mùng 1 tháng 5 không phải có chút sức nặng thanh niên tài tuấn. Hơn nữa dám can đảm tại tham gia cái này nguy hiểm hệ số khá cao đợt thứ 2 khảo thí, còn dám truy tìm động tĩnh mà đến tham gia náo nhiệt không có chỗ nào mà không phải là thực lực xuất chúng, hoặc là có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đấy. Bọn hắn sở dĩ như vậy có đảm lượng, không thể nghi ngờ chính là bằng vào thực lực xuất chúng. Thực lực xuất chúng ý vị như thế nào? Bọn hắn có lẽ có tương đối mạnh linh kỹ công pháp, có lẽ có cái gì đặc thù công năng vũ khí. Hiển nhiên, Tả Nham vơ vét thi thể của bọn hắn, liền là muốn hai thứ này đấy. Lại là kim tệ. Bọn người kia trên người mang nhiều tiền như vậy làm gì? Thật sự là. Tả Nham tại kiểm tra rồi cái thứ 5 không gian giới chỉ về sau, lại lộ ra vẻ thất vọng. Hơn 10 cỗ thi thể tổng cộng có 21 cái không gian giới chỉ, còn lại đều là tùy thân mang theo đi một tí kim tệ cùng một ít trị liệu nội ngoại thương đan dược. Mà, liên tiếp kiểm tra rồi 5 cái không gian giới chỉ, như trước chẳng qua là tại đây chút ít trong giới chỉ phát hiện một ít kim tệ bình thường tán vật phẩm. Mặt khác một ít vũ khí cũng đều là rất thông thường bình thường binh khí. Điều này làm cho Tả Nham có chút nho nhỏ thất vọng, kim tệ tuy nhiều cũng không như có thể đề cao thực lực công pháp vũ khí đến thực dụng a. Một bên mặt mỉm cười nhìn xem Tả Nham kiểm tra chiến lược phẩm sợi tổng hợp tây lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ Tả Nham vì cái gì thất vọng, này, số tiểu tử, có thể có kim tệ cũng không tệ rồi. Ngươi còn ngại ba ngại bốn đấy. Ngươi cũng không muốn linh kỹ công pháp cũng đã nắm giữ, ai còn sẽ tùy thân đem linh kỹ công pháp mang tại trên thân thể lâu này. Tả Nham nghe vậy sững sờ, gạt xì mà nói là có chút đạo lý. Bất quá, cũng không tuyệt đối. Cho nên, Tả Nham cũng không có buông tha cho hy vọng, như trước tiếp tục từng bước kiểm tra. Ồ, linh kỹ. Tả Nham đem một cái giới chỉ nhỏ máu nhận chủ về sau, ý thức tiến vào trong giới chỉ, phát hiện một cái quyển trục, sắc mặt vui vẻ. Vẹn vẹn đúng một giây, sắc mặt lại ảm đạm rồi xuống. Này, cái này cho ngươi. Thủy thuộc tính lam cấp linh kỹ. Tả Nham theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia quyển trục tiện tay quăng ra, quyển trục bay về phía Gassi. Cho ta. Gassi tiếp nhận quyển trục, trong lòng có chút xúc động, hắn có thể đem linh kỹ cho ta, có phải hay không đại biểu ta trong lòng của hắn vẫn còn có chút địa vị hay sao? Như vậy tưởng tượng, Gassi sắc mặt thường hồng, vụng trộm vừa liếc nhìn Tả Nham. Ừ, ngươi không phải thủy thuộc tính đấy sao? Dù sao cái này linh kỹ ta lại không thể tu luyện, giữ lại cũng đơn giản là bán lấy tiền. Tiền ta hiện tại cũng không phải thiếu. Tả Nham cũng không ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, trong tay động tác cũng không ngừng, lật tay lại là một giọt giọt máu vào giới chỉ chính giữa. Nhìn xem Tả Nham lãnh đạm biểu lộ, Gassi trong nội tâm lại là siết chặt, hơi có chút chua xót. Bóp ở trên tay thủy thuộc tính lam cấp linh kỹ cũng lại không còn tâm tư nhìn. Đây là ý thức tiến một cái khác cái nhẫn về sau, Tả Nham sắc mặt đột nhiên kinh ngạc đứng lên. Là, vâng đúng, khăn gấm. Cùng ta cái kia khối khăn gấm giống như lúc. Trong nội tâm không nớt lời kinh ngạc về sau, Tả Nham nhìn xem trong giới chỉ một khối màu vàng khăn gấm về sau, nhận ra cái kia là một khối cùng hắn lấy được khăn gấm độc nhất vô nhị khăn gấm. 3 năm trước đây, Tả Nham tại quỷ cốc đem linh lực rót vào khăn gấm về sau, khăn gấm bên trên xuất hiện 3 chữ thải hồng quyết. Bởi vậy, Tả Nham phán đoán khăn gấm rất có thể là một loại linh kỹ công pháp. Đều muốn hoàn toàn chứng kiến cái kia thải hồng quyết công pháp nhất định phải linh lực đạt tới một tầng nữa. Về sau, hắn mỗi một lần tấn cấp đều đem linh lực đưa vào trong đó, mỗi lần đều muốn linh lực hao hết về sau, nhưng như cũng chỉ xuất hiện rồi thải hồng quyết 3 chữ. Điều này làm cho Tả Nham càng thêm xác định thải hồng quyết nhất định là một loại chân quý công pháp, đều muốn đem khăn gấm bên trên nội dung hoàn toàn bày biện ra đến, nhất định phải đạt tới là một loại cảnh giới. Thế nhưng là, hôm nay hắn rồi lại phát hiện một khối khăn gấm, cùng hắn lấy được cái kia một khối giống như lúc. Cái này không thể không khiến Tả Nham hoài nghi nảy sinh phán đoán của mình đến. Chẳng lẽ nói thải hồng quyết công pháp bị phân biệt giấu ở mấy khối khăn gấm bên trong? Nếu muốn thu hoạch thải hồng quyết công pháp nhất định phải muốn gom đủ tất cả khăn gấm. Tả Nham lông mày nhíu lên, chần chờ. Trong nội tâm càng là bức thiết muốn linh lực đưa vào cái này khối phát hiện mới khăn gấm bên trong, xác minh ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, Gassi liền ở một bên, nếu như đem linh lực đưa vào khăn gấm, nhất định sẽ khiến cho chú ý của hắn. Bọn hắn chẳng qua là ngắn ngủi hợp tác quan hệ, khó bảo toàn cái này Gassi sẽ không gặp bảo này lòng tham. Đến lúc đó, chính mình linh lực kiệt quệ, còn không phải nhận hắn đánh chết. Lo nghĩ về sau, Tả Nham dằn xuống cái kia bức thiết ý niệm trong đầu, bình tĩnh hạ tâm thái, không có tại chỗ xác minh. Vũ Trộm nhìn thoáng qua không biết đang suy nghĩ gì, sững sờ xuất thần sợi tổng hợp đây. Tả Nham bất động thanh sắc tiếp tục kiểm tra lên những thứ khác giới chỉ đến. Mà trong lúc này, một mực chú ý đến Tả Nham trái lê chỉ, cái, đứng xa xa nhìn Tả Nham, che kín tuế nguyệt tang thương trên mặt, đặc biệt yên lặng bình thản, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy chịu mến cùng hiền lành. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì, hoặc là đem Tả Nham trở thành ai? Phiên muộn, chỉ còn người cuối cùng chấp nhẫn. Tả Nham nhếch miệng cầm bước lên trong tay cuối cùng một mai không gian giới chỉ. Hồi tưởng tổng cộng 21 mai không gian giới chỉ ở 3 cái giới chỉ trong đó phát hiện 3 quyển linh kỹ quyển trục, đáng tiếc còn cũng không phải hắn thuộc nguyên tố thuộc tính, một quyển thủy thuộc tính ném cho Gassi, hai bên ngoài 2 quyển thì là hắc ám hệ cùng lôi hệ đấy. Bất quá ấn ký Tả Nham cũng không phải bờn, đều gọp đủ không dưới hơn 10 bộ đồ. Mặt khác còn có cộng lại không đến 10 vạn mai kim tệ, về phần thẻ vàng, mặc dù nhiều, nhưng đều là ký danh thẻ vàng, hắn cũng cầm không xuất ra tiền đến. Cười khổ lắc đầu, Tả Nham đem một giọt giọt máu vào cuối cùng một miếng quả trong không gian giới chỉ. Huyết dịch tại trên mặt nhẫn chuyển động về sau thời gian dần qua dung tiến vào giới chỉ. Tả Nham ý thức cũng lập tức tiến vào đã đến giới chỉ chính giữa. Mới vào mắt hay, vẫn là cái kia một đống ánh vàng rực rỡ kim tệ, có chút đần độn vô vị bỏ qua cho kim tệ, một cuốn quyển trục xuất hiện ở Tả Nham ý thức trong đầu. Trong lòng căng thẳng, yên lặng cầu nguyện đúng một quyển phù hợp chính mình nguyên tố thuộc tính linh kỹ, Tả Nham ý thức điều tra nảy sinh cái kia linh kỹ. Hành thổ thuật thổ thuộc tính lam cấp linh kỹ. Tả Nham tim đập chậm nửa nhịp. Xem xét nhiều như vậy giới chỉ, rốt cục có một cái nhận bên trong linh kỹ đúng mình có thể tu luyện. Tả Nham khẽ miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Thế nhưng là chỉ xem cái này, linh kỹ danh tự hành thổ thuật hẳn là phụ trợ loại linh kỹ a, thế nào lại là lam cấp linh kỹ đâu này? Lam cấp linh kỹ không đều là có tính công kích linh kỹ sao? Tả Nham cảm nhận được một tia nghi hoặc. Phụ trợ loại linh kỹ bình thường đều bị quy hoạch đến bạch cấp linh kỹ chính giữa. Trước nhìn kỹ hắn nói, Tả Nham trong nội tâm tưởng tượng, trong tay liền nhiều hơn cái kia phần quyển trục, nhẹ nhàng triển khai, ánh mắt sôi nổi tại quyển trục phía trên, kỹ càng nhìn lại. Sau nửa ngày về sau, Tả Nham triển khai không hiểu lông mày. Nguyên lai là như vậy, cái này hành thổ thuật đúng là phụ trợ linh kỹ. Nhưng là một loại đối với thổ thuộc tính linh giả tương đối thực dụng phụ trợ linh kỹ, đã có thể dùng tại chạy trốn, cũng có thể dùng cho công kích, đúng hiếm có một loại phụ trợ linh kỹ. Tả Nham thu hồi quần trụ, trên mặt lấy mỉm cười, âm thầm tán thưởng. Hành thổ thuật nghe kỳ danh chữ liền có thể biết nó hiệu dụng, thì ra là tại trong đất hành đầu. Gặp được địch nhân cường đại đều muốn lui bất lúc, có thể lợi dụng hành thổ thuật trốn xuống dưới đất, rất nhanh đào thoát. Muốn lúc đối chiến cũng có thể trốn vào trong đất, xuất kỳ bất ý đối với đối thủ thi dùng sấm sét đánh lén. Đích thật là một loại hiếm có phụ trợ linh kỹ. Theo cái này linh kỹ người sáng lập theo như lời, tất cả linh kỹ chẳng phân biệt được cụ thể loại hình, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, phụ trợ linh kỹ cũng là có thể trở thành trong chiến đấu chúa tể thắng bại mấu chốt. Lời này ngược lại là không có sai. Thí dụ như ta sử dụng hãm ma thuật đây chẳng qua là bình thường linh giả dùng để mở đường dưới mặt đất không gian đấy. Mà ta, nhưng có thể dùng trong chiến đấu. Tả Nham triển khai nét mặt tươi cười, trong lòng có loại thông hiểu đạo lý hiểu ra. Cho dù là phụ trợ linh kỹ, cũng có thể đang lúc đối địch ảnh hưởng địch nhân. Coi như là trụ cột nhất nguyên tố điều khiển, cũng là như thế. Giống như Tả Nham lúc trước, lợi dụng thổ nguyên tố điều khiển, đột nhiên đem mặt đất chắp lên, lại để cho công kích của địch nhân phát sinh cải biến, do đó rơi xuống không trung. Nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng, dựa theo đại lục đối với linh kỹ đẳng cấp phân chia, cái này hành thổ thuật hẳn là bạch cấp linh kỹ. Bất quá đem cái này linh kỹ viết tại trên quyển trục chi nhân lại cố chấp đem hành thổ thuật phân chia đã đến lam cấp bên trong. Cũng tại quyển trục cuối cùng, đã viết một câu nói như vậy, tất cả đều là có thể dùng để chiến đấu đấy, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, có thể vận dụng. Tả Nham âm thầm gật đầu, vô cùng đồng ý cái này linh kỹ người sáng lập tại linh kỹ cuối cùng ghi nhất đoạn văn. Chủ nhân, tìm được hắn. Đột ngột đấy, tiểu hỏa thanh âm xuất hiện ở Tả Nham trong đầu. Nghe vậy, Tả Nham sắc mặt vui vẻ, ngược lại ánh mắt lại đúng nhau lại, hiện lên một vòng khiếp người lạnh như băng sắc ý, đối với tiểu hỏa truyền âm nói, rất tốt, đi theo hắn, tùy thời cùng ta giữ liên lạc. Ta đây cứ tới đây. Chương 69, quái dị Gassi. Trong rừng rậm, hai người một thú thân ảnh tại cây cối trong bụi cỏ không ngừng xuyên qua, tại phía sau bọn họ chưa đủ ngàn mét cũng có 8 đạo thân ảnh theo ở phía sau, 4 người bốn thú theo sát ở phía sau. Tại phía sau của bọn hắn lại còn có một đạo thân hình, như bóng với hình bình thường cùng tại phía sau bọn họ. Sắc trời đã bắt đầu tối, ban ngày tiếng chim hót đã không nghe thấy, yên tĩnh đã thành trong rừng rậm giọng chính. Vụt. Tả Nham hai chân hung hăng trừng tại cây cối phía trên, tá trợ lấy lực đàn hồi rất nhanh liền nhảy lên đã đến khác một thân cây trước, lại là một cước đá hướng cây cối, thân hình lóe lên, bưu nhanh chóng đi về phía trước. Đáng giận tiểu tử, không biết làm cái quỷ gì. Gà sĩ cũng là luân phiên toát ra đi vào, chẳng qua là lông mày kẻ đen nhỏ lên, khuôn mặt hơi giận, trong nội tâm đối với Tả Nham đoán thầm không thôi, nhưng là theo sát Tả Nham sau lưng. Bất quá, nhớ tới nửa canh giờ trước một màn, gà sĩ mặt có chút lại có chút ít nóng lên, một vòng đỏ ửng phù hiện tại trên mặt của hắn, trong nội tâm còn có chút bối rối. Nửa canh giờ trước, đạt được tiểu hỏa phát hiện tư thản khoa ẩn thân chỗ Tả Nham không thể chờ đợi được muốn đi qua. Về sau lại ý thức được toàn thân mình đều là vết máu, liền muốn tẩy trừ một phen. Thế nhưng là trong rừng rậm như thế nào có nguồn nước đâu. Cẩn thận tưởng tượng về sau, gà xì có được thủy nguyên tố à, chỉ cần gà xì nguyện ý, đương nhiên có thể thông qua thủy nguyên tố ngưng kết, sinh ra nước đến. Vì vậy, Tả Nham dùng hãm mà thuật đào một cái hố to, sau đó tại gà xì dưới sự trợ giúp ngưng kết một vũng hố nước. Ngay sau đó Tả Nham dùng hỏa nguyên tố đem nước làm nhiệt, nóng, về sau, lập tức liền đem mình tới cái tinh quang, vẫn còn tương đối nhiệt tình vẽ mời tây cùng nhau tắm nước cấm tắm. Kết quả gà xì bỗng nhiên nhìn thấy Tả Nham về sau, sợ tới mức nhảy lên đi ra thật xa. Như vậy Tả Nham còn không hiểu thấu mơ hồ tốt một hồi, mà tại Tả Nham giặt rửa xong sau, không nói lời gì, mang theo gà xí ngay lập tức hướng phía một phương hướng tiến lên, cũng không giải thích mục đích của hắn. Hơi có vẻ bá đạo hành vi, lại để cho gà xí tại trong lòng mắng một hồi lâu. Tiểu tử thúi này nhìn qua rất gầy, kỳ thật hay vẫn là đầy rắn chắc đó a. Nghĩ đến Tả Nham cởi sạch lộ đít một màn, gà xí mặt càng nóng, nhịn không được ánh mắt một phiêu, rơi xuống trước người đang tại tiến lên Tả Nham trên người, gà xí màu thâm đen trong con ngươi mơ hồ trải qua có chút ngượng ngùng hào quang. Dừng lại a. Đột nhiên Tả Nham thân hình dừng lại, quay đầu nhìn xem không kịp thở gạt xì nói. Nhìn chung quanh một lần về sau, Tả Nham hai tay nổi lên màu vàng hào quang, đột nhiên, trước mặt của hắn lại xuất hiện một cái hố to. Không nói một tiếng nhảy vào trong hầm về sau, Tả Nham khoanh chân mà ngồi, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Nơi này đã cách tư thản khoa bọn bốn người vị trí rất gần, chưa đủ một dặm. Mà Tả Nham trải qua vào ban ngày một hồi đại hôn chiến, hơn nữa luân phiên chạy đi, thể lực cùng linh lực tiêu hao rất lớn. Lúc này tùy tiện đuổi theo đối, với tư thản khoa ra tay, nhất định sẽ cô hết sức không định nọt, không bằng nghỉ ngơi một chút. Khôi phục linh lực về sau, tái hành động tay. Tiểu tử này thật sự là tự mình, hắn không là sự thật đem ta trở thành tùy tùng đi à nha. Tức chết ta. Nhìn xem Tả Nham phối hợp hành động cùng lời nói, hoàn toàn không có tôn trọng chính mình ý nguyện, Gassi nội tâm một hồi nổi giận, phàn nàn rất. Đi theo Tả Nham nhảy đến trong hầm, Gassi hai mắt phẫn nộ trợn, trừng mắt Tả Nham đoán hận nói, "Số tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có thể hay không sớm cùng ta nói một chút, chẳng lẽ ta đúng tùy tùng của ngươi sao?" "Thật xin lỗi, ta chính là như vậy. Ngươi đã muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết." Ta mang ngươi tới đây ở bên trong là chuẩn bị giết người đấy. Ngươi chạy nhanh ngồi xuống khôi phục thể lực a. Không nên đến lúc đó giúp không được gì, còn kéo của ta lui về phía sau. Tả Nham mí mắt cũng không giơ lên, lạnh lùng mà nói. Ngươi. Gà xì nhất thời khí kiệt, nóng tính trưng lên. Giơ tay lên, chính là ba đạo bọt nước bắn hướng Tả Nham. Đáng tiếc giờ phút này gà xì linh lực tiêu hao đến lợi hại, cái này ba đạo bọt nước khí thế cùng lực đạo rõ ràng yếu kém, chỉ cái tại Tả Nham tay phải một cổ linh lực đẩy ra về sau, liền bị chấn nát ra. Họ Tả đấy, ngươi hơi quá đáng. Mắt thấy bọt nước bị chấn nát, gà xì vừa giận mắng một câu, thân thể đống nhiên bắn ra, một cái đá chân hướng về phía Tả Nham ngực đã trôi qua rồi. Đối với Tả Nham thái độ, gà xì khí quá rồi. Nàng đương đương công chúa của một nước, vương vị tương lai người thừa kế, ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện A4. Dù cho biết mình đánh không lại Tả Nham, gà xì cũng nhịn không được nữa muốn cùng Tả Nham động thủ, trong nội tâm càng là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét to lấy, lao nương liều mạng với ngươi rồi. Chứng kiến gà xì đột nhiên bộc phát, Tả Nham lông mày cũng là nhéo một cái, bắt lấy gà xì chân, mạnh liệt sau này một tiếng đưa. Thân thể cũng là rất nhanh bắn lên, đã đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi trông hôn mê ta đây mấy canh giờ liền rất giỏi rồi. Chớ quên, ta và ngươi chẳng qua là hợp tác quan hệ, cũng không phải bằng hữu, không có bất kỳ giao tiếp đáng nói. Huống chi, trước ngươi không phải đã nói sao? Ngươi sở dĩ cùng ta tổ đội, là vì không để cho người khác giết ta, ta phải chết cũng phải chết ở trên tay của ngươi. Đối với cái này tốt, ngươi còn trông cậy vào ta có thể đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa sao? Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, Tả Nham cảm nhận được gà xì đối với thái độ mình chuyển biến từ lúc mới bắt đầu hận đến bây giờ quan tâm. Bất quá, Gassi dù sao lúc trước cùng Tả Nham có đoạn tiểu hiểu lầm. Lúc kia, Gassi thái độ thế nhưng là tương đối cao ngạo, ương ngạnh. Đối, với, nhưng hắn là không chết không thôi đấy. Chỉ dựa vào lấy 2 ngày tiếp xúc, lại để cho Tả Nham đem Gassi làm bằng hữu. Cái kia không có khả năng.
Đúng, ngươi nói rất đúng. Ngươi muốn chết cũng muốn chết ở trên tay của ta.
Gassi cảm thấy mình tâm một hồi kịch liệt đau nhức, trong hốc mắt sáng chút điểm óng ánh, người lại nổi cơn điên bình thường hướng phía Tả Nham lại vọt tới. Động thủ tâm đó không có kết cấu gì đáng nói, giống như là oán phụ khó thở khóc lóc om sòm giống nhau.
Đáng chết.
Tả Nham chứng kiến người điên nhào lên sợi tổng hợp tây âm thầm chửi nhỏ một câu. Bất quá đối với Gassi loại này ngang ngược vô cùng, cùng loại bát phụ bộ dạng, rất là nghi hoặc.
Phanh.
Tả Nham không tốn sức chút nào liền đem Gassi hung hăng đặt ở thổ trên vách đá. Tiểu tử, ta nói lại lần nữa xem, hiện tại chúng ta là một cây tuyến thượng cột châu chấu, ta không có tinh lực cùng ngươi hồ đồ. Chờ thêm kiểm tra này về sau, ngươi muốn thế nào, ta tùy thời phục hồi.
Còn có, ngươi là nữ nhân sao?
Rõ ràng còn khóc. Tả Nham nói xong thở khẽ một hơi, nhưng trong lòng thì cảm thấy trước mắt cái này Gassi quái dị vô cùng, hành vi cử chỉ cùng nam nhân căn bản.
Hơn nữa,
Tả Nham chống đỡ tại Gassi ngực cánh tay cảm giác có chút lạ.
Mềm.
Đây là Tả Nham đối với Gassi bộ ngực ấn tượng đầu tiên. Đối mặt Tả Nham chống đỡ tại chính mình trên bộ ngực cánh tay cùng dán được gần gần khuôn mặt, Gassi thoáng một phát có chút bối rối, một vòng dạng mây đỏ lập tức hiện hiện tại trên mặt, bên tai đỏ lên, có chút còn có chút nóng lên. Tâm bịch bịch nhảy dồn dập, toàn thân thoáng một phát như nhũ ra, khí lực đều không có.
Ngươi thả ta ra.
Gassi đầu nhẹ nhàng vòng qua, tránh né lấy đập vào mặt Tả Nham mũi hấp, ánh mắt nhưng là vụng trộm nhìn xem Tả Nham.
Cổ quái ra hỏa.
Tả Nham trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng. Buông ra Gassi, Tả Nham một lần nữa đi trở về đến vị trí cũ, nhịn không được lại nhìn một chút Gassi. Chỉ thấy Gassi sững sờ nhìn mình mà người, trên mặt vậy mà mơ hồ hiện lên đỏ ửng. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Nhìn xem thất thần sợi tổng hợp đây, Tả Nham có chút nhức đầu, lắc đầu, nhắm mắt lại, bình ổn tinh thần bắt đầu nghỉ ngơi. Mà đối đãi có thể dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt Tư Thản Khoa.
Chương 70, bắt đầu ra tay.
Vào đêm, tối như mực trong không gian, đột ngột sáng lên 2 bôi ánh sáng.
Ừ, linh lực hoàn toàn khôi phục, tinh thần lực cũng khôi phục.
Tả Nham bẻ bẻ cổ, các đốt ngón tay phát ra rất nhỏ đùng tiếng vang, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt rời vòng, Tả Nham nhìn về phía đối diện. Tuy nhiên ánh mắt không phải quá tốt, nhưng là linh giả dù sao trải qua thời gian dài tu luyện về sau, thị lực mạnh hơn so với thường nhân. Trong mơ hồ, Tả Nham hay vẫn là chứng kiến một thân ảnh bao bọc ba lô tại một đoàn màu xanh lá hào quang bên trong. Thở dài một tiếng về sau, Tả Nham lắc đầu, vung tay lên, đỉnh đầu bùn đất tách ra, rất nhỏ ánh sáng chiếu vào không gian, mà Tả Nham cũng theo dưới chân thổ tầng chậm rãi chắp lên, đã đến mặt đất chỉ cái bên trên. Ngồi xếp bằng tốt về sau, Tả Nham duỗi ra hai tay, chỉ thấy hai tay vào lúc ở giữa không ngừng nhiều lần xuất hiện từng đạo lưỡi dao gió. Theo một phút đồng hồ kết thành một ngọn gió nhận, đến 50 giây kết thành một ngọn gió nhận, lại đến 30 giây. Phản phản phục phục, không ngừng ngưng kết. Một canh giờ đi qua, Tả Nham còn đang không ngừng ngưng kết, chẳng qua là ngưng kết tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. 100 mét chỗ một thân cây sau lưng, một thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên bàn ngồi dưới đất nhiều lần ngưng kết lưỡi dao gió Tả Nham. Tiểu tử này thật đúng là khắc khổ. Mắt thấy Tả Nham tu luyện phong nhận thuật sóng tây nhịn không được âm thầm tán thưởng. Bốn người bọn họ một mực theo sau Tả Nham cùng Gassi, thẳng đến Tả Nham bọn hắn ở chỗ này trú lưu, bọn hắn cũng ngừng lại, gần kề cũng liền rời Tả Nham mấy trăm mét. Bốn người thay phiên nghỉ ngơi, lưu lại một người chú ý đến Tả Nham cùng Gassi hướng đi. Mà đoạn thời gian này phụ trách chính là sóng tây. Mắt thấy Tả Nham liền như vậy ngồi xếp bằng nhiều lần ngưng kết lưỡi dao gió, sóng tây không khỏi cũng bị Tả Nham khắc khổ thuyết phục. Hơn một canh giờ, nhiều lần ngưng kết, cái này kiên nhẫn. Sóng tây lắc đầu, đáng chắc cười, đổi lại hắn, sớm đã không còn kiên nhẫn. Ba canh giờ đi qua về sau, Tả Nham vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Chỉ thấy hắn, lật tay vào lúc ở giữa một ngọn gió nhận liền ngưng kết mà thành, sử dụng thời gian tuyệt đối không cao hơn một giây. Rốt cục có thể làm được lập tức ngưng kết thành lưỡi dao gió rồi. Quả nhiên hay, vẫn là quen tay hay việc a. Tả Nham nhìn mình trên bàn tay lập tức kết thành lưỡi dao gió lộ ra hài lòng mỉm cười. Bỏ ra suốt 3 canh giờ, rốt cục đem tu luyện thành công, Tả Nham tương đối cao hứng. Ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm tại qua 2 canh giờ trời cũng liền hai rồi.
Ừ,
2 canh giờ không sai biệt lắm có lẽ đã đủ rồi. Tả Nham âm thầm kế tính toán thời gian, chuẩn bị tại 2 canh giờ ở trong đem hành thổ thuật cũng tu luyện thành. Nhiều một loại thủ đoạn, liền nhiều một phần thực lực. Tuy nhiên cái kia hành thổ thuật đúng lam cấp linh kỹ, nhưng cũng chỉ là cái kia đem công pháp lưu truyền xuống tiền bối chỗ cho rằng đấy. Chuyên nghiệp nói đến, hành thổ thuật vẫn chỉ là bạch cấp phụ trợ linh kỹ. Cho nên, Tả Nham có lòng tin có thể ở 2 canh giờ ở trong nắm giữ hành thổ thuật. Không hề phân tâm, Tả Nham theo trong không gian giới chỉ lấy ra hành thổ thuật công pháp quyền trục, tá trợ lấy trong tay tạo ra hỏa diễm mang đến ánh sáng, Tả Nham bắt đầu hết sức chăm chú sáp nhập vào công pháp huyền bí bên trong. Trong giây lát, Tả Nham ngồi xếp bằng lấy thân thể vậy mà từng điểm chui vào trong đất bùn. Từ lúc mới bắt đầu nửa cái thân vị trí, đến cả người hoàn toàn tiến vào, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt.
Chuyện gì xảy ra?
Tiểu tử kia như thế nào đột nhiên không thấy? Một mực mật thiết chú ý đến Tả Nham sóng tây chẳng qua là trong lúc lơ đãng nhìn sắc trời một chút, sẽ đem ánh mắt quăng nghị sai Nham thời điểm, lại phát hiện Tả Nham không thấy, như hư không tiêu thất bình thường.
Dưới mặt đất,
Tả Nham như tại đất bằng tầm đó hành tẩu bình thường, những nơi đi qua, bùn đất nhao nhao nhường ra một cái lối đi.
Chợt trái,
chợt phải, chợt lên, chợt xuống, không tốn sức chút nào, Tả Nham ngay tại dưới mặt đất chế tạo một cái bốn phương thông suốt thông đạo. Cái này hành thổ thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ, dùng để chạy trốn, tập kích cũng có thể. Tả Nham tùy ý tại chính mình mở đường dưới mặt đất trong thông đạo hành động, nhìn xem từng đạo hắn làm ra đến thông đạo cũng nhịn không được nữa một phen tán thưởng cùng ngạc nhiên. Chẳng qua là đơn giản thổ nguyên tố điều khiển mà thôi, lại để cho thổ nguyên tố hướng phía phương hướng bất đồng tụ tập, có thể đi thành một cái lối đi. Kỳ thật cùng hãm mà thuật không sai biệt lắm. Tả Nham gật gật đầu, có một chút cảm xúc, bất quá cái này gãy lờ bị tư lợi đem hành thổ thuật phân loại vì làm cấp linh kỹ cũng là không vô lễ. Gãy lờ bị tư lợi đúng hành thổ thuật công pháp người sáng lập, cùng với các công pháp người chế tác bất đồng, hắn không chỉ có tại hành thổ thuật công pháp sau để lại cái nhìn của mình, còn nghĩ tên của mình lưu lại. Muốn so, hắn còn là một rất sĩ diện tiền bối a. Tả Nham cười cười, lợi dụng hành thổ thuật lại chui từ dưới đất lên về tới mặt đất. Người đã tỉnh. Ngồi xếp bằng lấy Tả Nham mí mắt có chút nâng lên, quay đầu hướng đi vào bên cạnh hắn sợi tổng hợp tây nói ra. Ừ. Gassi hào hứng không cao, xinh đẹp trên khuôn mặt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn ra được, hắn vẫn còn vì tối hôm qua cùng Tả Nham tranh chấp canh cánh trong lòng. Cái kia chúng ta đi thôi. Ngươi cũng biết, ta muốn giết một người, mà người này có ba đồng bọn. Cho nên, để cho đợi chút nữa chiến đấu lúc thức dậy, ngươi chỉ, cái, phải chú ý bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Tả Nham nhìn thoáng qua Gassi, cũng phát hiện tâm tình của hắn sa sút, sợ đến lúc đó Gassi cố ý bên ngoài, cho nên nhắc nhở hắn. Căn cứ tiểu hỏa trinh sát, Tư Thản Khoa cùng lần kia tại trong tiểu quán gặp phải ba người cùng một chỗ. Mà ba người kia, Tả Nham cũng có thể nhìn thấu thực lực của bọn hắn, không có một cái nào linh lực so với chính mình mạnh. Giết bọn hắn cũng không khó khăn, hơn nữa còn là đánh lén. Quang Minh chính đại đối với Tư Thản Khoa ra tay. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ. Tả Nham có thể không có ngu như vậy, dù sao đối phương bốn người bốn đầu thú. Hừ, không cần phải ngươi quan tâm, đến đúng chính ngươi, muốn giết người khác, đừng để bên ngoài người khác giết. Gác sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Nham nói. Lắc đầu, Tả Nham không thèm để ý cười cười, nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Tư Thản huynh, may mắn nghe xong lời của ngươi không có đi tham gia náo nhiệt. Bằng không thì chúng ta nếu không gom góp không đồng đều ấn ký, còn có thể ném đi mạng nhỏ đâu. Ha ha. Bầy bịp nắm bắt trên tay một đôi ấn ký, nghĩ đến ngày hôm qua trong rừng rậm gây ra lớn động tĩnh, may mắn bọn hắn chưa từng có đi, chỉ là hai canh giờ, bốn người bọn họ liền đánh lén, súng ngắm, ba cái tiểu đội, nương tựa theo đánh lén cùng nhân số chiếm ưu, rất nhẹ nhàng liền đem ba cái tiểu đội tám người toàn bộ giết chết, đã đoạt ấn ký, tiền tài. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn rồi hướng một tiểu đội hạ thủ, hơn nữa thuận lợi đắc thủ. Ha ha. Baby, bây giờ tình huống có hay không cho ngươi nhớ tới năm đó chúng ta tại dòng binh đoàn thời điểm thời gian à? Đồng dạng trong rừng rậm, chúng ta muốn làm thợ săn, không chỉ có muốn săn bắn ma thú, đồng dạng còn có người. Dựa vào Baby ngồi bên cạnh một người lau sạch lấy hắn đại đao, trong đôi mắt hiện lên hứa hứa hưng phấn. Dòng binh đồng dạng là cường đạo. Tại trong ma thú rừng rậm bọn hắn tuy mục tiêu là ma thú tinh hạch, đồng dạng còn có mặt khác dòng binh hoặc là kẻ săn thú tiền tài. Không tệ, không tệ. Chúng ta ngay ở chỗ này trông coi tốt rồi. Cái này Thánh Linh Xâm Lâm có thể so sánh kia ma thú của hắn rừng rậm hệ số an toàn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bọn người kia thực lực đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, mạnh hơn cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào. Thông qua khảo thí, thuận tiện lại kiếm kiếm tiền. Ha ha, bảy bịt lại là một tiếng cười to. Còn lại hai người nhìn xem bảy bịt đồng dạng cũng cười. Không biết cái kia Tả Nham còn có sống hay không lấy. Chết tiệt. Nếu không phải cái kia tranh cấp linh kỹ sĩ Viêm Ba tại trên tay hắn, lão tử quản lý hắn sống hay chết a. Tốt nhất tiểu tử kia còn sống, sĩ Viêm Ba ta nhất định phải đem tới tay. Tư Thản Khoa nhìn về phía phương xa, trong nội tâm một hồi bực bội, cũng không có như bảy bịch đám người giống nhau hưng phấn. So ra mà nói, trong lòng của hắn, điểm này kim tệ cùng sĩ Viêm Ba so với, quả thực chính là hạt vừng cùng dưa hấu. Đột nhiên, bảy bịch bên cạnh đang tại trà lau đại đao người nọ mãnh liệt cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo rơi, còn không có kịp phản ứng. Chẳng qua là trong nháy mắt, thân thể của hắn đột ngột theo trên mặt đất biến mất. Liêu Phi, trơ mắt nhìn cái kia Liêu Phi không hề dấu hiệu đột nhiên lâm vào thổ trong đất biến mất. Bảy bịch mãnh liệt hét lớn một tiếng, trong nội tâm lập tức bao phủ một tầng bóng mờ. Thân thể vội vàng rút lên, trong tay vượt qua nắm hắn lang nha động, cảnh giác chú ý đến động tĩnh xung quanh. Có người đánh lén. Theo bảy bịp một tiếng hô, Tư Thản Khoa cùng tên còn lại cũng là cực nhanh nhảy dựng lên, lẫn nhau đều lộ ra ngay binh khí của mình, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Bốn đầu ma thú cũng là phát ra cảnh giác tiếng gầm. Ai, đuổi mau ra đây. Có gan đi ra đây đánh một trận, không nên làm loại này trộm đạo đánh lén. Tư Thản Khoa mắt nhỏ híp lại thành một cái tuyến, nắm thật chặt trong tay nam kiếm, lớn tiếng nói. Tư Thản Khoa ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn thông qua khích tướng, đem đánh lén người bước đi ra. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý thoáng một phát dưới chân. Tư Thản Khoa một mặt cẩn thận đề phòng lấy, một mặt nhắc nhở lấy bên cạnh hắn đồng bọn. Phúc. Một đạo thân ảnh đột nhiên theo Tư Thản Khoa dưới chân mà trong rút lên. Chết. Tư Thản Khoa sắc mặt một dữ tợn, kiếm trong tay đột nhiên chém ra, lập tức thân ảnh kia bị hắn một kiếm sọ xuyên qua mà qua. Quỷ gì đúng, người nọ liền hừ cũng không có hừ. Không đúng. Hắn là Liêu Phi. Bảy bịch liếc thấy rõ thân ảnh kia vẻ mặt, đúng là cái kia rơi vào trong đất Liêu Phi. Chỉ thấy cái kia liễu bay cổ đã chặt đứt, sớm đã không có sinh lợi. Đáng thương, thi thể bị phi ném mà ra, ngực còn bị Tư Thản Khoa kiếm đâm mặc. Cẩn thận, bảy bịt. Tên còn lại đột nhiên phát hiện bảy bịt sau lưng 5-6 mét chỗ trong đất bay ra một đạo nhân ảnh. cái gì? Bầy bị sắc mặt cả kinh, thân thể vừa định làm động tác, chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ phát lạnh. Theo một cổ băng hàn xâm nhập trong cơ thể, lại nóng rát cảm thấy một cổ nóng bỏng. Lại vô chi giác, thân thể mềm nhũn ngã sắp xuống, đồng tử co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ. Mà cái kia theo trong đất bay ra thân ảnh như ưu linh bình thường, lại biến mất tại trong đất. Baby. Mắt thấy baby ngã xuống, Tư Thản Khoa trong nội tâm rốt cục trầm xuống, đã có một cổ không tốt trực giác. Phản phất tử vong đang tại từng bước một hướng phía hắn tới gần. Kỳ thật tham gia lần này khảo thí, Tư Thản Khoa có thể nói là tin tưởng mười phần. Mặc dù có rất nhiều thực lực vượt qua người của hắn, nhưng hắn chút nào cũng không có lo lắng cho mình không sẽ thông qua. Liên là vừa vặn Liễu bay chết, hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì Liễu Phi không phải hắn một tiểu đội đấy. Hắn tin tưởng, chỉ cần người tới căn bản giết không được hắn cùng bảy bịt. Thế nhưng là, hiện tại bảy bịt cũng đã chết. Hắn không khỏi có chút bất an, đồng thời trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Chết tiệt. Tư Thản Khoa, làm sao bây giờ? Tên còn lại giờ phút này nội tâm đồng dạng sợ hãi vô cùng, khẩn trương nhìn về phía Tư Thản Khoa hỏi. Khâu Vân, không nên sợ. Tới đây, chúng ta lưng, vắt, dán lưng, vắt, đối phương chính là muốn bức bách chúng ta tự loạn trận cước, sau đó từng cái đánh bại. Tư Thản Khoa sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên bảy bịt đã chết lại để cho hắn rất là kinh hãi cùng nghi hoặc. Nhưng là hắn biết rõ, giờ phút này nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Chương 71, Tư Thản Lỗ phát hiện. Tư Thản Lỗ, ta xem ngươi rất sốt ruột a. Đến tột cùng mấy cái tiểu tử cùng ngươi cái gì quan hệ a? Trái Lê nhìn thoáng qua bên người đứng đấy một cái hắc y trung niên, đưa ánh mắt lại chuyển qua Tư Thản Khoa cùng Khâu Vân vị trí trong sân. Đối với Tả Nham, Trái Lê đúng đánh trong tưởng tượng càng xem càng ưa thích, càng thưởng thức. Thiên phú. 18 tuổi chính là 4 sao linh đấu giả, có được tam nguyên tố thuộc tính, thiên phú dị năng thức tỉnh. Không một không thể hiện Tả Nham thiên phú tuyệt đỉnh. Thế nhưng là có được thiên phú cũng không khắc khổ như trước không thể trở thành một gã cường giả. Mà Tả Nham đâu này, liên tục mấy canh giờ nhiều lần luyện tập lưỡi dao gió ngưng kết, phần này kiên nhẫn cùng nghị lực, tại Tả Nham cái tuổi này cũng không phải là tất cả mọi người có thể kiên trì đấy. Nhưng Tả Nham lại có được thiên phú tuyệt đỉnh, lại tu luyện khắc khổ. Đợi một thời gian, cái kia tuyệt đối có thể trở thành một cường giả. Huống chi, Tả Nham hay vẫn là Trái Lê thương yêu nhất một vị hậu bối huyết mạch. Một đường cùng tới đây, Tả Nham cho hắn kinh hỉ càng là không ngừng. Lúc chiến đấu tuyệt đối tỉnh táo, đối với tình thế phán đoán chuẩn xác, hạ thủ quyết đoán, hết thảy biểu hiện đều bị lại để cho Trái Lê càng ngày càng hưng phấn, mừng rỡ. Đại nhân, cái kia bên trái tiểu tử là nhỏ người cháu trai, ngài có thể hay không lại để cho cái kia tập kích tiểu tử hạ thủ lưu tình a? Bọn hắn có cái gì hiểu lầm chúng ta có thể lén hiệp thương giải quyết a? Đại nhân, van xin ngài, chúng ta Tư Thản gia tộc chỉ còn lại cái này huyết mạch duy nhất rồi. Cái kia Tư Thản Lỗ nói qua vậy mà xoay người liền cho Trái Lê quỳ xuống. Tư Thản Lỗ đang nhìn đến Tả Nham đánh chết Liêu Phi về sau vốn muốn ra tay ngăn lại Tả Nham đối với bảy bị hạ thủ, tuy nhiên lại bị Trái Lê ngăn lại. Trái Lê thân phận cùng mục đích của chuyến này, với tư cách tham dự khảo thí nhiệm vụ hộ vệ Tư Thản Lỗ đúng rõ ràng, thế nhưng là hắn không nghĩ ra chính là Trái Lê làm sao sẽ cam lòng cho Trái Phạm Trần cùng Trái Mộng cái kia hai cái Tả gia thiên tài hậu bối đi theo Tả Nham tiểu tử này đằng sau. Điều này không khỏi làm Tư Thản Lỗ rất là kinh ngạc. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình đi truy cứu Tả Nham thân phận. Theo Tả Nham liên tục đánh chết Liêu Phi cùng bảy bịt đến xem, nếu như Tả Nham không phải đánh lén còn khác nói. Nhưng tại Tả Nham đánh lén xuống, cháu của hắn Tư Thản Khoa cùng cái kia Khâu Vân tuyệt đối không phải Tả Nham đối thủ. Tư Thản Lỗ, chỉ sợ ta đúng không giúp được ngươi rồi. Ngươi hướng bên kia xem. Nhìn thấy không? Bên kia thiếu niên kia nhưng thật ra là người nữ, hơn nữa còn là Sở Lạc Đế quốc duy nhất vương vị người thừa kế Tây Na công chúa. Nàng cung tiểu tử này đúng một cái khảo thí tiểu đội đấy. Nếu như ta ra tay ngăn lại, ngươi mới có thể nghĩ đến sẽ là hậu quả gì. Trái Lê bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt đồng tình đối với Tư Thản Lỗ nói ra. Hắn là Sở Lạc Đế quốc Tây Na công chúa. Đại nhân, ngài là nói thật. Nếu như nàng thật sự là Tây Na công chúa, như vậy. Tư Thản Lỗ mặt âm trầm xuống, trong đầu nổi lên một nữ nhân gương mặt, nhịn không được đánh cho cái giật mình. Sở Lạc Đế quốc chính là cái kia nữ nhân điên. Tư Thản Lỗ trong nội tâm âm thầm kêu khổ, đồng tử cũng làm mãnh liệt co lại một cái, hiện lên một vòng tuyệt vọng. Cháu của hắn Tư Thản Khoa xem ra là không có cứu được. Rất rõ ràng, với tư cách sở rủ y một vương vị người thừa kế, Tây Na công chúa Tư Thản Lỗ đúng không động được. Mà Tả Nham cùng Tây Na công chúa đều là một đội, nếu Tư Thản Lỗ ra tay, một khi bị Tây Na phát hiện, hậu quả kia càng nghiêm trọng. Thánh Linh Học Viện thanh danh đem không còn tồn tại. Bất quá đang tại nghi hoặc chính mình thúc thúc như thế nào. Chữ nhỏ quá nói đọc, đều ở ba một học mạng lưới, không có ra tay ngăn lại bảy bịp đã chết Tư Thản Khoa nhưng lại không biết, hắn thúc thúc không chỉ có buông tha cho bảy bịp, đồng dạng cũng đành chịu đem hắn buông tha cho. Hèn hạ ra hỏa, có gan liền đi ra đánh một trận. Tư Thản Khoa cùng Khâu Vân dựa lưng vào nhau cẩn thận cảnh giới lấy, cũng không quên lần nữa mở miệng đối với kích. Phúc. Một đạo nhân ảnh theo trong đất phá không mà ra, chính diện đứng ở Tư Thản Khoa trước người. Là ngươi? Tư Thản Khoa nhìn chằm chằm bóng người xuất hiện, hận đến hàm răng trực dương dương. Trong nháy mắt, trong sân Tư Thản Khoa, Khâu Vân còn có bốn đầu ma thú toàn bộ đem lực chú ý quang hướng về phía đột nhiên bóng người xuất hiện, Tả Nham. Là, vâng đúng, ta biết rõ ngươi rất muốn gặp ta, cho nên ta đặc biệt đưa tới cửa. Tả Nham nhìn Tư Thản Khoa, lại nhìn một chút xoay người đang đối với chính mình trợn mắt nhìn Khâu Vân, màu đen trong đôi mắt rất nhanh trôi qua một vòng không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Ồ. Nơi xa trái lên nhìn thấy Tả Nham đột nhiên hiện thân, lộ ra một tia kinh nghi, có chút khó hiểu. Ánh mắt lần nữa trôi qua Tả Nham về sau, trái lên ánh mắt lại đúng sáng ngời, trong nội tâm đã là nhịn không được tán thưởng này sinh Tả Nham thông minh. Đột ngột đấy, Khâu Vân sau lưng 20m ở chỗ mặt đất chậm rãi toát ra một người đến. Khuôn mặt thanh tú bên trên treo một tia nụ cười quỷ dị, tay phải trên ngón trỏ nhúc nhích một đám màu trắng hỏa diễm. Chết. Quát khẽ một tiếng nương theo lấy một đạo thân ảnh lập tức rời đi Khâu Vân thân thể về sau, Khâu Vân thân thể cũng mềm nhũn mới ngã xuống đất. Là, vâng đúng, Thuần Di. Tư Thản Lỗ chứng kiến Tả Nham bỗng nhiên một kích về sau, cả kinh kêu lên. Một bên trái lệch nhưng là tương đối đắc ý, cùng bình thường lạnh lùng hoàn toàn trái ngược, hắn giờ phút này rung đùi đắc ý đấy, vẻ mặt dáng tươi cười. Sau khi hít sâu một hơi, Tư Thản Lỗ vụng trộm liếc qua trái lê, trong lòng có chút minh bạch vì cái gì trái lê sẽ vứt bỏ bảo hộ trái Phạm Trần cùng trái Mộng, ngược lại cùng tại Tả Nham cùng Tây Na công chúa trên người. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Sở Lạc Đế quốc Tây Na công chúa, mà là trước mắt thiếu niên này. Có được thiên phú dị năng Thuấn Di thiếu niên này không thể nghi ngờ là Tả gia huyết mạch. Hơn nữa theo tuổi của hắn nhìn lên sẽ không vượt qua 18 tuổi. Mặt khác, gió ảnh thuật, hành thổ thuật, còn có cái kia màu trắng hỏa diễm, tam nguyên tố thuộc tính. Một gã 18 tuổi 4 sao linh đấu giả, có được tam nguyên tố thuộc tính, thiên phú dị năng thức tỉnh. Đây hết thể ý vị như thế nào? Càng khó được chính là thiếu niên này cơ trí, dùng gió ảnh thuật phân thân hiện thân hấp dẫn lực chú ý, bản tôn nhưng như cũng ẩn thân tại trong đất, kéo ra khoảng cách, đột nhiên dùng Thuấn Di phát động đánh lén, một kích đắc thủ. Nhìn xem trái lê thái độ khác thường dáng tươi cười, Tư Thản Lô rốt cuộc hiểu rõ trước mắt thiếu niên này mới là Tả gia chính thức mới một đời nhân tài kiệt xuất. Trái Mộng, trái Phạm Trần, thiên tư đúng không tệ, nhưng cùng trước mắt thiếu niên này so sánh với, không thể nghi ngờ là thua chị em. Thế nhưng là Tả gia lúc nào toát ra như vậy một thiên tài? Với tư cách đế quốc cá mang tổ chức lao nhân, Tư Thản Lỗ xác định chính mình theo chưa từng gặp qua thiếu niên này, trong nội tâm không khỏi rất nghi hoặc. Trong sân, Tư Thản Khoa mắt thấy Khâu Vân cũng bị Tả Nham đánh lén đến chết, trái tim cũng là một hồi run rẩy. Trong ánh mắt ngoan lệ hào quang có chút tạm phai nhạt, mà bên cạnh hắn bốn đầu ma thú tựa hồ đồng dạng bị Tả Nham khí thế chỗ áp bách, phục ngẩng đầu lên sọ, không ngừng phát ra bất an tiếng gầm. Tốt rồi, Tư Thản Khoa, đồng bọn của ngươi nhóm đám bọn họ cũng đã lên đường, nên hai người chúng ta hảo hảo tính toán món nợ rồi. Đệ đệ ngươi là ta giết đấy, Sĩ Viêm Ba cũng là ta trộm. Hiện tại ta liền đứng ở trước mặt của ngươi. Tả Nham khinh thường nhìn một chút Tư Thản Khoa, khiêu khích nói: "Tốt, Tả Nham, ngươi điên rồi, đúng một nhân vật. Thế nhưng là ngươi có đảm lượng không sử dụng thủ đoạn hèn hạ cùng ta chính diện đánh một trận sao?" Tư Thản Khoa sắc mặt một dữ tợn, nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm Tả Nham nói: "Chính diện đánh một trận? Chỉ cần hắn không cần những thứ này quỷ dị đánh lén, cùng hắn chính diện đánh một trận, ta nhất định có thể giết hắn đi." Tư Thản Khoa trong nội tâm thầm nghĩ, đều là bốn sao linh đấu giả, Tư Thản Khoa không tin Tả Nham thực lực sẽ cao hơn hắn. Liên tục giết Liêu Phi, Baby, Khâu Vân ba người, chẳng qua là Tả Nham bằng vào hành thổ thuật tỉ mỉ tính toán kết quả. Chương 72, chiến. Mà nghe được cháu của mình Tư Thản Khoa kêu lên Tả Nham danh tự, Tư Thản Lỗ nao nao, trong nội tâm nhiều lần nói thầm Tả Nham danh tự, cái này gọi Tả Nham danh tự hắn dường như ở nơi nào đã nghe qua. Đột nhiên, Tư Thản Lỗ ngẩng đầu, nhìn về phía bên người thái độ khác thường thậm chí có dáng tươi cười trái lê, trong nội tâm càng là xác định suy đoán của mình. Từ khi người nọ bị Tả gia vứt bỏ, cái này Tả gia Lục trưởng lão nóng nảy liền trở nên thô bạo đứng lên, lúc nào từng có dáng tươi cười a. Lúc này lại đúng nhìn trước mắt cái này gọi Tả Nham thiếu niên cười đến đặc biệt vui vẻ. Vâng, nhất định là như vậy. Tư Thản Lỗ nheo lại gia tộc bọn họ chỉ môi hắn có mắt nhỏ xem hướng Tả Nham, một vòng vẻ âm tàn rất nhanh hiện lên, trong nội tâm càng là tình tiết phức tạp, khoa mà, thúc thúc nhất định sẽ không để cho ngươi chết vô ích đấy. Dám đả thương chúng ta Tư Thản người của gia tộc, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết không yên lành. Xa xa, chính diện đánh một trận. Tả Nham nở nụ cười. Hắn sở dĩ tiêu phí nhiều như vậy chắc trở liền là muốn không có cố kỵ cùng cái này Tư Thản Khoa chính diện đánh một trận. Là, vâng đúng, đấy. Ngươi dám không? Tư Thản Khoa chứng kiến Tả Nham bật cười, trong nội tâm thậm chí có chút ít chột dạ. Ha ha, có cái gì không dám? Bất quá, trước đây, ta muốn trước tiên đem phiền toái cho giải trừ. Tả Nham nói qua ánh mắt rời về phía cái kia bốn đầu bất an ma thú. Chỉ thấy Tả Nham cùng Tư Thản Khoa trên đỉnh đầu xuất hiện một cái điểm nhỏ, rồi sau đó thời gian dần qua tại biến lớn, dần dần biến thành một cái màu lửa đỏ chim to. Chim to mấy cái xoay quanh về sau đột nhiên một cái lao xuống, cứng rắn như thép móng đuốt vậy mà dùng tốc độ cực nhanh gõ phá Tư Thản Khoa bên người một đầu tứ cấp ma thú sọ não. Đồng thời, một đạo thanh sắc hiện lên. Một đầu cấp 5 ma thú thanh mang hổ đột nhiên đồng nhất đầu tứ cấp ma thú hỏa nham tích dịch chiến lại với nhau. Sau đó, Gạt Sĩ cũng chậm rãi đi ra. Chẳng qua là nhìn hắn hướng Tả Nham trong ánh mắt đặc biệt phức tạp. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lấy Tả Nham đánh lén Khâu Vân một màn kia. Hai mười mấy thước khoảng cách, lập tức tới. Có lẽ linh giả có thể làm được. Thế nhưng là, Tả Nham chỉ là 4 sao linh đấu giả a. Tuy nhiên tu luyện có phong nguyên tố, vậy cũng không có khả năng có nhanh như vậy a. Chẳng lẽ hắn là Tả gia người? Gạt Sĩ lông mày kẻ đen chút bất chi bất giác nhíu lại, trong nội tâm cũng xoắn xuýt mà bắt đầu. Sở Lạc Đế quốc hiện giữ nữ vương hận nhất chính là Hắc Tư Đế quốc Tả gia. Ngao! Một tiếng bi thảm gào to. Lại một đầu tứ cấp ma thú bị tiểu hỏa đơn giản vào lúc ở giữa giết chết. lục cấp ma thú cùng tứ cấp ma thú hoàn toàn không tại một cái thực lực cấp bậc, tựu như cùng đại nhân cùng tiểu hài tử bình thường.
Ồ,
một mực chú ý trái lê chứng kiến tiểu hỏa về sau, phát ra một tiếng kinh nghi. Tư Thản Lỗ, ngươi biết cái này phi hành ma thú là cái gì phi hành ma thú sao?
Ta như thế nào chưa thấy qua loại này ma thú đâu này?
Trái lê mắt sáng như đuốc nhiều lần đánh giá tiểu hỏa về sau, lắc đầu, đối với bên người Tư Thản Lỗ hỏi.
À,
Tư Thản Lỗ giờ phút này đang lòng tràn đầy tính toán như thế nào thu thập Tả Nham đâu rồi, thình lình bị trái lê hỏi lên như vậy, có chút phản ứng không kịp, vội vàng đưa ánh mắt quan hướng tiểu hỏa.
Đại nhân, không biết, cái này đầu phi hành ma thú ta cũng chưa từng thấy qua.
Tư Thản Lỗ đáp.
Hả?
Ha ha, tiểu tử này thoạt nhìn trên người bí mật còn không ít ta.
Có ý tứ.
Trái lê gặp nhìn không ra tiểu hỏa lai lịch cũng không tỉ mỉ cứu, ánh mắt một lần nữa quan hướng Tả Nham vị trí.
Trong sân, chỉ còn lại có 4 cái ma thú.
Liên tục giết 2 đầu ma thú về sau, tiểu hỏa lại theo dõi bên kia ma thú, hẳn là bầy bịp ma thú, tứ cấp đuôi ngắn thả tay vượn.
Ma Tư Thản Khoa ma thú tứ cấp hỏa nham tích dịch, cũng bị gạt sỉ cấp 5 ma thú thanh mang giữ như hổ được toàn thân đúng tổn thương, đã chết đây chẳng qua là vấn đề thời gian.
Nương theo lấy từng tiếng ma thú tiếng kêu thảm thiết, Tư Thản Khoa sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn bắt đầu có chút hối hận không nên chủ động trêu chọc Tả Nham rồi. Nếu như lúc trước hắn không chủ động trêu chọc Tả Nham, mà là đợi đến lúc khảo thí sau khi kết thúc, lại để cho gia tộc trưởng lão để đối phó Tả Nham. Như vậy kết cục hoàn toàn sẽ là trái lại đấy. Chỉ là 3 năm thời gian mà thôi. Nhớ ngày đó, chính mình đã từng làm cho Tả Nham nhảy vách núi, mà hôm nay, lại là mình bị bức phải muốn tuyệt vọng.
Biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tư Thản thiếu gia, ngươi đừng nội.
Lại chờ một lát,
lập tức ta sẽ cùng ngươi chính diện đánh một trận.
Các loại đợi những thứ này tiểu động vật thu thập xong, rất nhanh đấy.
Đúng rồi, thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, ngươi mạnh khỏe tốt chuẩn bị một chút.
Tả Nham nhìn thoáng qua mặt đen lên Tư Thản Khoa, còn muốn cái kia đã từng trương dương ương ngạnh, hăng hái Tư Thản Khoa, nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu.
Đương nhiên, Tả Nham biết rõ, đây hết thảy đều là thực lực thể hiện. Nếu như không phải mình biểu hiện ra thực lực uy hiếp ở Tư Thản Khoa, chỉ sợ hiện tại kiêu ngạo liền không phải mình.
Có được thực lực cường đại cảm giác thực tốt ta.
Tả Nham không khỏi lại nhìn một chút ăn nghẹn đồ khí trong Tư Thản Khoa, trong nội tâm cảm thán nói.
Ngay sau đó liên tục 2 tiếng kêu thảm thiết, Hỏa Nham tích dịch cùng đuôi ngắn thả tay vượn cũng bị giết chết rồi.
Tả Nham, ngươi khinh người quá đáng, cho dù ta hôm nay đã chết, chúng ta Tư Thản gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.
Tư Thản Khoa rốt cục cảm thấy cảm giác nguy cơ, xách ra gia tộc của mình, hy vọng có thể uy hiếp ở Tả Nham.
Âm thầm lại đang liên tục tiêu khổ, vì cái gì thúc phụ của hắn Tư Thản Lỗ còn không nhận ra.
Tư Thản thiếu gia, ta với ngươi nhóm đám bọn họ Tư Thản gia tộc căn tiết, quá tiết, đã sớm tồn tại.
Thậm chí còn bị các ngươi làm cho nhảy qua vết núi, ngươi cho là ta vẫn còn hồ các ngươi Tư Thản gia tộc sẽ không bỏ qua ta sao?
Tả Nham sắc mặt trầm xuống, Tư Thản gia tộc hắn sớm muộn là muốn nổ tận gốc đấy.
Tốt rồi, hãy bớt sàm luôn đi.
Ngươi không phải muốn cùng ta chính diện đánh một trận sao?
Cái kia thì tới đi.
Đang khi nói chuyện Tả Nham ngón trỏ hướng về phía Tư Thản Khoa vẫy vẫy.
Tư Thản Khoa cắn bờ môi, biết rõ nhiều lời vô ích rồi, lập tức quyết định chắc chắn.
Nếu như Tả Nham không ăn trộm tập, không dùng nhiều đánh ít, hắn Tư Thản Khoa hay, vẫn là có lực đánh một trận đấy.
Chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn không nhất định.
A.
Tư Thản Khoa quát lên một tiếng lớn, thân thể kéo căng, đột nhiên giơ kiếm xông hướng Tả Nham.
Hừ.
Tả Nham hừ lạnh một tiếng, thân hình mở ra, cũng hướng phía Tư Thản Khoa đi qua.
Hai người mắt thấy muốn tiếp xúc, Tả Nham khẽ quát một tiếng, hãm.
Thời cơ đắn đo được tương đối chuẩn xác.
Tư Thản Khoa dưới chân đột nhiên cảm thấy bưng lỏng, người bắt đầu xuống rơi, tâm thần thoáng vừa loạn, vội vàng sách lực nhảy lên.
Đúng lúc này, Tả Nham đã đến trước mặt của hắn, giơ chân lên, một kích đáng nghiêng, đã rơi vào Tư Thản Khoa trên bụng.
Phanh.
Ngưng tụ Tả Nham bảy thành linh lực một chân, trực tiếp đem Tư Thản Khoa đá bay.
Không có dừng lại, Tả Nham chân vừa dứt mà trong tay lập tức ngưng kết mà thành một ngọn gió nhận cũng bị hắn vung hướng Tư Thản Khoa bay lên thân thể.
Thân thể cũng lạ như bóng với hình, lướt hướng Tư Thản Khoa.
Tư Thản Khoa căn bản không cách nào trên không trung tránh né, chỉ có thể là chém ra trường kiếm trong tay bổ về phía đạo kia lưới dao gió.
Keng.
Một tiếng.
Lưới dao gió hóa thành vô hình, Tư Thản Khoa cũng ngửa mặt ngã trên mặt đất.
Thế nhưng là Tả Nham cũng vào lúc này đã đến Tư Thản Khoa trước mặt, mãnh liệt một quyền vành hướng Tư Thản Khoa ngực.
Tư Thản Khoa cũng coi như phản ứng không tệ, vội vàng một cái ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, khó khăn lắm né qua Tả Nham một quyền, sau đó một cái lý ngư đã đỉnh, nhảy dựng lên.
Một kích không trúng, Tả Nham phong dong chợt hiện qua một bên, mỉm cười nhìn về phía Tư Thản Khoa, trong nội tâm không khỏi cũng âm thầm sợ hai thán phục, cái này Tư Thản Khoa thực lực quả thật không tệ, cùng hắn cái kia ăn chơi thiếu gia đệ đệ Tư Thản không quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cùng Tả Nham so sánh với, Tư Thản Khoa cũng có chút chưa tỉnh hồn rồi, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngực một hồi khí huyết loạn tuôn, phốc,
hộc ra một búng máu, dưới bụng càng là vô cùng đau đớn.
Chỉ là vừa đối mặt, Tư Thản Khoa cũng đã bị thương.
Chương 73, Tư Thản Khoa vẫn
lại đến.
Dứt lời vào lúc ở giữa, Tả Nham liên tục lại là hai đạo lưỡi dao gió bay ra.
Nương theo lấy lưỡi dao gió, thân hình cũng là bỗng nhiên đi về phía trước.
Mắt thấy công kích lại đến, Tư Thản Khoa không dám có chút lười biếng, trường kiếm chém ra đem hai đạo lưỡi dao gió phá hủy về sau, sắc mặt một dữ tợn, quyền trái đột nhiên chém ra, một cái hỏa diễm hình thành long lập tức đánh út về phía tới gần Tả Nham.
Mắt thấy hỏa long tới gần, Tả Nham hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành 4 cái Tả Nham,
trong đó ba cái tả nham khí thế không giảm phân biệt theo ba phương hướng lại phóng tới Tư Thản Khoa. Đồng thời ba cái tả nham trong tay sáng ngời, sáu đạo lưỡi đao lập tức chém ra. Không xong. Tư Thản Khoa trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Sáu đạo lưỡi dao gió ba phương hướng, tránh né duy nhất lỗ hổng chỉ còn lại có lui về phía sau. Tư Thản Khoa rất nhanh đoán được đến, thân thể vừa muốn lui về phía sau, lại đột nhiên phát hiện, dưới chân thổ như là rút sạch bình thường, thân thể vẹn vẹn trầm xuống. Không tệ, lại là hãm mà thuật. Không thể không nói tả nham đối, với hãm mà thuật sử dụng đã đến một số gần như hoàn mỹ trình độ. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tư Thản Khoa biết không hay, trốn là không thể trốn nữa, duy có ngày kháng. A. Tư Thản Khoa quát lên một tiếng lớn, kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra, ngăn lại chính diện hai đạo lưỡi dao gió, đồng thời thân thể cũng là hốt hoảng vào lúc ở giữa tránh né mặt khác bốn đạo lưỡi dao gió. Phốc, phốc. Liên tục hai tiếng. Bốn đạo lưỡi dao gió, Tư Thản Khoa khó khăn tránh thoát trong đó hai đạo, mặt khác hai đạo lưỡi dao gió nhưng là thật sâu chui vào Tư Thản Khoa trong thân thể. Lập tức, Tư Thản Khoa phía sau lưng cùng cánh tay máu tươi chảy ròng. Đau đớn mãnh liệt càng làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Mà ba cái tả nham cũng đã đến Tư Thản Khoa bên người. Lạnh lùng cười cười, sáu con nắm đấm dùng bất đồng góc độ, đồng thời đã rơi vào Tư Thản Khoa trên người. Bởi vì trong đó có hai cái tả nham chẳng qua là phân thân, cho nên kình lực cũng không lớn. Chỉ làm cho Tư Thản Khoa kêu rên hai tiếng, cũng không có bị trọng thương. Bất quá, ba cái tả nham trong còn cất giấu một chân thân. Chân thân chém ra hai quyền thế nhưng là kình lực mười phần, sức lực bạo linh lực khí kình mãnh liệt rơi vào Tư Thản Khoa trên người, chỉ nghe phanh. Một tiếng. Như là đống cắt giống nhau, Tư Thản Khoa vượt qua thân ngã đã bay ra, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tư Thản thiếu gia, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Ba cái tả nham đảo mắt lại biến thành một cái tả nham, nhất miệng, nhìn nhìn đã bị thương nằm dạp trên mặt đất liền bò lên đều rất khó khăn Tư Thản Khoa trêu đùa. Không. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi cùng ta giống nhau, đều là bốn sao linh đấu giả, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Chẳng qua là hai cái đối mặt, Tư Thản Khoa liền bị thương nặng. Điều này làm cho Tư Thản Khoa bị đả kích lớn. Đồng dạng linh lực tu vị, hắn làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy triệt để. Là, vâng đúng, nguyên tố thuộc tính. Ngang cấp linh giả chênh lệch ngay tại ở riêng phần mình vốn có nguyên tố thuộc tính. Đơn nguyên tố thuộc tính linh giả chống lại song nguyên tố thuộc tính linh giả khẳng định có hại chịu thiệt. Húng chi tả nham đúng có được tam nguyên tố thuộc tính đấy. Bại đúng tự nhiên. Về phần bị bại nhanh như vậy, đó là bởi vì tả nham chiến đấu thiên phú xuất chúng, xuất thủ thời cơ đắn đo rất khá. Trái Lê mỉm cười, tựa hồ là thay Tư Thản Khoa giải thích nghi hoặc nói. Đáng tiếc, Tư Thản Khoa lại nghe không được. Bất quá, Trái Lê quan điểm nhưng là chính xác. Hai gã ngang cấp linh giả thực lực chênh lệch thể hiện tại hai cái phương diện. Một mặt là thành như Trái Lê chỗ thuật, đúng riêng phần mình có nguyên tố thuộc tính. Còn có một phương diện thì là linh kỹ đẳng cấp. Đẳng cấp cao linh kỹ uy lực tự nhiên muốn so cấp bậc thấp linh kỹ uy lực đến lớn. Cứ như vậy đã xong. Nghe Tư Thản Khoa không cam lòng gào thét, Tả Nham cũng đúng hơi sững sờ. Nhìn trước mắt trọng thương không tiếp tục đánh một trận năng lực Tư Thản Khoa, Tả Nham cũng có chút kinh ngạc. Theo quyết định tham gia đợt thứ 2 khảo thí bắt đầu, Tả Nham liền định tại khảo thí trong tiêu diệt Tư Thản Khoa. Thế nhưng là, mắt thấy thành công đang nhìn, Tả Nham lại cảm thấy tất cả tựa hồ tới quá mức nhẹ nhõm rồi. Chỉ là hai cái đối mặt, khi hắn đều không có sử dụng ra toàn bộ thực lực dưới tình huống, Tư Thản Khoa liền thất bại. Thị huyết kiếm, thuần di. Cái này hai đại Tả Nham lớn nhất bằng vào còn không dùng. Là, vâng đúng, Tư Thản Khoa như sao? Chính mình ngay từ đầu đưa hắn đoán chừng phải quá cao sao? Tả Nham trong lòng hỏi mình. Lắc đầu, Tả Nham cho ra chính xác kết luận. Cũng không phải hắn đối với Tư Thản Khoa đoán chừng quá cao, mà là hắn ở đây trong mấy ngày này tiến bộ quá là nhanh. Với tư cách 4 sao linh đấu giả, bất kể là thực lực bản thân hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu lên, Tư Thản Khoa cũng không chênh lệch. Tạo thành Tả Nham cảm giác thành công quá dễ dàng nguyên nhân thực sự đúng Tả Nham hai ngày này tiến bộ quá là nhanh. Muốn biết rõ Tả Nham trở thành linh giả vẫn chưa tới 4 năm thời gian, theo tác phân trong học viện chạy ra, về sau hắn vẫn một người tại trong quỷ cốc tu luyện. Đối với linh giả nên như thế nào chiến đấu, hắn cơ hồ là dựa vào hơn người chiến đấu thiên phú hoàn toàn tự do phát huy. Mặt khác, tam nguyên tố thuộc tính hắn chỗ sẽ nhớ linh kỹ cũng có ít, liền một ít phụ trợ linh kỹ, còn có gió ảnh thuật sĩ viêm ba. Nếu như tiểu như vậy một cái Tả Nham, xác thực thực lực cùng Tư Thản Khoa không sai biệt lắm. Mà khi đó nếu Tả Nham cùng Tư Thản Khoa đánh nhau, thắng lợi đoán chừng còn có thể đúng Tả Nham. Nhưng tuyệt đối sẽ không ngày hôm nay nhẹ nhàng như vậy. Nương tựa theo Tả Nham hơn người chiến đấu thiên phú, cùng dị năng thuấn di, Tả Nham rất có thể chỉ có thể nương tựa theo dị năng thuấn di chiến thắng. Nhưng là, hiện tại thay đổi. Trải qua hai ngày này cuộc chiến sinh tử, Tả Nham không ngừng tại phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ kinh người. Hắn càng thêm rõ ràng linh giả tầm đó ứng với làm như thế nào chiến đấu, hoặc là chính hắn ứng với làm như thế nào tốt đi cùng một gã đối thủ chiến đấu. Mặt khác, phong nhận thuật hành thổ thuật những thứ này linh kỹ hắn cũng nắm giữ, hắn cho ỷ lại thủ đoạn cũng phong phú. Cho nên, hắn thậm chí còn có thể tại thực lực chỉ, cái, phát huy ra một nửa dưới tình huống, có lẽ một nửa vẫn chưa tới, liền nhẹ nhõm chiến thắng Tư Thản Khoa. Sửng sốt sau nửa ngày về sau, Tả Nham rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hắn là sự thật trở nên mạnh mẽ. Biết rõ ràng đây hết thể về sau, Tả Nham nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm bao nhiêu có chút vui mừng cùng hưng phấn. Tư Thản thiếu gia, tựa hồ chúng ta tầm đó ước định chính diện cuộc chiến nên đã xong. Tư Thản Khoa đã không có tái chiến thực lực, không cần phải lại lãng phí thời gian, nên quét dọn chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm. Tả Nham nheo lại hai mắt, trong ánh mắt trôi qua một vòng lạnh lạnh sắc ý, bắt đầu từng bước một hướng Tư Thản Khoa nhích tới gần.
Không, không, không nên.
Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.
Sĩ Viêm Ba ta từ bỏ.
Ta không muốn chết, cầu van ngươi, không nên.
Đối mặt Tả Nham tới gần, Tư Thản Khoa giờ khắc này tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất.
Tử vong bóng mở lại để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có khẩn trương, hoảng sợ. Trọng thương thân thể khó khăn phục trên mặt đất, khóc cầu đứng lên.
Cái gì Tư Thản gia tộc, cái gì Thánh Linh học viện?
Tại sinh tử trước mặt tất cả đều là giả dối.
Còn sống mới là trọng yếu nhất.
Tư Thản Khoa biểu hiện lại để cho Tả Nham có chút ngạc nhiên.
Đáng tiếc Tả Nham cũng không phải mềm lòng chi nhân, phóng hổ quy sơn, tất có hậu hoạn.
Đã muộn.
Tả Nham hừ lạnh nói.
Không.
Thúc phụ, cứu ta.
Thúc phụ, cứu ta.
Xa xa, Tư Thản Lỗ nghe Tư Thản Khoa tiếng cầu cứu, trong lòng tê dần, vành mắt sớm đã đỏ lên, cắn chặt bờ môi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn.
Tách.
Tả Nham đùi phải bỗng nhiên phát lực, một cước đá vào Tư Thản Khoa cái cằm phía trên. Một tiếng xương cốt giòn vang về sau, Tư Thản Khoa đầu lâu trực tiếp cùng thân thể chia lịa.
Vẫn.
Chương 74, ám mang mang thủ.
Ba ngày sau,
Thánh Linh Xâm Lâm một chỗ bên trong, một thiếu niên cùng một cái cấp 5 ma thú Thanh Mang Hổ đang tại solo.
Dịch hứa, dịch hứa, dịch hứa.
Thanh Mang Hổ bị thiếu niên đáp ở một đôi hổ chảo, mãnh liệt quăng đi ra ngoài, phát ra nhiều tiếng gào thét. Thiếu niên một kích đắc thủ, thân ảnh không ngừng lại, dưới chân bạo tiến, thoáng một phát nhảy lên ra thật xa, tới gần Thanh Mang Hổ. Thanh Mang Hổ cũng không chút nào yếu thế, ngã trên mặt đất sau nhanh chóng bò lên, mãnh liệt hướng phía thiếu niên đập ra.
Vừa rơi xuống đất, mắt thấy một người một thú liền muốn chống lại.
Thiếu niên tay phải vào lúc ở giữa nổi lên màu vàng vầng sáng. Chỉ thấy Thanh Mang Hổ hổ thể trong dây lát chầm xuống, bốn cái móng vuốt trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào trong đất.
Thiếu niên giảo hoặc cười, thừa dịp Thanh Mang Hổ kinh ngạc trong nháy mắt, mãnh liệt một quyền đánh hướng eo hổ.
Mắt thấy vùng này lấy tiếng xé gió vang lên tay đấm muốn chứng thực tại Thanh Mang Hổ trên người.
Ngao.
Thanh Mang Hổ một tiếng gào thét.
Một đạo thanh sắc quang ảnh nhưng là theo bên cạnh rút hướng thiếu niên.
Phát ra ba.
Liên tiếp khí thể cùng vật dụng thực tế tiếng ma sát.
Cái kia màu xanh quang ảnh tình lình đúng là Thanh Mang Hổ đối cọ.
Như là roi thép bình thường, đột nhiên làm khó dễ, hung hăng rút hướng về phía thiếu niên.
Thiếu niên không có chút nào ngờ tới, Thanh Mang Hổ vậy mà dùng cái đuôi công kích, sắc mặt đại biến, vội vàng thu quyền, thân thể đột nhiên hốt hoảng lui về phía sau.
Liên tiếp thối lui ra khỏi 10m có hơn.
Ha ha, thế nào?
Xú tiểu tử, của ta tiểu thanh thế nhưng là không có trưởng thành thánh giai ma thú.
Mặc dù không có trưởng thành, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó đấy.
Cách thiếu niên cùng Thanh Mang Hổ cách đó không xa đứng đấy một người tướng mạo cực kỳ thiếu niên anh tuấn, đang trông xem thế nào lấy một người một thú solo.
Mắt thấy Tả Nham bị Thanh Mang Hổ đuổi cọp bước lui, lộ ra vẻ mặt nụ cười đắc ý trong nội tâm càng là ám gọi là thống khoái.
Phảng phất có thể chứng kiến Tả Nham kinh ngạc với hắn mà nói, đúng kiện lớn lao vui vẻ sự tình.
Lui về phía sau đứng lại Tả Nham nghe xong gạt xì mà nói về sau, nhẹ nhàng cười, trong nội tâm nhưng cũng là tự đáy lòng cùng nhận thức quan điểm của hắn.
Thánh giai ma thú hoàn toàn chính xác lợi hại,
cho dù là không có trưởng thành, cũng là như thế.
Cùng bình thường ma thú so sánh với, chúng có trời sinh linh mẫn phản ứng cùng bẩm sinh chiến đấu rèn luyện hàng ngày.
Chủ nhân, đừng bảo lưu lại, xuất ra tất cả của ngươi thực lực, hung hăng thu thập thoáng một phát cái này đầu nhỏ mèo.
Một bên xem cuộc chiến tiểu hỏa nghe xong gạt si châm chọc về sau, trước Tả Nham một bước tức giận.
Tả Nham cương triều nhìn thoáng qua chú trên tảng cây tiểu hỏa khẽ gật đầu.
Thánh giai ma thú tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chẳng qua là một đầu cấp 5 ấu thể.
Chỉ cần ta sử dụng thiên phú dị năng thì có thể chiến thắng rồi.
Tả Nham trong nội tâm suy nghĩ về sau, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc.
Tốt.
Vậy ngươi liền xem ta để giáo huấn ngươi tiểu thanh, ngươi cũng đừng đau lòng.
Tả Nham quay đầu lại xông gạt si mỉm cười, thân thể đột nhiên chia ra làm bốn, một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Thanh Mang Hổ phía trên.
Hừ.
Tự phụ ra hỏa.
Nghe vậy gạt sĩ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy thì là đối với hắn tiểu thanh truyền âm nói, tiểu thanh, cố gắng lên.
Lại để cho cái kia không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử chịu chút đau khổ.
Ngao.
Tiểu thanh cũng là một giống, như là lại để cho chủ nhân yên tâm giống nhau.
Màu xanh con mèo nhỏ, ngươi phải cẩn thận rồi.
Tả Nham hướng về phía tiểu thanh kêu lên.
Ngay sau đó bốn cái Tả Nham nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi, hiện lên tứ giác đứng thẳng, cùng lúc, không hẹn mà cùng hướng phía Thanh Mang Hổ phát ra từng đạo thanh mang.
Bị vây tại chính giữa Thanh Mang Hổ nhưng là không sợ chút nào, một đôi chân trước đồng dạng đột nhiên chém ra, cùng Tả Nham phát ra thanh mang độc nhất vô nhị 10 đạo thanh mang phân biệt bắn về phía bốn cái Tả Nham, thân thể nhưng là tại Tả Nham phát ra hơn 10 đạo thanh mang sắp xảy ra chi tế, mãnh liệt nhảy lên thật cao, tránh thoát bốn cái Tả Nham phát ra thanh mang.
Bất quá, thân thể vừa muốn rơi xuống đất, một đạo nhân ảnh ma quỷ xuất hiện ở trước người của nó, một quyền lập tức liền đập vào Thanh Mang Hổ trên nót.
Thanh Mang Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, sinh sôi bị một quyền này đánh ra mấy trượng bên ngoài, té ngã trên đất về sau, mắt hổ trong một mảnh hỗn độn, như là bị đánh cho choáng váng bình thường, cả bởi mới bò lên.
Chết tiệt, lại dùng dị năng thuần gì?
Gạt sĩ mắt thấy mình tiểu thanh bị Tả Nham một quyền đánh được ngã văng ra ngoài, tức giận mắt liếc Tả Nham, thân thể nhưng là rất nhanh chạy về phía tiểu thanh.
Hắc hắc, ta cũng không đã từng nói qua, ta không cần dị năng a.
Tả Nham cũng không tiếp tục truy kích, chuyển hướng đứng trên tảng cây tiểu hỏa, có chút vây tay một cái.
Tiểu hỏa hai cái đôi mắt nhỏ ở bên trong lóe ra kiêu ngạo hào quang, phản phất đánh bại Thanh Mang Hổ chính là nó bình thường. Tại Tả Nham vẫy tay về sau, cũng là nhanh chóng mở ra hai cánh, phi đã rơi vào Tả Nham trên người.
Hừ, ngươi quá xảo trá rồi, đừng hy vọng ta lại để cho Tiểu Thanh cùng ngươi đánh nhau rồi.
Gã sĩ nhìn thấy Thanh Mang Hổ cũng không đáng lo về sau, chậm rãi đứng lên, đối với Tả Nham tức giận mà nói.
Ừ,
không đánh sẽ không đánh rồi, vừa vặn ta muốn thể ngộ thoáng một phát hai ngày này chiến đấu mang đến cho ta gợi ý.
Tả Nham nhún vai một bộ vẻ mặt không sao cả, đáp,
ngươi
tức chết ta.
Gã sĩ một hồi căm tức. Từ khi giết Tư Thản Khoa về sau, liên tục 3 ngày, Tả Nham cùng Gã sĩ một mực sống ở chỗ này, chuẩn bị cứ như vậy đợi đến lúc khảo thí chấm dứt. Trong lúc nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Tả Nham sẽ cùng Thanh Mang Hổ đánh nhau một phen, không ngừng trong lúc đánh nhau, lại để cho Tả Nham cảm xúc rất nhiều. Như lúc trước hắn phát ra Thanh Mang, chính là đang cùng Thanh Mang Hổ đánh nhau sau học được. Thanh Mang Hổ cũng là phong thuộc tính ma thú, nó phát ra ra Thanh Mang kỳ thật gió êm dịu nhận không sai biệt lắm. Chẳng qua là Thanh Mang thể tích nếu so với lưỡi dao gió nhỏ, tốc độ cũng muốn nhanh, bởi vậy ẩn nấp tính rất mạnh, vô cùng thích hợp đánh lén. Bởi vậy, Tả Nham tại kiến thức về sau, nương tựa theo hơn người lĩnh ngộ năng lực, liền đem Thanh Mang biến thành chính mình dùng.
Tốt rồi, không tức giận rồi.
Mau tới ăn cái gì a?
Tả Nham chứng kiến Gạt Sĩ bộ dạng, trong nội tâm âm thầm cũng là có chút ít đắc ý mấy ngày nay ở chung về sau, hắn cùng với Gạt Sĩ quan hệ dung hiệp rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, Gạt Sĩ đã không có lúc trước đối với chính mình cái chủng loại kia sắc ý, trái lại ngược lại nhiều hơn vài phần quan tâm.
Bất quá, Gạt Sĩ nóng này hay, vẫn là rất quái lạ. Khi thì vui mừng, khi thì lo đấy, rất khó làm cho người ta phỏng đoán.
Tả Nham, cho ngươi chết tiệt nọ chim nhỏ ăn ít một chút.
Tiểu Hỏa sức ăn kinh người, tuy nói mỗi lần đi săn đều là Tiểu Hỏa, bất quá mỗi lần ăn được tối đa cũng là Tiểu Hỏa. Như vậy nhiều lần Gạt Sĩ cùng mình Tiểu Thanh chỉ ăn một hai khối thịt, cả đầu ma thú liền chôn vùi tại nó trong bụng rồi. Nhìn xem Tiểu Hỏa đưa hắn vừa mới đã nương chín một đầu ma thú ăn hết hơn phân nửa, Gạt Sĩ thật sự căm tức. Mang theo ma thú của hắn Thanh Mang Hổ, rất nhanh hướng phía thịt nướng đánh tới. Ma Á nội thành, một tòa cự đại phủ viện bên trong, phủ viện trong đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có người bảo thủ tuần tra. Phủ viện trong đại sảnh, bốn sao Á Nguyệt sứ Tư Thản Lỗ bái kiến Mang Thủ đại nhân. Tư Thản Lỗ cung kính ngồi đối diện tại trong sảnh bên trên đầu một vị không đến 40 nam tử áo đen nói ra.
Hừ,
Tư Thản Lỗ, ngươi là Ám Mang lão thành viên, chẳng lẽ không biết Ám Mang quy củ không? Vậy mà trực tiếp lướt qua ngươi Ám Nhật sứ trưởng phòng tới gặp ta.
Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, toàn thân gột rửa lấy một cổ lạnh lẽo chi khí.
Thuộc hạ biết rõ sai rồi.
Bất quá, thuộc hạ muốn nói tin tức đang mang trọng đại, thật sự là không thể để cho ngoại nhân biết rõ.
Mời đại nhân thông cảm.
Tư Thản Lỗ trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi.
Với tư cách Ám Mang thành viên, hắn tự nhiên biết rõ như hắn loại này Ám Nguyệt sứ đã chiếm được tin tức muốn trước hướng chính mình trưởng phòng Ám Nhật sứ báo cáo. Thế nhưng là, lần này hắn phát hiện bí mật nhưng là tương đối trọng yếu, còn liên lụy tới Tả gia tại Hắc Tư Đế quốc sức nặng sao mà nặng a. Hơn nữa hắn trưởng phòng cái kia vì Ám Nhật sứ đại nhân cùng Tả gia quan hệ không giống bình thường, ai biết hắn có thể hay không cảm kích che chở. Cho nên, hắn mới liều chết, đều muốn đem tin tức trực tiếp báo cáo cho Mang Thủ đại nhân.
Hả?
Nam tử áo đen lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh nghi.
Tư Thản Lỗ tại Ám Mang trong đảm nhiệm sự tình cũng có vài chục năm rồi, không nên không biết Ám Mang quy củ, nếu như hắn dám vượt cấp báo cáo, sợ thật sự có cái gì trọng đại tin tức.
Nói một chút coi, ngươi có cái gì tin tức?
Nếu quả thật như ngươi nói, ta chẳng những sẽ tha thứ ngươi vượt cấp chi tội, còn có thể châm chức tình báo của ngươi tăng lên chức vị của ngươi.
Nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tư Thản Lỗ, trầm giọng nói.
Hô.
Tư Thản Lỗ âm thầm nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui vẻ, trong nội tâm càng là không khẩn trương, trái lại hưng phấn lên.
Đại nhân, không biết ngài còn nhớ được Tả gia cái kia phạm có tội phản quốc trái Tiêu Nhiên.
Tư Thản Lỗ nói qua vụng trộm nhìn thoáng qua nam tử áo đen, trong nội tâm nói, năm đó cái kia trái Tiêu Nhiên bị định tội vì phản quốc đều đúng ra tự vị đại nhân này chi thủ a. Hơn nữa quan hệ của hai người luôn luôn không tốt, nếu như cho hắn biết cái kia trái Tiêu Nhiên nghiệt chủng còn sống, không biết có phản ứng gì.
Hừ,
có lời gì nói thẳng, không nên như vậy phun ra nuốt vào, ngươi là muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao?
Nam tử áo đen hiển nhiên đang nghe trái Tiêu Nhiên danh tự về sau, nóng tính thẳng nhảy lên.
Vâng,
đại nhân. Cái kia trái Tiêu Nhiên cùng người nọ sinh nghiệt chủng còn sống. Hơn nữa, ngay tại chúng ta Hắc Tư Đế lãnh thổ một nước bên trong. Nghe xong nam tử áo đen quả trách, Tư Thản Lỗ nếu không sợ hãi, ngược lại là vui vẻ, như vậy xin ý kiến phê bình trong suy đoán của hắn.
Vị đại nhân này quả nhiên là tương đối hận cái kia trái Tiêu Nhiên.
Cái gì?
Ngươi nói rõ chi tiết đến.
Nam tử áo đen nhanh chóng nói.
Rất rõ ràng, hắn rất xem trọng chuyện này.
Đại nhân, năm đó sự kiện kia viên nào rất lớn, tiểu nhân cũng hơi có nghe thấy, tiểu nhân nếu nhớ rõ không sai. Cái kia trái Tiêu Nhiên nghiệt chủng gọi là Tả Nham a?
Là, vâng đúng, đấy,
gọi là Tả Nham.
Nam tử áo đen nắm cái ghế tay có chút run lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng thô bạo chi sắc, tựa hồ trở lại năm đó.
Cái kia chính là rồi.
Tiểu ngươi tham gia lần này Thánh Linh Học Viện chiêu sinh nhiệm vụ, tại đợt thứ 2 khảo thí ở bên trong, tiểu nhân ngẫu nhiên phát hiện cái kia Tả Nham. Hơn nữa hắn còn cùng Sở Lạc Đế quốc công chúa Tây Na là cùng một đội khảo thí tiểu tổ.
Đợi một chút, ngươi nói là Sở Lạc Đế quốc duy nhất công chúa, Tây Na cũng tham gia lần này Thánh Linh Học Viện chiêu sinh?
Nam tử áo đen nhàu nổi lên lông mày, mặt sắc ngưng trọng lên.
Là, vâng đúng, đấy.
Theo tiểu nhân biết, không chỉ có là Sở Lạc Đế quốc Tây Na công chúa, mà ngay cả địch ngói đế quốc Tam Vương tử, Mục Tư cũng tham gia lần này khảo thí.
Chương 75, siêu cấp cường giả. Địch ngói Mục Tư cũng tới. Xem tới nơi này mặt còn thật sự có chút điểm không tầm thường rồi. Hắc Y Nhân trên mặt âm tình bất định, lông mày cao cao nhào lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tư Thản Lỗ, ngươi nói tiếp. Ngươi như thế nào kết luận, cái này Tả Nham chính là cái Tả Nham?
Hắc Y Nhân trầm ngâm sau một lát, đem lực chú ý lại lần nữa bỏ vào Tư Thản Lỗ trên người.
Vâng.
Đại nhân, như vậy cùng ngài nói đi. Cái này Tả Nham Thiên Phú dị năng đã thức tỉnh.
Tư Thản Lỗ nói.
Thiên Phú dị năng?
Đúng thuần gì?
Hắc Y Nhân lập tức ý thức nói.
Tư Thản Lỗ cung kính nhẹ gật đầu, vâng, không sai.
Hơn nữa, Tả gia Lục trưởng lão Trái Lê vốn là phụ trách thủ hộ Tả gia cái này thay trẻ tuổi trong Trái Mộng cùng Trái Phàm Trần hai người đấy. Thế nhưng là, lại đi theo cái này Tả Nham sau lưng.
Đại nhân, ngài nên biết, khi đế quốc tuyên bố Trái Tiêu Nhiên phản quốc thời điểm, Tả gia thất vị trưởng lão ở bên trong, ngoại trừ Không Vận Thế Sự đại trưởng lão bên ngoài, mặt khác sáu cái trưởng lão trong phản ứng lớn nhất chính là hắn. Nghe nói, cái kia Trái Tiêu Nhiên cùng cái này Trái Lê quan hệ cũng là thân nhất cả đấy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tả Nham chính là cái Trái Tiêu Nhiên lúc trước nghiệt chủng Tả Nham.
Nghe xong, Hắc Y Nhân đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, lóng lánh ra một đám khiếp người hàn mang, toàn thân nhưng là tràn ngập nồng đậm sát ý, lang âm thanh nói, rất tốt.
Tư Thản Lỗ, nếu như tất cả như ngươi nói,
như vậy ngươi liền lập được đại công, bổn tọa sẽ đối với ngươi trùng trùng điệp điệp thêm phần thưởng.
Tư Thản Lỗ nghe vậy trong nội tâm không khỏi vui vẻ, khoa con à, thúc thúc đã từng nói qua sẽ báo thù cho huynh, liền nhất định sẽ báo thù cho huynh đấy.
Ngươi yên tâm đi, nếu như vị đại nhân này chú ý việc này, như vậy cái này Tả Nham tuyệt không sống tạm cơ hội.
Tạ đại nhân, với tư cách Hắc Tư Đế quốc một thành viên, những thứ này đều là tiểu nhân phải làm đấy.
Tư Thản Lỗ đè nén trong nội tâm cùng hỉ, không người nói.
Ừ.
Tư Thản Lỗ, ngươi rất tốt.
Bổ tọa cho ngươi thêm phái một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể hoàn thành tốt, đem ngươi thay thế ngươi trước mắt chủ quản vị trí, trở thành một tên ám nhật sứ.
Hắc Y Nhân ánh mắt nhảy lên, lướt qua Tư Thản Lỗ, thái độ nhu hòa rất nhiều.
Mời mang thủ đại nhân phân phó, Tư Thản Lỗ ổn thỏa đem hết toàn lực.
Tuyệt không cô phụ mang thủ đại nhân.
Hơi hơi kinh ngạc về sau, Tư Thản Lỗ lập tức phản ứng tới đây.
Ám nhật sứ,
đây chính là hắn tha thiết ước mơ đó a.
Tư Thản Lỗ nội tâm kích động vô cùng, không nghĩ tới, mình làm mộng cũng không dám muốn sự tình, lại là bởi vì chính mình cháu trai bị giết, ngoài ý muốn thực hiện.
Ngươi đi giúp ta điều tra một chút gần nhất huyên náo xôn xao thổ thuộc tính tử cấp linh kỹ đấu giá sự tình.
Ta có loại cảm giác xấu, rất có thể chuyện này cùng Sơ Lạc Đế quốc, Địch Ngói Đế quốc, còn có Cự Linh Điện có liên quan đến.
Nam tử áo đen nghĩ đến gần nhất tập hợp đến tin tức, trong nội tâm bao phủ một tầng bóng mờ.
Đại lượng cường giả trong khoảng thời gian này bởi vì tử cấp linh kỹ đấu giá, toàn bộ trào vào Hắc Tư Đế quốc. Cái này cũng không là một chuyện tốt.
Nếu như đế quốc bán đấu giá lúc ngoài ý muốn nổi lên, chịu khả năng liền sẽ khiến sự thượng lớn nhất rối loạn.
Nếu như rối loạn vị trí không tại Hắc Tư Đế quốc, vậy còn tốt, hết lần này tới lần khác ngay tại Hắc Tư Đế lãnh thổ một nước bên trong, này làm sao có thể làm cho hắn không lo lắng.
Nghe vậy, Tư Thản Lỗ cũng là cả kinh.
Đế quốc bán đấu giá sắp đấu giá tử cấp linh kỹ sự tình, hắn cũng có nghe thấy.
Chỉ bất quá hắn bản thân đúng hỏa thuộc tính, cho nên cũng không quá mức chú ý việc này.
Bây giờ nghe trước mắt vị đại nhân này nhắc tới, Tư Thản Lỗ cũng ý thức được chuyện này trọng yếu.
Vâng.
Tư Thản Lỗ gật đầu.
Bất quá, đại nhân, cái kia Tả Nham ngài định xử lý như thế nào?
Tư Thản Lỗ nhớ mãi không quên Tả Nham, rất muốn tự tay chung kết Tả Nham tánh mạng.
Nếu như thẩm tra, lập tức gạt bỏ.
Nam tử áo đen trong ánh mắt tinh mang sáng ngời, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói.
Thánh linh xâm lâm bên trong,
Tả Nham xếp bằng ở một chỗ, song mắt nhắm chặt, linh lực trong người quay vòng một chu thiên về sau, hội tụ linh nguyên bên trong.
Lần nữa theo linh nguyên bên trong dâng lên mà ra, lưu chuyển khắp toàn thân.
Ý thức chính giữa, Tả Nham mơ hồ cảm giác, dường như linh lực so dĩ vãng hùng hậu rất nhiều.
Xem ra dường như muốn đột phá 4 sao linh đấu giả tiến vào 5 sao linh đấu giả cảnh giới.
Thầm nghĩ về sau, Tả Nham mở ra hai con ngươi, đình chỉ linh lực vận chuyển.
Tại trong quỷ cốc Tả Nham tiến vào 4 sao linh đấu giả cảnh giới cũng đã có non nửa năm, hôm nay đi ra cũng có một tháng có thừa, đột phá đó cũng là nước chảy thành sông chuyện. Chỉ có điều có thể ở từ cấp linh kỳ đấu giá trước đột phá, quả thực lại để cho Tả Nham có chút mừng rỡ.
Dù sao, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần không bị người phát hiện khả năng, hoặc là bị người đoạt khả năng.
Về phần từ cấp linh kỳ, đó là Tả Nham thể tại nhất định phải đấy.
Một giọt long huyết dịch sao mà chân quý,
lấy vật đổi vật, Tả Nham rất có nắm chắc.
Huống chi một giọt không được, vậy hai giọt, ba giọt.
Muốn biết rõ, Tả Nham có long huyết dịch số lượng thế nhưng là kinh người.
Và anh.
Đông bắc phương hướng cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn.
Minh tưởng trong sợi tổng hợp tây đồng thời cũng bị cái này tiếng nổ bừng tỉnh, kinh ngạc về sau, ánh mắt nhìn hướng Tả Nham.
Hai người hai mặt nhìn nhau về sau, Tả Nham chậm rãi đứng lên nói, đi,
chúng ta đi nhìn xem.
Nói qua, hai người một thú dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia tiếng vang truyền đến chỗ chạy tới.
Mà Tiểu Hỏa thì là sớm đã bay ra, trước một bước đi qua.
2-3 phút về sau, Tả Nham cùng Gạt Si vẫn còn chạy gấp.
Tả Nham trong ý thức lại truyền đến Tiểu Hỏa thanh âm.
"Chủ nhân, đúng 4 người tại chiến đấu."
"Ừ."
"Tiểu Hỏa, ngươi đến phụ cận đi xem, tiếng vang có hay không đem những người khác cũng hấp dẫn tới đây."
Tả Nham một bên phân phó Tiểu Hỏa, một bên cùng Gạt Si rất nhanh hướng phía chiến đấu phát sinh địa điểm tiến đến.
1-2 phút về sau, Tả Nham cùng Gạt Si rốt cục dừng lại.
hai người bò lên trên mỗi thân cây cối phía trên, xa xa nhìn lại, khi bọn hắn xa xa hơn 400 m, chỗ, đứng đây bốn người cùng bốn đầu ma thú. Trong đó ba người đang tại trong sân đánh nhau, tên còn lại ở một bên đang trông xem thế nào lấy, biểu lộ tương đối nhẹ nhõm, không có chút nào bất luận cái gì động thủ, xem bộ dáng là đối với hắn tên kia đồng bọn tương đối tự tin. Cách đó không xa, bốn đầu ma thú nhưng là hai hai đối lập nhau, chiến tại một chỗ. Toàn bộ là cao thủ. Tả Nham trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Bốn người thực lực hắn một cái đều thấy không rõ, cái này đã nói lên, bọn hắn ít nhất đều là 8 sao linh đấu giả thực lực. Hơn nữa, khoa trương hơn chính là, cái kia lấy một địch hai thanh niên, tại hai gã 8 sao linh đấu giả vây công phía dưới, không loạn chút nào, trên mặt rõ ràng còn hiện ra vui vẻ. Là bọn hắn. Gassi đang nhìn đến bốn người về sau, đột nhiên thấp giọng kêu lên. Như thế nào? Ngươi nhận thức bọn hắn? Tả Nham tò mò hỏi. Gassi nhẹ gật đầu, chỉ vào cái kia lấy một địch hai thanh niên nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi cự linh tháp tấn cấp khảo thì sao? Ngày đó hắn cũng ở đây, chỉ có điều vẫn còn ta đằng sau. Ta thi kiểm tra xong khôi phục linh lực thời điểm, ngẫu nhiên đã biết một điểm tình huống của hắn. Hắn gọi Tiếu Ân Sọ, năm nay 24 tuổi, đã là nhất tinh linh thánh giả rồi, có được thủy hệ cùng phong hệ hai loại nguyên tố thuộc tính. Về phần cái kia không có động thủ đấy, ta không biết gọi cái gì, cũng không biết thực lực của hắn. Bất quá có lẽ cùng cái kia Tiếu Ân Sọ không sai biệt lắm. Hai người này lúc ấy tại cự linh tháp khảo thí thời điểm chính là cùng nhau. 24 tuổi, nhất tinh linh thánh giả, hai nguyên tố thuộc tính. Này thiên phú xác thực đủ mạnh mẽ. Tả Nham thầm nghĩ nói. Trong sân. Tiếu Ân Sọ. Ngươi đang làm cái gì? Không nên chơi, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi, chấm dứt a. Một bên đang trông xem thế nào thanh niên đang nhìn đến chính mình lúc nãy hai đầu ma thú đã đem đối phương hai đầu ma thú tiêu diệt về sau, mà Tiếu Ân Sọ vẫn còn tại không đếm xỉa tới cùng hai người kia du đấu, hít hẳn run, rốt cục không kiên nhẫn được nữa, lối ra quát. Đã biết, đã biết. Chết tiệt, Phất Lan, ngươi có thể hay không không muốn như vậy dài dòng. Một chút cũng chưa đủ nghiền, bọn hắn tuyệt chiêu cũng còn không có ra đâu. Cái kia Tiếu Ân Sọ nghe vậy nhướng mày, tại đối phương hai người giáp công phía dưới, rõ ràng còn quay đầu mắng đồng bạn một câu. Hai người các ngươi, nhanh lên đem bọn ngươi tuyệt chiêu dùng đến, bằng không thì đã chết đừng trách lao tử không có cho các ngươi cơ hội. Tiếu Ân Sọ trêu tức giống như lấn thân tiếp cận hai người kia về sau, hai quyền đột nhiên chém ra, đồng thời đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người kia lúc này mới hiểu được, cái này Tiếu Ân Sọ tại mặt đối với hai người bọn họ liên thủ lúc, vẫn còn có giữ lại. Hai người hai mặt nhìn nhau về sau, trên mặt vẻ kinh ngạc biến thành kiên quyết, chậm rãi đứng lên, xem bộ dáng là muốn liều chết đánh cược một lần rồi. Đi chết đi. Quang Minh Thánh Quang. Lôi Bạo Cửu Thiên. Hai người rốt cục sử dụng ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Chỉ thấy vốn là trời quang vạn dặm trời xanh, lam thiên, bên trong đột nhiên mây đen rậm rạp, một cái màu xanh ra trời khổng lồ lôi điện, nhảy lên không mà rơi, chém thẳng vào cái kia Tiếu Ân Sọ. Mà ở Tiếu Ân Sọ ngay phía trước đồng dạng là một đạo lóe ra nóng bỏng tia sáng cổ sáng quanh hướng về phía bộ ngực của hắn. Một đạo cổ sáng, một đạo thiểm điện, từng cái uy lực mười phần, mắt thấy Tiếu Ân Sọ tại đây hai chiêu phía dưới, muốn hóa thành khói thuốc súng rồi. Có thể cái kia Tiếu Ân Sọ nhưng là không sợ chút nào. Thân thể bỗng nhiên đi về phía trước, hai tay đẩy ngang, màu xanh lá hào quang nổi lên, dĩ nhiên là một đạo cao 3 mét, dày chừng 1 mét thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành cực lớn vách tường. Ầm ầm. Cái kia Tiếu Ân Sọ như là kình thiên lực sĩ bình thường, phụ giúp nước tường chính diện đón nhận cái kia quang minh thánh quang tốc độ kia cực nhanh vậy mà tránh qua, tránh né cái kia lôi bạo cửu thiên. Lôi điện rơi xuống đất, đem mặt đất oanh thành một cái đường kính 4 mét hô to. Mà cái kia quang minh thánh quang lại bị Tiếu Ân Sọ ngưng tụ nước tường cho chiết xạ đi ra ngoài, đem chúng quanh một loạt cây cối, oanh được chia 5 x 7. Hai đại uy lực 10 phần công kích. Rõ ràng đơn giản vào lúc ở giữa đã bị cái kia Tiếu Ân Sọ hóa giải. Kích thích. Cái này hai chiêu không sai. Thoải mái. Tiếu Ân Sọ lướt qua hai chiêu mang đến lực phá hoại về sau, cũng là liên tục gật đầu, một trận hoảng sợ. Mà hai người kia thì là sợ ngây người. Toàn lực sử dụng ra hai chiêu, vậy mà không có thương tổn đến cái này Tiếu Ân Sọ chút nào. Lôi điện tốc độ nhanh như vậy, vậy mà không có anh lấy Tiếu Ân Sọ, mà Quang Minh Thánh Quang cũng là bị chết sạng. Không thể tưởng tượng. Cái này Tiếu Ân Sọ, rất mạnh. Tả Nham nhìn xem cái kia Tiếu Ân Sọ tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Tránh né lôi điện lúc bày ra chính là tốc độ kinh người, mà ứng phó cổ sáng đúng người khác thuyết phục chiến đấu phản ứng. Đổi lại ai cũng sẽ không trong khoảnh khắc đó có thể nghĩ đến dùng nước tường khúc xạ ánh sáng chủ công kích ta. Tốt rồi, không cùng các ngươi chơi, các ngươi có thể đã chết. Bạo. Tiếu Ân Sọ vừa dứt lời, hai người kia thân thể quỷ dị muốn nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Chuyện gì xảy ra? Tả Nham nhịn không được kêu lên. Hắn căn bản không thấy rõ cái này Tiếu Ân Sọ là lúc nào động thủ đấy, hai người kia tựu chết rồi. Là, vâng đúng, thủy bùm. Một bên sợi tổng hợp Tây đột nhiên nói ra. Thủy bùm. Là cái gì? Tả Nham vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Gassi. Là, vâng đúng, thủy nguyên tố phối hợp linh lực ngưng tụ mà thành một loại chiêu số. Cái kia Tiếu Ân Sọ, lúc trước cũng đã khống chế được thủy nguyên tố tại hai người này trên thân thể sắp đặt thủy bùm. Vừa rồi, hắn chẳng qua là dẫn để nổ rồi thủy bùm mà thôi. Gassi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía cái kia Tiếu Ân Sọ trong ánh mắt, có khâm phục, hơn nữa là hoảng sợ. Cái này Tiếu Ân Sọ quá mạnh mẽ. Đồng thời có được thủy nguyên tố thuộc tính, Gassi biết rõ. Ngưng tụ thủy bùm đúng giờ bạo tạc nổ tung được có bao nhiêu khó? Một bên Tả Nham lúc này trong nội tâm rung động cũng là thật lâu không thể bình phục, thủy nguyên tố ngưng tụ quả bùm, uy lực này thật sự là mạnh mẽ, hơn nữa ẩn nấp tính cũng rất cao. Này, trên cây trốn tránh hai vị, các ngươi nhìn đủ chưa? Xuống đây đi, đại gia ta vừa vặn còn không có đã quyền đâu. Chương 76, tinh thần lực vận dụng. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Tả Nham cả kinh, thân thể nhưng là không hề động. Ánh mắt xuyên thấu qua nhánh cây chứng kiến cái kia Tiếu Ân Sở nhìn về phía vị trí, đúng là hắn cùng gã xì nơi cất giấu thân cái này cây. Này, hai vị, còn cất giấu làm gì sao? Mau xuống đây cùng đại gia ta vui lùa một chút. Tiếu Ân Sở rất xa xem hướng Tả Nham cùng gã xì ẩn thân cây, có chút không kiên nhẫn mà nói. Tả Nham, xem ra chúng ta là bị phát hiện rồi. Gã xì nhỏ giọng mà nói. Tả Nham bên trong trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi. Luận thực lực, hắn tuyệt đối không phải cái này Tiếu Ân Sở đối thủ. Làm sao bây giờ? Trốn. Tả Nham lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Cái kia Tiếu Ân Sở tốc độ sao mà cực nhanh, coi như mình liên tục tuấn di, cũng là trốn không thoát đâu. Có lẽ chỉ có dựa vào hành thổ thuật chui vào lòng đất chạy thoát. Cân nhắc suy nghĩ về sau, Tả Nham mơ hồ đã có ý định. Cái kia Tiếu Ân Sở đúng nước, gió hai loại nguyên tố thuộc tính, đối với hành thổ thuật có lẽ không có cách nào à. Bất quá, đó cũng là nếu như không địch lại mới có thể áp dụng hậu sách. Theo lấy nội tâm nguyên thủy, Tả Nham ngược lại là rất muốn cùng cái này Tiếu Ân Sở đánh một trận. Bởi vì, đây là Tả Nham cho tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn rất muốn biết mình cùng cái này Tiếu Ân Sở tầm đó có bao nhiêu sai biệt. Chết tiệt, các ngươi không xuống, đại gia liền đem các ngươi đánh xuống. Cái kia Tiếu Ân Sở đột nhiên biến sắc, kêu lên. Nhanh nhảy. Gã sĩ kinh sợ kêu một tiếng, lôi kéo Tả Nham thả người nhảy xuống. Oeng. Vốn là Tả Nham cùng gã sĩ ẩn thân cây kia, lập tức bị tạc đã thành vài đoạn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ha ha, rốt cục ra rồi. Tiếu Ân Sở thân ảnh lóe lên, lại đã đến Tả Nham cùng gã sĩ trước mặt. Cái này Tiếu Ân Sở gần thoạt nhìn dị thường cao lớn khôi ngô, gần 2m thân cao. Một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, vòng tròn lớn mặt, nồng đậm lông mi, ánh mắt lưu chuyển, đang đánh giá Tả Nham cùng Gassi. Chứng kiến Tả Nham cùng Gassi trên mặt thần sắc kinh hãi, cởi mở cười nói, ha ha. Hai cái bốn sao linh đấu giả, dường như có chút yếu đi. Còn không có vừa mới cái kia hai tên gia hỏa mạnh mẽ. Bất quá, ngươi cũng không tệ lắm, thiên phú dị năng đã thức tỉnh. Như vậy đánh nhau càng có ý tứ. Đến đây đi, đến đây đi. Lại để cho ta nhìn ngươi thiên phú dị năng. Tiếu Ân Sở chỉ Tả Nham, sau đó kéo ra tư thế, lòng tràn đầy chờ mong chờ Tả Nham công đi qua. Đợi một chút, ta không rõ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta đấy? Tả Nham sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm rất là nghi hoặc, hắn và gạt sĩ hai người ẩn thân lúc này cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, vì cái gì khoảng cách xa như vậy, cái này Tiếu Ân Sở còn có thể chuẩn xác phát hiện vị trí của bọn hắn đâu này? 300-400m khoảng cách, ẩn nấp tại nhánh cây chính giữa, lại vẫn bị phát hiện. Tả Nham trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, người này vậy mà biết mình có ngải phú dị năng. Hả? Ngươi như thế nào hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề? Ngươi không phải cũng có tinh thần biển sao? Dùng tinh thần lực của ngươi cảm giác thoáng một phát không được sao? Cái kia Tiếu Ân Sở nghe xong Tả Nham vấn đề đúng là sững sờ, phản phất rất kinh ngạc Tả Nham vậy mà không biết vấn đề này bình thường. Thế nhưng là, Tả Nham xác thực không biết. Muốn biết rõ, Tả Nham trên cơ bản có thể nói là một mực ở tự mình tu luyện. Chính thức tiếp nhận phụ đạo thời gian không cao hơn 2 tháng. Hơn nữa, những cái kia phụ đạo nội dung hay vẫn là trụ cột trong trụ cột. Tinh thần lực cảm giác. Nói hắn như vậy chỉ dùng để tinh thần lực cảm giác đến sự hiện hữu của chúng ta. Như vậy là được rồi. Hắn thông qua tinh thần lực cảm giác đã đến ta có tinh thần biển, dĩ nhiên là có thể đoán được ta sở hữu dị năng rồi. Tối tăm ở bên trong, Tả Nham tựa hồ đã minh bạch một ít gì. Tả Nham từng có quá tinh thần lực tiết ra ngoài trải qua, chỉ có điều, cũng không phải hắn chủ động khống chế, mà là một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy, tinh thần lực tiết ra ngoài về sau, Tả Nham có thể rất rõ ràng cảm thụ được chung quanh hắn hơn 50m bên ngoài động tĩnh. Bất kể là chung quanh gió hay vẫn là động vật, thực vật, tựa hồ tất cả đều có thể cảm thụ được đến. Tựu như cùng hắn tận mắt nhìn thấy giống nhau. Bất quá phạm vi cũng rất tiểu, chỉ là 50m bên ngoài mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, đó là lần kia tinh thần lực tiết ra ngoài một chút nguyên nhân a. Nghe xong Tiếu Ân Sở lời mà nói, Tả Nham đột nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên, tinh thần lực vận dụng không chỉ là sử dụng tại dị năng, còn có những tác dụng khác. Ha ha, ta hiểu được. Xem ra ngươi còn là một dị năng vừa thức tỉnh đồ gà bắp. Hắc hắc, ta cho ngươi biết, cái này tinh thần biển khai thác về sau cũng không phải là chỉ là vì dị năng cung cấp nguồn năng lượng đấy. Tinh thần lực tác dụng thế nhưng là thật lớn đấy. Ví dụ như một chiêu này, tinh thần bạo phá. Tiếu Ân Sở đột nhiên mãnh liệt quát một tiếng. O-O-O-N-G. Một đạo quang mang màu vàng lập tức chui vào Tả Nham trong đầu. Một hồi chấn động, Tả Nham ý thức vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hỗn độn. Đã qua một hồi lâu, Tả Nham ý thức mới tỉnh quay tới. Tả Nham, ngươi làm sao vậy? Gạt sĩ mắt thấy Tả Nham đột nhiên động một cái bất động đấy, hai con mắt trống rỗng vô thần, như là linh hồn bị rút đi bình thường, cảm thấy lại loạn. Ta không sao. Tả Nham an ủi. Thật là đáng sợ. Cái này Tiếu Ân Sở may mắn không có lợi dụng ta mất đi ý thức thời điểm động thủ. Bằng không thì ta tuyệt đối chết chắc rồi. Tả Nham trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, đồng thời cũng hưng phấn cực độ mà bắt đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tinh thần lực còn có thể hóa thành thực chất công kích. Nếu như tinh thần của ta biển không có khai thác, theo Tiểu Ân sọ vừa rồi một chiêu kia tinh thần bạo phá có lẽ sẽ bị chấn động thành ngu ngốc, hoặc là trực tiếp tử vong a, xem ra có được thiên phú dị năng giả thực lực không chỉ có thể hiện trong nhiều một cái dị năng phía trên, đồng dạng còn có tinh thần tu vị. Đồng dạng linh giả động thủ vào lúc ở giữa rựa vào là nguyên tố thuộc tính cùng linh kỹ, mà dị năng giả chống lại phổ thông linh giả, thậm chí không phải động thủ, trực tiếp dùng tinh thần lực có thể đem đối phương đổi giết. Như vậy dị năng giả chống lại dị năng giả, đó không phải là tinh thần lực đối với tinh thần lực so đấu. Tả Nham thầm nghĩ. Nhưng mà Tả Nham cái này suy đoán chẳng qua là thành lập tại chắc hẳn phải vậy dưới tình huống. Kỳ thật cũng không phải như thế. Tinh thần công kích chỉ có thể nhắm vào tinh thần biển mở rộng đấy, có tinh thần lực mới có thể công kích. Đối với không có tinh thần lực đấy, công kích kia tựu như cùng đầu hũ nện ở sắt thép lên, đầu hũ biến thành cát bã, tinh thần lực tán loạn, không hề có tác dụng. Về phần dị năng giả cùng dị năng giả ở giữa tinh thần công kích, cái kia cũng không phải Tả Nham tưởng tượng như vậy. Tinh thần công kích trừ phi là hai cái dị năng giả tinh thần tu vị chênh lệch quá lớn mới sẽ xuất hiện. Bình thường chênh lệch không phải quá lớn đấy, cũng sẽ không dùng tinh thần công kích. Đánh cho cách khác, tinh thần lực là quân đội, mà tinh thần biển chính là một cái quốc gia. Một chi quân đội một mình xâm nhập đánh một quốc gia, nếu như không đúng thực lực tuyệt đối chiếm ưu, như vậy chiến đấu hoặc là giằng co, hoặc là chính là bị quốc gia này cho bị diệt. Hơn nữa, Tả Nham cũng không biết, tinh thần bạo phá nhìn như cường đại, kỳ thật chỉ cần ngưng tụ tinh thần lực chính diện cùng nó chống lại, thật là dễ dàng phòng ngự đấy. Tất cả đều là vì Tả Nham đối với tinh thần lực kiến thức được rồi, mới có chi lúc trước cái loại này ý niệm trong đầu xuất hiện. Nếu như hắn đối với tinh thần lực có chỗ hiểu rõ về sau, liền sẽ không còn có cái loại này chê cười ý tưởng xuất hiện. Ha ha, tiểu tử, tinh thần lực của ngươi không kém a. Nhanh như vậy liền khôi phục, đáng tiếc sẽ không vận dụng. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi dị năng, ta đều đã đợi không kịp. Tiểu Ân sọ gặp Tả Nham khôi phục bình thường, cười nói, không thể chờ đợi được muốn cùng Tả Nham đánh nhau một phen. Mà hắn tên kia đồng bọn Phất Lan không biết lúc nào cũng đi tới Tiểu Ân sọ bên cạnh. Cùng Tiểu Ân sọ bất đồng, cái này Phất Lan lời nói rất ít, đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Nham, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tả Nham, làm sao bây giờ? Gạt sĩ vụng trộm hỏi Tả Nham. Nhìn xem Tiểu Ân sọ cùng Phất Lan, gạt sĩ trong nội tâm lo lắng và phần, cái kia Tiểu Ân sọ lúc trước liền biểu hiện ra thực lực cường đại, mà cái này Phất Lan khí thế nội liễm nhìn không ra cụ thể thực lực, bất quá gạt sĩ tổng có loại cảm giác, tựa hồ cái này Phất Lan so Tiểu Ân sọ còn muốn lợi hại hơn. Tóm lại, rất rõ ràng hắn và Tả Nham hai người tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Giờ phút này Tả Nham nội tâm cũng là thấp thỏm lo âu. Trước mắt cái này Tiểu Ân sọ thật sự thật là đáng sợ. Rốt cuộc muốn không nên gì hắn đánh một trận. Tả Nham cũng là lộ vẻ do dự. Rất có thể đánh một trận phía dưới, chính mình sẽ chết. Xa xa, cái kia Tả gia lục trưởng lão trái lệ thì là đứng ở trên một thân cây, mấy ngàn thước khoảng cách, trong mắt hắn, Tả Nham cùng Tiểu Ân sọ chỗ chỗ đứng như cũng là thấy rất rõ ràng, thậm chí ngay cả Tả Nham đối thoại của bọn họ đều nghe được thật sự rõ ràng. Hắc hắc, cái này tên tiểu tử này đụng phải đối thủ. Cũng tốt, chỉ có lại để cho hắn thấy được cùng tuổi trong đồng lứa cường giả mới có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu. Chẳng qua là, lúc này hai cái này tiểu quái vật cũng không hay như a. Không nghĩ tới vị đại nhân kia thật đúng là cam lòng, cho đem hai vị này bảo bối phiền phức khó chịu đều phái ra tôi luyện rồi. Trái lê trên mặt lấy vui vẻ, có chút hăng hái nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, không nói một lời Tả Nham triển khai. Thân ảnh nhoáng một cái, huyễn hóa thành bốn cái Tả Nham, đồng thời hướng phía cái kia Tiểu Ân sọ đi qua. Ha ha, tốt, tới tốt lắm. Cái kia Tiểu Ân sọ mắt thấy Tả Nham triển khai, chẳng những không sợ hãi, ngược lại là cao hứng bừng bừng nở nụ cười. Cười với cười, thân thể đồng thời cũng triển khai. Nhìn đúng một cái Tả Nham, đột nhiên, một quyền mãnh liệt vánh tới. Cái này Tả Nham đúng là Tả Nham bản thể. Lúc này Tả Nham rất là kinh hãi, cái này Tiểu Ân sọ vậy mà tại trong nháy mắt liền phân biệt nhận ra chính mình bản thể. Đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, Tả Nham sắc mặt trầm xuống, không thể lui được nữa, đồng dạng cũng là một quyền oanh hướng Tiểu Ân sọ. Phốc. Tả Nham ngực một hồi khí huyết bắt đầu khởi động, không tự chủ được nổ ra một ngụm tinh máu đỏ, thân thể càng là liền lùi lại 4-5 bước mới đứng vững. Trái lại cái kia Tiểu Ân sọ, không có nửa điểm không thoải mái, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trên khuôn mặt còn mang theo vui vẻ. Tả Nham. Gassi một tiếng kêu sợ hãi, hốc mắt đều đã đỏ lên. Từ khi hắn và Tả Nham tiến vào Thánh Linh Xâm Lâm đến nay, chứng kiến Tả Nham cùng người tranh đấu mấy trận chưa từng thấy qua Tả Nham như thế có hại chịu thiệt qua. Nhưng lại chẳng qua là một chiêu mà thôi. Trước đây, cho dù tận mắt nhìn đến cái này Tiểu Ân sọ thực lực cường đại, Gassi đáy lòng nhưng có một tia may mắn, cho rằng Tả Nham có lẽ có thể chiến thắng hắn. Bất quá, một chiêu, chỉ là một chiêu về sau, Gassi tâm bắt đầu trở nên trầm trọng đứng lên. Ta không sao. Gassi, ngươi không nên nhúng tay, ta có thể ứng phó. Tả Nham nổ ra một ngụm máu tươi về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén mà bắt đầu. Trong nội tâm càng là tạm thời đã không có chạy trốn ý niệm trong đầu. Theo tham gia đợt thứ 2 khảo thí đến nay, chính mình một đường quá quan chẳng tướng, còn không có gặp được mang đến cho hắn như thế áp lực đối thủ. Trước mắt cái này Tiểu Ân sọ không thể nghi ngờ là so với chính mình cường đại. Bất quá, càng là đối thủ cường đại, càng là có thể kích phát tiềm năng trong chiến đấu phát triển. Chiến. Tả Nham thoáng một phát bình tĩnh lại. Chương 77, dị năng cơ bắp bành trướng. Ồ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn một người cùng ta đánh? Tiểu Ân sọ tự nhiên là đã nghe được Tả Nham câu kia hắn có thể ứng phó, sinh lòng hiếu kỳ, hỏi lên. Một quyền đã bị chính mình anh lui mấy bước tiểu tử, lại muốn một mình khiêu chiến chính mình. Muốn biết rõ vừa rồi một quyền kia, nhưng hắn là chỉ ra rồi tầng 7 lực a. Có ý tứ. Tiểu Ân so một lần nữa nhìn Tạ Nham, trong nội tâm rõ ràng đối với Tạ Nham sinh ra vài phần hảo cảm. Tạ Nham cũng không đáp lời, toàn thân lực chú ý độ cao tập trung, nheo lại hai con ngươi, một đám tinh mang hiện lên, thân ảnh cũng tùy theo bắn ra. Một cước vậy mà thẳng đá Tiểu Ân so nửa người dưới vận mệnh chỗ. Tiểu tử, ngươi quá ghê tởm. Tiểu Ân so mắt thấy Tạ Nham một cước này mục tiêu đúng bảo bối của mình, sắc mặt cũng là biến đổi, trong nội tâm thầm mắng Tạ Nham hèn hạ. Đưa tay phải ra ý đồ ngăn trở Tạ Nham một cước này, tay trái nhưng là hóa thành quyền, đột nhiên chém ra, thẳng đánh Tạ Nham cái hốc. Hãm. Tạ Nham khẽ quát một tiếng, thân thể thế đi không giảm. Xoẹt, xoẹt. Dưới chân đột nhiên chấm xuống, Tiểu Ân Sở nhất thời cũng có chút kinh ngạc, phản ứng chậm nửa nhịp. Một bên xem cuộc chiến Phất Lan mắt thấy Tạ Nham đột nhiên không chế Tiểu Ân Sở dưới chân dưới bùn đất chìm một chiêu này, con mắt cũng là sáng ngời, bờ môi nhuyễn động hai cái. Bất quá, tình cảnh trong bởi vì Tiểu Ân Sở dưới chân đột ngột hãm sâu nhất thời không có phản ứng. Vốn là Tạ Nham đá hướng hắn đung quần một cước tức thì đã đến. Chỉ là bởi vì Tiểu Ân Sở dưới thân thể chìm, nhưng là đã trúng mục tiêu bụng của hắn. Nhưng là Tiểu Ân Sở cảm giác bụng dưới thừa nhận một cước này lực lượng cũng không lớn. Không tốt. Tiểu Ân Sở lập tức ý thức được Tạ Nham một chiêu này hẳn là hư chiêu. Đáng tiếc đã chậm. Tạ Nham trên không trung tá lực đả lực một cái diều hâu chim bổ câu quanh người, chính thoát Tiểu Ân Sở đã đều rời đi một quyền, mà cái chân còn lại nhưng là hung mãnh đá vào Tiểu Ân Sở cái kia lão đại bên trên. Phanh, một tiếng. Một cước này Tạ Nham ra 10 tầng lực, hoàn toàn đã trúng mục tiêu Tiểu Ân Sở lão đại. Phanh. Tiểu Ân Sở thân thể bị một cước này bị đá bên cạnh bay ra ngoài. Vốn là đứng thẳng chỗ, để lại hai cái hãm sâu dấu chân. Mà Tạ Nham chứng kiến chính mình một toàn lực một cước vậy mà không có đem Tiểu Ân Sở đầu đá bay cũng là cả kinh. Muốn biết mình một cước kia thế nhưng là có mấy vạn cân lực lượng a, chính là đá vào thép tấm bên trên cũng có thể đem thép tấm đá ra một cái hô đến a. Thế nhưng là, đối với Tiểu Ân Sở, chẳng qua là đưa hắn đá bay. Kinh hãi trôi qua tức thì, Tạ Nham tại sau khi rơi xuống rất lập tức dùng tiến vào trong đất bùn biến mất. Nhóc con chết tiệt, vậy mà xếp đặt thiết kế ta. Cái kia Tiểu Ân Sở té ra về sau trong đầu, o o o n z, o o o n z. Loạn hưởng. Mơ hồ trong chốc lát sau vội vàng một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, cổ vốn néo, đùng đùng, không dứt. Một hồi xương cốt tiếng va chạm. Người đâu? Tiểu Ân Sở đứng lên lướt qua bốn phía, phát hiện Tạ Nham không thấy. Cẩn thận từng ly từng tí vòng vo hai vòng không có phát hiện Tạ Nham về sau, Tiểu Ân Sở cười hát hát rồi, bạo. Không tốt. Nơi xa trái lê đột nhiên sắc mặt đại biến, sát khí trên người quanh quẩn, đột nhiên bắn về phía Tiểu Ân Sở. Khoảng cách chia cách nhìn, lại đã đến 300-400m bên ngoài. Vâng. Một tiếng trầm đục. Khoảng cách Tiểu Ân Sở 2-3m ở chỗ bùn đất đột nhiên bốn phía ra. Đầy trời thổ mảnh bay mua xuống, nhảy lên ra một bóng người. Khuôn mặt thổ mảnh, quần áo tả tơi, ngực nhưng là huyết nhục mơ hồ, máu tươi ồ ồ chảy ròng, Tạ Nham mặt lộ vẻ thống khổ theo trong đất nhảy lên đi ra. "Tiểu tử, ngươi vậy mà không có bị nổ chết." Chứng kiến Tạ Nham chẳng qua là chỗ ngực bị tạc được huyết nhục mơ hồ, cánh mạng không lo, Tiểu Ân Sở cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hơn nữa, Tiểu Ân Sở nhớ rõ, hắn ngay từ đầu liền tại Tạ Nham trên người sắp đặt 3 miếng thủy bùn. Dựa theo quả bùn chứa hàng linh lực, muốn nổ tung lên đủ để đem Tạ Nham nổ thành vãi bọn. Thế nhưng là, Tạ Nham lại vẫn còn sống. Chứng kiến Tạ Nham còn sống, trái lê thân hình lập tức dừng lại, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt giãn ra một ít, trên người cuồng bạo lệ khí cũng dần dần tiêu tán. Nếu như Tạ Nham có việc, trái lê sẽ không chút lựa chọn ra tay giết này Tiểu Ân Sở, cho dù hắn đúng vị đại nhân kia đệ tử. Bất quá, giờ phút này Tạ Nham nhưng là nghĩ mà sợ vô cùng. Nếu như không phải trên mặt đất hạ hắc ám trong hoàn cảnh, phát hiện một chút lục quang, Tạ Nham hoàn toàn không biết mình trên người vậy mà tại ngay từ đầu đã bị Tiểu Ân Sở bố trí cái kia thủy bùm. Thế nhưng là, tốn sức chắc trở, Tạ Nham vẫn chỉ là bài trừ hai quả thủy bùm, cuối cùng bị cuối cùng một quả bom cho tạc bị thương. Tạ Nham. Chứng kiến Tạ Nham bị tạc ra lòng đất, chỗ ngực đang chảy máu, gạt xỉ trong nội tâm đau xót. Thế nhưng là, đánh nhau cũng không có kết thúc, đang tại gạt xỉ do dự mà có muốn hay không xông hướng Tạ Nham thay hắn trị liệu vết thương một chút thời điểm. Tạ Nham đột nhiên triển khai. Lúc này đây, Tạ Nham là sự thật nổi giận. Chỉ thấy Tạ Nham thân ảnh làm cho lấy cái kia Tiểu Ân Sở liên tục lắc lư, thân hình cực nhanh, có thể nói khủng bố. Bất kể là Tiểu Ân Sở hay vẫn là Phất Lan, Gà Si, ánh mắt vậy mà theo không kịp Tạ Nham tốc độ. Rất hiển nhiên, Tạ Nham chỉ dùng để thuấn di rồi. Không gián đoạn thuấn di, hiện lên hình tròn triển khai. Đứng ở chính giữa Tiểu Ân Sở tại nhìn thấy đầy trời phi ảnh về sau, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Không thể nghi ngờ, ánh mắt theo không kịp tốc độ là sao mà cực nhanh. Không thể phán đoán Tạ Nham vị trí cụ thể, không thể kết luận Tạ Nham sẽ theo cái đó một cái phương hướng phát ra công kích, nói cách khác hắn giờ phút này hoàn toàn không thể phòng ngự. Toàn thân đều là sơ hở. Mà thuấn di chính giữa Tạ Nham cũng có một tia nghi hoặc. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình bị tạc ra miệng vết thương lúc này vậy mà tại một cổ màu tím năng lượng bao bọc ba lô hạ rất nhanh khép lại, tốc độ cực kỳ cực nhanh, rất nhanh đấy, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu rồi, như là không có bị thương qua giống nhau. Vứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, Tạ Nham giữa ngón tay một chuỗi dày đặc bạch hỏa diễm sôi nổi tại ngón giữa, đồng tử mãnh liệt co lại một cái. Thuấn di. Tạ Nham rốt cục công kích, thân thể đột ngột xuất hiện ở Tiểu Ân Sở trước người, ngón tay mãnh liệt điểm, bắn thẳng đến trái tim của hắn. Cơ bắp mạnh trướng. Thiếu Ân Sở đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy thân thể của hắn quỷ dị bắt đầu biến hóa, kịch liệt hở ra, mỗi lần một khối cơ bắp nhanh chóng bành trướng, quần áo lập tức bị bành trướng sau cơ bắp chống phá thành mảnh nhỏ. Phốc. Hàn cực chi hỏa ở giữa Thiếu Ân Sở ngực. Thế nhưng là, có thể đem thép tấm nóng chảy hàn cực chi hỏa chẳng qua là tham tiến một nửa ngón tay khoảng cách về sau, dĩ nhiên cũng làm rốt cuộc dò xét không tiến vào. Chỉ là tại Thiếu Ân Sở trên bộ ngực để lại một cái lỗ máu đang tại ra bên ngoài thấm lấy huyết. Mà hàn cực chi hỏa tại Tả Nham không có khống chế dưới tình huống tự động dập tắt. Đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho Tả Nham sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Chết tiệt, ngươi vậy mà bị thương ta. Tiểu Ân Sở khắc sâu cảm nhận được hàn cực chi hỏa băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, thoáng một phát nổi giận ra, một quyền mãnh liệt vánh hướng Tả Nham. Đang tại hoảng sợ Tiểu Ân Sở thân thể biến hóa, Tả Nham mãnh liệt cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, trên mặt một hồi đau nhức. Đã là bị Tiểu Ân Sở một quyền này chỗ phát huy quyền kình làn gió cho cắt vỡ hai đạo vết thương. Cắt ngay, một tiếng giòn vang. Dù là Tả Nham phản ứng hơn người, cũng không có tại kinh ngạc tầm đó tránh thoát Tiếu Ân Sở kinh khủng kia một quyền. Vai trái chỗ bị trúng mục tiêu, xương vai vỡ vụn, thân thể cũng là cả bị oanh bay ra ngoài hơn 10 thước có hơn, đánh thẳng tại trên cây. Mà bị đụng cây kinh người bẻ gãy. Quá kinh khủng. Đây là cái gì lực lượng? Tả Nham cố nén thân thể đau đớn, thân cùng cảm nhận được, một quyền này lực lượng kinh khủng đúng lúc trước hắn cùng Tiếu Ân Sở chống lại một quyền kia gấp mấy lần. Muốn biết rõ Tả Nham bây giờ thân thể là trải qua long huyết dịch rèn qua đấy, kia xương cốt đã tương đối cứng cỏi rồi. Mà xương vai lại bị một quyền này oanh được nát bấy. Ngươi phải chết. Thiếu Ân Sở vẻ mặt trở nên dữ tợn, đáy lòng vô cùng phẫn nộ. Đây là hắn theo thầy đến nay lần thứ nhất bị người kích thương, nếu không phải hắn kịp thời vận dụng Thiên Phú dị năng cơ bắp bành trướng thuật còn suýt nữa táng thân ở đằng kia quỷ dị hỏa diễm phía dưới. Một tiếng hét to về sau, Thiếu Ân Sở thân thể như đạn pháo bình thường đống nhiên bắn ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ cái là thuần túy một quyền oanh hướng Tả Nham. Thế nhưng là, chỉ đơn giản như vậy một quyền lại ẩn cực kỳ lực lượng kinh khủng. Mặt khác, Thiếu Ân Sở tốc độ cũng so với trước thoáng một phát mau ra nhiều gấp mấy lần. Ngã trên mặt đất, Tả Nham mắt thấy Tiêu Ân Sở công kích lại đến, sắc mặt một dữ tợn, cắn chặt hàm răng, thân hình đột ngột xuất hiện ở bên trái 20m có hơn. Sau một khắc, một chút màu đỏ như máu trường kiếm xuất hiện ở Tả Nham trên tay phải. Không thể nghi ngờ, Tiêu Ân Sở thân thể đã bị hàn cực chi hỏa làm ra miệng vết thương, đối với cắn huyết kiếm cắn huyết hiệu quả mà nói đúng là vạn sự sẵn sàng đấy. Lúc này sát ý vội hiện, Tả Nham đã là lấy ra hắn toàn bộ có thể sử dụng thủ đoạn. Mà hắn cũng tin tưởng, tiếp theo chiêu, không phải Tiêu Ân Sở bị cắn huyết kiếm cắn huyết hiệu quả hóa thành tro khô. Liền là chính bản thân hắn bị Tiêu Ân Sở hoành thành thịt bọn. Cắn huyết kiếm vừa ra, khổng lồ sát khí trong lúc vô hình mở mịt tản mát ra. Tiêu Ân Sở một kích vồ hụt về sau, nóng tính càng là đổ thịnh, lần nữa tập trung Tả Nham về sau, đồng dạng phát hiện Tả Nham trên tay nhiều hơn một thanh màu đỏ như máu kiếm, thanh kiếm này phát ra khí thế vậy mà khắc lòng hắn run lên. Bên kia, xem cuộc chiến Phất Lan cùng Gạt Xi tại nhìn thấy cắn huyết kiếm về sau, đồng thời sắc mặt đại biến. Gạt Xi tự nhiên nhận ra cắn huyết kiếm. Cái kia một lần Tả Nham nổi giận lúc, trong tay cầm đúng là cái thanh này làm cho lòng người kinh hãi kiếm. Mà Phất Lan nhưng là tại nhìn thấy cắn huyết kiếm về sau trong nháy mắt liền cảm nhận được vẻ này khổng lồ sát khí, đó là một loại hủy thiên diệt địa khí thế, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bởi vì này thanh kiếm xuất hiện, mơ hồ có gan điểm xấu cảm giác. Chết. Thẹn quá hóa giận Tiêu Ân Sở tuy nhiên tim đập nhanh tại cắn huyết kiếm khí tức, nhưng là so ra mà nói, đối với Tả Nham đoán hận còn là đã chiếm thượng phong, thế lớn lực chỉ một quyền lần nữa hoành hướng Tả Nham. Tả Nham đôi mắt híp lại, hàn mang lóe lên, đồng thời cũng nên hướng Tiêu Ân Sở. Dừng tay. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Phất Lan thân thể xuất hiện ở sắp chống lại giữa hai người, trợ thủ đắc lực đồng thời chém ra, hai đạo xích màu xanh lá năng lượng, đem Tả Nham cùng Tiêu Ân Sở đồng thời tung bay. Chết tiệt Phất Lan, ngươi làm gì? Tiêu Ân Sở bởi vì phát lực mạnh nhất, thừa nhận cái kia xích màu xanh lá năng lượng cũng lớn nhất, thẳng bị điều này có thể số lượng quán ra thật xa, trùng trùng điệp điệp ngã tại trên một thân cây, mà cái này cây cũng xui xẻo bị Tiêu Ân Sở thân thể hoành đoạn. Phất Lan liền như không nghe đến Tiêu Ân Sở chất vấn bình thường, quay đầu xem hướng Tả Nham, lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Vốn là ngay tại sợ hai thán phục Phất Lan thực lực, Tả Nham nghe vậy càng là sững sờ. Phất Lan, ngươi làm gì? Tại sao phải thả hắn đi? Ta muốn giết hắn. Tiêu Ân Sở nghe xong Phất Lan mà nói đồng dạng giật mình, vội vàng đứng lên. Ngươi câm miệng cho ta. Phất Lan đột nhiên quay đầu lại hướng phía Tiêu Ân Sở trừng, tức giận mắng một câu. Tiêu Ân Sở chứng kiến Phất Lan ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm phát lạnh, vậy mà không nói tiếng nào ngây người tại nguyên chỗ, khí thế thoáng một phát nhược xuống dưới, thân thể cũng khôi phục nguyên trạng. Ngươi mau dẫn hắn ly khai. Phất Lan biểu lộ đã lạnh lùng, chỉ Tả Nham, đối với Gạt Xi nói ra. Chương 78, đợt thứ 2 khảo thí chung kết. Trong rừng cây, một đầu thanh mang hổ chở hai người, không ngừng tại trong rừng xuyên thẳng qua. Từng dãy trời xanh đại thụ bị lắc tại sau lưng. "Tiểu Thanh, dừng lại a." Gạt Xi nhìn chung quanh, vỗ vỗ thanh mang hổ cái hốc, ý bảo thanh mang hổ dừng lại. "Tả Nham, ngươi thế nào? Chúng ta đã chạy ra rất xa, chắc hẳn cái kia Tiếu Ân Sở sẽ không đuổi tới." Gạt Xi hồi tưởng lại vừa rồi tình hình ngực vẫn đang phập phồng bất bình, lòng còn sợ hãi. Trái lại, Tả Nham lại có vẻ rất bình tĩnh, lắc đầu khẽ cười nói: ta không sao. Kỳ thật chúng ta không cần chạy ra xa như vậy. Cái kia Phất Lan nếu như để cho chúng ta đi, tiểu cũng không lại để cho cái kia Tiếu Ân Sở truy tới đây. Tả Nham thấy rất rõ ràng, cái kia Phất Lan thực lực đáng sợ, tuyệt đối so với Tiêu Ân Sở còn mạnh hơn. Hắn thả mình và gạt xì ly khai dĩ nhiên là sẽ không lần nữa đuổi theo. Hơn nữa theo lúc ấy hắn quát lớn Tiêu Ân Sở một câu sau Tiêu Ân Sở biểu lộ cũng có thể thấy được, Tiêu Ân Sở rất sợ hai hắn. Huống chi cho dù Tiêu Ân Sở đuổi theo, hắn cũng không sợ. Tiêu Ân Sở trên người đã có miệng vết thương, dựa vào cắn huyết kiếm cắn huyết hiệu quả, ai chết ai sống còn rất khó nói. Bất quá, cái kia Phất Lan ngăn cản ta cùng Tiêu Ân Sở thời điểm dùng xích màu xanh lá năng lượng rất mạnh. Tả Nham lông mày nhỏ lên, nhiều lần hồi tưởng ngay lúc đó một màn kia. Xích màu xanh lá năng lượng chẳng qua là tiếp xúc Tiêu Ân Sở trong tích tắc liền đem Tiêu Ân Sở quả phi. Lúc ấy Tiêu Ân Sở thế nhưng là toàn lực phóng tới hắn ấy, tuyệt đối không có bất kỳ giữ lại. Ở đằng kia xích màu xanh lá năng lượng trước mặt, Tiêu Ân Sở vậy mà không chịu nổi một kích. Người nói không sai. Cái kia Phất Lan nếu như thả chúng ta đi, chắc có lẽ không lại truy đã tới. Thế nhưng là, lúc ấy ngươi đã trọng thương, hắn rõ ràng có thể đơn giản giết chúng ta đấy, tại sao phải buông tha chúng ta đây? Gạt sĩ nghe xong Tả Nham mà nói sau cũng nhẹ gật đầu, chỉ là làm hắn không hiểu đúng, cái kia Phất Lan tại sao phải buông tha bọn hắn? Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Hắn tự nhiên có đạo lý của hắn. Ách! Tả Nham theo thanh mang hổ bên trên trở mình xuống, mãnh liệt cảm thấy trái nơi bả vai tê dần, kêu nhỏ một tiếng. A! Ngươi đừng cử động, ta giúp ngươi nhìn xem thương thế. Nghe được Tả Nham một tiếng hừ nhẹ, gạt sĩ đột nhiên nhớ tới Tả Nham bị thương, kinh sợ kêu một tiếng, vị Tả Nham dựa vào một thân cây ngồi xuống, kiểm tra lên Tả Nham thương thế đến. Chuyện gì xảy ra? Ngươi! Miệng vết thương của ngươi rõ ràng khép lại rồi. Gạt sĩ đang nhìn qua Tả Nham miệng vết thương về sau, đồng tử phóng đại, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tả Nham. Vốn là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương vậy mà bóng loáng non mịn, không có chút nào vết thương dấu vết, hơn nữa mà ngay cả Tả Nham bị Tiêu Ân Sở hoành được biến hình vai trái bàng giờ phút này cũng khôi phục nguyên dạng, chẳng qua là thoáng qua đỏ lên, cũng không đáng lo. Tả Nham nhìn bờ vai của mình cũng rất nghi hoặc. Bắt đầu vốn hẳn nên xương cốt nát bấy bả vai giờ phút này có chút khô nóng, xương cốt vậy mà đã gây dựng lại sinh trưởng. Bất quá, như là tân sinh hài đồng xương cốt giống nhau, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cảm giác giòn giòn rã rã sợ sẽ lần nữa nát bấy bình thường. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta đúng là không có đáng ngại, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tả Nham nghiêng đầu nhìn vai trái, cười khổ nói. Tốt rồi. Không cần lo lắng cho ta rồi. Ngươi cho ngươi tiểu thanh đi cảnh giới một chút đi. Ta đã lại để cho tiểu hỏa đi săn thú. Hiện tại linh lực của ta khô kiệt, nếu là có người đến, liền thật sự phiền toái. Nhìn xem mê mang sợi tổng hợp tây, trái nói cũng không muốn giải thích, huống chi chính hắn đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là lờ mờ nhớ rõ đúng một cổ màu tím năng lượng bao bọc ba lô về sau, miệng vết thương cùng xương cốt liền biến thành như vậy. Hơn nữa hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, cái này màu tím năng lượng như là long huyết dịch bình thường, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tả Nham cùng Tiêu Ân Sở lúc trước đánh nhau chỗ, Tiêu Ân Sở tràn đầy không xóa rửa vào một thân cây ngồi trước, hiển nhiên vẫn còn vì Phất Lan để cho chạy Tả Nham mà không phân giải. Mà Phất Lan nhìn thoáng qua Tiêu Ân Sở về sau lắc đầu, nhưng sau đó xoay người hướng phía một phương hướng hô, "Tiền bối, có thể đi ra vừa thấy sao?" Nghe được Phất Lan kêu gọi đầu hàng, Tiêu Ân Sở cả kinh, vội vàng nhìn về phía Phất Lan, trong nội tâm hổ nghi không thôi. "Ha ha, tiểu tử ngươi không đơn giản, vậy mà phát hiện ta." Vừa mới nói xong, một đạo nhân ảnh bay xuống tới. "Ha ha, tiền bối ngài quá khen." Phất Lan chứng kiến người tới, mỉm cười, không người thi lễ. "Không cần đa lễ. Ta cùng với thầy của ngươi đã từng có duyên gặp mặt mấy lần." Người tới khoát tay áo, vượt qua Phất Lan đi đến Tiêu Ân Sở trước mặt, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Ân Sở lạnh lùng nói, "Tiểu tử, vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo à?" Nói qua một cổ khổng lồ uy áp lập tức đem Tiêu Ân Sở bao phủ. Tiêu Ân Sở mãnh liệt cảm thấy thân thể siết chặt, toàn thân áp lực tăng thêm, xương cốt phát ra đùng thanh âm, nghiêm nhiên muốn nát bấy bộ dáng. Nội tâm không khỏi sợ hãi đứng lên, lấy làm kinh ngạc. "A!" Tiêu Ân Sở nhịn không được một tiếng hét to, dị năng cơ bắp bành trướng nội hiện. Thế nhưng lại như trước không chịu nổi cái kia càng ngày càng mạnh uy áp. Bành trướng sau cơ bắp tại uy áp áp bách dưới chợt bắt đầu biến hình, mơ hồ có muốn bị xé nứt dấu hiệu. "Tiền bối, kính xin hạ thủ lưu tình." Tiêu Ân Sở hắn chẳng qua là hiếu chiến đi một tí, cũng không phải thật sự đều muốn nhằm vào vị kia gọi Tả Nham bằng hữu. Chứng kiến Tiêu Ân Sở vẻ mặt thống khổ, Phất Lan cũng là cả kinh, vội vàng vì Tiêu Ân Sở lên tiếng xin xỏ cho. "Hừ." Người tới tức giận hừ một tiếng, khí thế có chút yếu bất xuống dưới. Tiêu Ân Sở lập tức cảm giác thân thể bùng lỏng, kinh khủng kia uy áp tỏa khắp thân thể, nhưng là không tự chủ được mỏi mệt mềm nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc đứng lên. Trong ánh mắt càng là hiện đầy hoảng sợ, Tiêu Ân Sở rất rõ ràng, trước mắt lão nhân này thực lực kinh người, chỉ là khí thế có thể giết hắn. Nhìn thấy trước mắt tiền bối buông tha Tiêu Ân Sở, Phất Lan cũng là thở dài một hơi. Tuy nhiên cái này tiền bối thực lực không bằng sư phụ của hắn, có thể đúng muốn giết chết hắn và Tiêu Ân Sở nhưng là dễ dàng đấy. "Tiểu tử, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có dạy bảo qua ngươi với tư cách võ giả vũ đức sao? Lấy mạnh hiếp yếu là vì võ giả chỗ khinh thường đấy. Lần này xem tại sư phụ ngươi trên mặt hãy bỏ qua ngươi. Nếu như còn có lần sau, cho dù ngươi có một cái cường đại sư phụ, ta cũng sẽ đem ngươi tru sát." Người tới lạnh lẽo mà nói. Tiêu Ân Sở mặc dù tốt đấu, lại cũng không đốc. "Vâng, đúng, không bao giờ nữa sẽ rồi." Tiêu Ân Sở không đúng liền vội vàng gật đầu. "Ngươi gọi Phất Lan." Người tới ánh mắt rời vòng, rơi xuống Phất Lan trên người. Phất Lan liền vội vàng gật đầu, cung kính gật đầu nói, "Là, vâng đúng, đấy. Tiền bối, tiểu tử ngươi rất tốt." vậy mà đã sơ bộ ngưng kết dung hợp chi lực. Tâm tư cũng tương đối kín đáo, không tệ, là một tốt hạt giống. Tốt rồi, gặp cũng đã gặp rồi. Trở về nhìn thấy ngươi sư phụ, thay ta hướng hắn vân an. Nói qua người tới thân hình vậy mà bay lên trời, lơ lửng tại không trung, một lướt, bắn về phía phương xa. Phất Lan khẽ giật mình, rồi sau đó vội vàng hô, tiền bối, ngài gọi. Trái lê. Thanh âm rất xa truyền tới. Thánh vực cường giả. Phất Lan, cái này là ngươi để cho ta buông tha được kêu là Tả Nham tiểu tử nguyên nhân sao? Mắt thấy Trái Lê đã đi ra, sủi lơ trên mặt đất Tiêu Ân Sở mới bò lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trái Lê phương hướng ly khai, hỏi: "Bằng không thì ngươi nghĩ sao?" Phất Lan quay đầu lại trong trẻo nhưng lạnh lùng trừng mắt liếc Tiêu Ân Sở, lại nói: "Kỳ thật nếu không phải vị tiền bối này quá quan tâm cái kia Tả Nham, ta cũng không có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Ngươi đang ở đây dùng thủy bùn đem Tả Nham vênh ra lòng đất thời điểm, vị tiền bối này một tấc vương đại loạn. Nếu không phải chứng kiến cái kia Tả Nham không có chết, ta dám nói, hắn lúc ấy liền sẽ động thủ tiêu diệt ngươi. Hơn nữa, ngươi không có nhìn ra sao? Cái kia Tả Nham dị năng chính là tuấn gì, còn trẻ như vậy thiên phú dị năng cũng đã thức tỉnh, ngươi muốn Tả gia sẽ thả tâm hắn tham gia nguy hiểm như vậy khảo thì sao?" Nghe được Phất Lan giảng thuật, Tiêu Ân Sở không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như lúc ấy chính mình cái kia ba miếng thủy bùn thật sự đem Tả Nham nổ chết, sợ là chính bản thân hắn cũng muốn bị cái này gọi là Trái Lê Thánh vực cường giả tiêu diệt a. Bất quá, chính mình rõ ràng là sắp đặt ba miếng thủy bùn, như thế nào cái kia Tả Nham chỉ cái bị một quả nổ rất nữa nha. Tiêu Ân Sở nhớ tới tình hình lúc đó, lại không hiểu đứng lên. Nhưng là, ta ngăn lại nguyên nhân của ngươi không chỉ như thế. Phất Lan nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu nổi lên Tả Nham cầm trong tay cắn huyết kiếm một màn, cái kia quỷ dị màu đỏ như máu trường kiếm rất không tầm thường. Hả? Nghe vậy Tiêu Ân Sở ghé mắt nhìn về phía Phất Lan. Nếu như của ta dự cảm không sai, nếu ta không ngăn cản ngăn, cái chết rất có thể không phải cái kia Tả Nham, mà là ngươi. Phất Lan lời nói ra kinh người. Ha ha. Phất Lan, ngươi không phải thấy ngu chưa? Làm sao có thể? Nếu không phải ngươi cản trở, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ một quyền bị ta hoành thành thịt vụn. Ngươi không thấy được tiểu tử kia lúc trước đã bị ta hoành thành bị thương nặng sao? Của ta cơ bắp bành trướng thuật hạ tuyệt không người sống. Bất quá, tiểu tử kia gặp may mắn là một ngoài ý muốn. Tiểu Ân Sở nghe được Phất Lan nói cái chết sẽ là mình, châm chọc cười cười, đối với tại thực lực của mình, nhưng hắn là có tuyệt đối tự tin đấy. Cái kia Tả Nham, ta sẽ chết ở trên tay hắn. Buồn cười. Tiểu Ân Sở nghĩ nghĩ lúc ấy trọng thương Tả Nham lúc đầu, tuy nhiên hắn thừa nhận cái kia Tả Nham rất tốt. Có thể ở thực lực thấp tại tình huống của mình hạ còn có thể làm cho mình bị thương, làm cho chính mình sử dụng dị năng. Thế nhưng là, muốn giết mình, hắn còn không có thực lực kia. Là, vâng đúng, sao? Phất Lan từ chối cho ý kiến cười cười, không hề cùng Tiêu Ân Sở tranh luận. Nhưng tại nội tâm ở bên trong, hắn như trước khẳng định suy đoán của mình. Cái kia màu đỏ như máu kiếm phóng xuất ra sát khí, tuyệt đối không giống bình thường. Hơn nữa, Tả Nham ngay lúc đó ánh mắt dị thường kiên định tự tin. 4 ngày về sau, đợt thứ 2 khảo thí ngày thứ 10, cũng là ngày cuối cùng. Mặt trời chạy hướng đang không. Thời gian dần trôi qua tây xuống, trên bầu trời nổi lên màu vàng hào quang. Lâm Thanh Giật đứng tại nguyên buồn chắc thí giả mới vào rừng rậm địa phương, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt như trước lạnh lùng. Ánh mắt tại trước mắt một đám quần áo tả tơi, thân xác mệt mỏi thanh niên trên người không ngừng quét tới quét lui. 10 ngày đến, thông qua người giám sát không ngừng phát trở về tin tức, Lâm Thanh Giật rõ ràng hiểu được Thánh Linh Xâm Lâm ở bên trong này 10 ngày đến đã phát sinh tất cả. Ngắn ngủn 10 ngày, vốn là đi vào hơn 2000 người còn thừa không đến 1200 người. 800 người tử thương, xem như nhiều lần chiêu sinh khảo thí hãm hại vong tối đa một lần rồi. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi, vô luận các ngươi có hay không gom đủ ấn ký hoặc là các ngươi tiểu đội nhân viên có hay không nguyên vẹn, nhưng các ngươi trùng quy đúng còn sống. Hơn nữa này 10 ngày đến trải qua có lẽ cho các ngươi đã mang đến một ít gợi ý hỏa hảo chỗ a. Nói qua Lâm Thanh Giật lạnh lẽo ánh mắt lần nữa tại trên mặt của mọi người đảo qua. Kỳ thật Lâm Thanh Giật rất rõ ràng, những người ở trước mắt tuy nhiên còn sống, nhưng là chân chính thông qua được khảo thí lại cũng không nhiều. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu những cái kia không có thể thông qua tham gia, xâm, thí sinh sẽ không có theo ở bên trong lấy được lợi ích thu được. Bất kể là người với người ở giữa chiến đấu, còn là ma thú cùng người chiến đấu, có lẽ đều để cho bọn họ cảm xúc rất nhiều. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt những thứ này thanh niên trong mặc dù có chút thân thể tâm mỏi mệt, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn đã trải qua 10 ngày tàn khốc sinh tồn khảo thí về sau, hoặc là theo trong chiến đấu thể hội một ít kinh nghiệm, hoặc là đối với nhân sinh nhiều đi một tí cảm ngộ. Nhưng phàm là còn sống đấy, tóm lại hoặc nhiều hoặc ít đã có một phen cảm xúc. Tóm lại, chỉ có trải qua sinh người chết, tâm trí mới có thể phát triển. Tốt rồi. Thông qua khảo thí đệ tử đem bọn ngươi bằng chứng trả, 2 ngày sau chuẩn bị tiếp nhận vòng thứ 3 khảo thí. Về phần không có thông qua, các ngươi cũng không nên nụ trí, ta tin tưởng, các ngươi tại không lâu tương lai như trước có thể lấy được một phen thành tựu. Từng đầu đại lục thông La Mã, hy vọng chi môn không chỉ có là một cái thánh linh học viện. Chỉ cần các ngươi kiên trì, cố gắng, giống nhau có thể thành công. Lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nhiều lời rồi, mọi người này 10 ngày đều rất mệt ta rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Giật vừa mới nói xong, đám người cũng không có nóng nảy loạn, mà là tương đối hài hòa yên lặng tứ tán ra. Trả bằng chứng đấy, trả bằng chứng. Không có thông qua cũng là riêng phần mình động viên tự động ly khai. Tả Nham cùng Gạt Sĩ tự nhiên là trả chính mình bằng chứng, đổi lấy vòng tiếp theo tham gia khảo thí bằng chứng. Bất quá, đối với Lâm Thanh Giật lời mà nói, Tả Nham cũng tràn đầy cảm xúc. Nay 10 ngày đến, hắn bất kể là thực lực hay vẫn là kinh nghiệm đều đã chiếm được tăng lên. 2 ngày trước, hắn đã chính thức đột phá 4 sao linh đấu giả, đã trở thành 5 sao linh đấu giả. Về phần kinh nghiệm, càng là tăng lên tối đa đấy. Phong nhận thuật, hành thổ thuật, đương nhiên còn có đại lượng tài vật đều là lần này thu hoạch. Nhưng Tả Nham chính thức để ý nhưng là mặt khác một khối khăn gấm cùng tinh thần lực vận dụng. Đây mới là hắn 10 ngày đến thu hoạch lớn nhất. Chịu cùng Hy Nhã bởi vì Tả Nham cho lúc trước bọn họ ấn ký, sau đó trên mặt đất hạ chứa chấp 10 ngày, cũng phải dùng may mắn thông qua được khảo thí, đổi lấy vòng tiếp theo khảo thí bằng chứng. Mặt khác, cái kia địch ngói đế quốc mục tư, trái mộng, trái phàm trần, còn có một thằng âm thầm bảo hộ gạt xỉ la chạy đám người cũng là thông qua khảo thí. Đương nhiên, còn có cái kia Tiếu Ân Sọ cùng Phất Lan một ít cường giả cũng đồng dạng thông qua được đợt thứ 2, tiến nhập vòng thứ 3 khảo thí. Có thể nói thông qua đợt thứ 2 tuyệt không kẻ yếu. Bất quá, 1200 hơn nhiều tên người sống sót trong cuối cùng chỉ có 380 người thông qua được đợt thứ 2 khảo thí. Những người khác hoặc là tổn thất một gã đồng đội, hoặc là lấy được ấn ký không thành đúng, các loại nguyên nhân không có có thể thông qua khảo thí. Chẳng qua là, cái này gần kề mới là đợt thứ 2 khảo thí. Lần này Thánh Linh Học Viện trúng tuyển cuối cùng 100 học viên còn không có kết luận. Cái này 100 danh ngạch, slot, đem lại thông qua đợt thứ 2 khảo thí 380 nhân trung sinh ra đời. Chương 79, Tả gia trưởng lão hội. Màn đêm dần dần rơi xuống, mọi âm thanh tĩnh lặng. Bầu trời đen nhánh trong không có một tia ánh sáng, những vì sao, ánh trăng, đêm nay đều nhìn không thấy. Hắc Tư Đế quốc Đế đô Mã Á trong thành nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Đối với tụ tập rất nhiều quý tộc cùng thân hào Mã Á thành mà nói, ban đêm mới là nó rất hoa mỹ thời khắc. Sân thi đấu, song bạc, trong ký viện, tiếng người huyên náo, nên đón chúng nhân khí cao nhất thời khắc. Mà với tư cách Hắc Tư Đế quốc trụ cột, Tả thị tông phủ trong đại sảnh, hội tụ Hắc Tư Đế quốc một nửa cường giả, 7 tên đại lục đỉnh phong thánh vực cường giả. Linh giả cảnh giới cao nhất đúng cựu tinh linh nhận giả, nhưng cựu tinh linh nhận giả cũng không phải á địch đại lục đỉnh phong cường giả. Tại cựu tinh linh nhận giả phía trên còn có thánh vực cường giả, thậm chí còn thần cấp đấy. Tả gia nhất tộc có thể có 7 tên thánh vực cường giả, kia truyền thừa lâu xa, thực lực cường đại, cũng có thể thấy được lốn đốn rồi. Bất quá, giờ phút này tụ tập 7 tên thánh vực cường giả trong đại sảnh, bầu không khí lại có vẻ đặc biệt ngưng trọng áp lực. 3. Một tiếng giòn vang. Tả gia lục trưởng lão Tả Lê chỗ ngồi cái ghế một góc dưới tay hắn biến thành phái bọn. Các ngươi vẫn còn chần chờ cái gì? 17 năm trước, đối với Tiêu Nhiên sự tình các ngươi không nói tiếng nào. 17 năm sau hôm nay, đối đãi Tiêu Nhiên nhi tử các ngươi hay vẫn là như thế. Các ngươi đến cùng tại băn khoăn cái gì? Muốn nghĩ tới chúng ta Tả thị nhất tộc truyền thừa hơn mấy vạn năm, lúc nào như vậy bất tức qua. Ngay cả mình dòng họ đệ tử cũng không thể che chở. Lần này chẳng qua là lại để cho cái đứa bé kia nhận tổ quy tông mà thôi, ta liền không rõ, các ngươi vẫn còn khó xử cái gì? Nhìn xem xung quanh nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc không nói tiếng nào mọi người, Tả Lê lúc này đây thật là phát hỏa. Tả Lê, ngươi đừng kích động. Chúng ta không phải đang thương lượng sao? Chúng ta cũng không có nói không cho đứa bé kia nhận tổ quy tông a. Tả gia tứ trưởng lão Tả Chỉ miễn cưỡng cười cười, an ủi Tả Lê nói: "Thương lượng? Cái này còn cần thương lượng sao? Dù cho cái đứa bé kia không phải thiên phú xuất chúng, chúng ta cũng có thể lại để cho hắn trở về chúng ta Tả thị trong tộc. Huống chi thiên phú của hắn như vậy xuất chúng, nói cho cùng các ngươi không phải là sợ sao? Sợ cự linh điện, sợ đế quốc không tín nhiệm các ngươi, đem quyền lợi của các ngươi cắt giảm. Chẳng lẽ các ngươi liền đã quên tổ tông gian dạy, Tả thị huyết mạch vĩnh viễn không ngoài lưu sao?" Tả Lê mắt hổ trừng trừng lớn tiếng chất vấn. Tả thị tổ hấn, Tả thị nhất tộc huyết mạch không cho phép bên ngoài. Tổ hấn truyền thừa trên vạn năm lâu, một mực truyền lưu. Vì chính là lại để cho Tả thị nhất tộc dũng kết đồng tâm, không vứt bỏ, không buông bỏ bất kỳ một cái nào tộc nhân. Đã đủ rồi, Tả Lê, không nên láo xách tổ hấn. Nếu như Tả thị nhất tộc hương khói không tiếp, cái kia tổ hấn còn có làm gì dùng? Duy nay chúng ta không thể gần kề nhìn chúng cái đứa bé kia thiên phú, còn có băn khoăn đến thế lực khắp nơi ảnh hưởng. Đúng vậy, 18 tuổi cũng đã là năm sao linh đấu giả, có được tam nguyên tố thuộc tính. Thiên phú dị năng thức tỉnh, tư chất siêu nhân. Xác thực, ta thừa nhận đứa bé này đúng các thời kỳ đến nay, Tả gia xuất sắc nhất con nối dõi. Có lẽ 10 năm 20 năm sau có thể trở thành thánh vực cường giả, thậm chí đột phá thành thần. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như cự linh điện biết được đứa bé này còn sống, hơn nữa còn bị chúng ta Tả gia chỗ tiếp nhận, có thể hay không quy mô xâm phạm? Đây mới là tê. Giọng điểm. Nhị trưởng lão Tả Mông hắc trở mặt, quắc. Tả gia đệ nhất nhân đại trưởng lão không hỏi thế sự, cho nên cái này nhị trưởng lão Tả Mông mới là rất lời nói có trọng lượng đấy. Hừ, ta biết ngay các ngươi để ý chính là cái này. Đã như vậy, cái hội nghị này không ra cũng thế. Bất quá, các ngươi không nhận cái đứa bé kia, ta nhận thức cái đứa bé kia. Từ nay về sau, ta không quan tâm Tả gia bất luận cái gì một chuyện, ta sẽ bảo hộ cái đứa bé kia, cho đến hắn trở thành một đời cường giả. Tả Lê biết rõ đại cục đã định, muốn cho Tả Nham nhận tổ quy tông đã là không thể nào chuyện. Nhớ tới năm gần đây, trưởng lão hội nghị quyết, Tả Lê không khỏi bắt đầu sinh mỏi mệt chi ý, chồng chất tiếp theo câu về sau, kiên quyết đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. 17 năm trước, hắn không có thể cứu Tiêu Nhiên, 17 năm sau vẫn đang không thể vì Tiêu Nhiên hải tử làm một chuyện, điều này làm cho Tả Lê trong nội tâm vô cùng lòng chua xót. Chẳng qua là lúc này đây, hắn không hề mờ mịt. Bảo hộ Tả Nham, bồi dưỡng Tả Nham, lại để cho Tả Nham trở thành một đời cường giả, khiến cái này sợ đầu sợ đuôi đám lao già này hối hận. Tả Lê trở nên dị thường kiên định. Lê Thúc. Tả gia tộc trưởng đương nhiệm Tả Thích Nhiên nhìn thấy Tả Lê rời đi, trong nội tâm run lên, vô cùng thương cảm mạn tụ tập trong lòng. 17 năm trước, với tư cách Tả Tiêu Nhiên ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân ca ca, Tả Thích Nhiên trơ mắt nhìn đệ đệ của mình bị dòng họ vứt bỏ. 17 năm sau, đệ đệ Tiêu Nhiên cốt nhục lại không thể nhận tổ quy tông. Vô lực, lòng chua xót, thống khổ. Thế nhưng là, với tư cách Tả gia tộc trưởng đương nhiệm, hắn đồng dạng không cách nào cải biến kết cục. Nghe được Tả Thích Nhiên kêu to, Tả Lê Lã Trá quay người, trắng sáng nói, thoải mái, ngươi cái gì đều không cần phải nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiêu Nhiên cốt nhục đấy. Ai muốn thương tổn hắn, tu bước qua của ta thi thể. Về phần ngươi, ai? Tự giải quyết cho tốt ta. Một tiếng ai thán về sau, Tả Lê thân ảnh biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Theo Tả Lê ly khai, trong đại sảnh bầu không khí cũng tùy theo trở nên yên tĩnh dị thường. Mọi người tựa hồ cũng nhận lấy Tả Lê tâm tình ảnh hưởng, thần sắc khác nhau, không hiểu phức tạp. Chỉ có một người sắc mặt mặt ngoài như thường, trong đôi mắt nhưng là hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Người nọ chính là thất trưởng lão Tả Quyền. Ngày đó Tả Nham đến Tả gia nhận thức tổ, chính là hắn hạ trục xuất mệnh lệnh. Ngày hôm nay cục diện, có thể nói cũng có hắn một nửa công lao. Nhị trưởng lão vì sao như thế thiết quyết tâm đến không tiếp nạp Tả Nham? Trong đó đại bộ phận đều là nhận lấy cái này thất trưởng lão Tả Quyền nói chuyện giật gân. Về phần Tả Quyền vì sao phải như thế nhằm vào Tả Nham? Cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 20 năm trước, con của hắn bởi vì vi phạm với dòng họ tộc về bị người hành quyết. Mà khi lúc chấp pháp giả đúng là Tả Nham phụ thân Tả Tiêu Nhiên. Mà ngay cả năm đó Tả Tiêu Nhiên bị dòng họ vứt bỏ, Tả Quyền đầu độc cũng là đã chiếm tuyệt đại bộ phận nhân tố đấy. Mà hôm nay, Tả Lê rời đi, Lục trưởng lão vị trí cũng chắc chắn về thuộc về hắn rồi. Tại Tả gia, trưởng lão sắp xếp bất đồng, thưởng thụ cung phụng cùng quyền lợi cũng tự nhiên bất đồng. Tả Quyền thăm dò Tả Lê vị trí cũng dài đến đã lâu rồi, giờ phút này đạt được ước muốn tự nhiên mừng rỡ liên tục. Hữu bằng hữu trong khách sạn. Đã trải qua 10 ngày sinh tử khảo nghiệm, Tả Nham vừa mới mãn nguyện giặt sạch một cái tắm nước nóng, giờ phút này nằm ở trên giường, đang tại ảo tưởng từ nay trở đi thông qua vòng thứ 3 khảo thí về sau đi gặp Tả gia tộc trưởng Tả Thích Nhiên, sau đó cởi bỏ thân thế chi mê. Không chút nào biết, từ lúc trước một khắc, hắn nhận tổ quy tông hy vọng đã bị Tả gia mấy cái trưởng lao vô tình tước đoạt. Thậm chí còn, hắn mệnh vận sau này cũng bởi vậy đã xảy ra trọng đại chuyển hướng. Có chút mở mắt ra, chứng kiến biến thành chim nhỏ bình thường tiểu hỏa tại tay của hắn bên cạnh không ngừng đập vào ở một cái, Tả Nham không khỏi mỉm cười cười khẽ, "Tiểu hỏa, sớm cùng ngươi nói không nên tham ăn, ngươi lại không nghe. Cái này xong chưa, ăn quá no a." Tại Thánh Linh Sâm Lâm bên trong 10 ngày một mực ăn ma thú, đã sớm hưởng thụ lấy rất nhiều mỹ thực tiểu hỏa tự nhiên nín hỏng rồi, cho nên vừa ra tới, mà ngay cả tục ăn hết 20 mấy đầu lợn sữa, 10 đầu nướng thịt dê, còn uống 3 hũ rượu ngon. Một phen lớn dạ dày vương biểu hiện thẳng đem lúc ấy tiệm cơm mặt khác thực khách cả kinh thán âm thanh liên tục. Bất quá, nhưng là thoáng một phát ăn quá no. "Chủ nhân, ta cũng không muốn đó a. Thế nhưng là những cái kia lợn sữa nướng thịt dê thật sự là quá mỹ vị nữa à?" Tiểu hỏa nhân tính hóa nhất miệng, về vài truyền âm nói. "Ai?" Tả Nham cố ý ai thán một tiếng, "Cái này biết rõ ta không phải là vì tiết kiệm tiền không cho ngươi nhiều ăn đi. Ta là vì ngươi mạnh khỏe, như ngươi như vậy phương pháp ăn, sớm muộn sẽ tăng phá cái bụng đấy." Tiểu hỏa ủy khuất nhẹ gật đầu, "Đã biết. Về sau ta không ăn nhiều như vậy. Tối đa ăn 20 đầu lợn sữa, 8 đầu nướng thịt dê tốt rồi." 20 đầu lợn sữa, 8 đầu nướng thịt dê. Tả Nham nao ngốc trong hiện lên một tia xám xịt. Cười khổ lắc đầu, Tả Nham trở mình dựng lên, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Không biết cái này hai khối khăn gấm đến cùng có cái gì khác nhau. Tả Nham ý thức tại trong không gian giới chỉ tìm tòi, hai khối lớn nhỏ nhan sắc giống như lúc khăn gấm xuất hiện ở hắn hai tay chính giữa. Trong đó tay trái cái kia khối đúng trước kia phải có được cái kia khối, mà trong tay phải chính là tại đợt thứ 2 khảo thí trong ngẫu nhiên đoạt được một khối. Đối với khăn gấm bí mật, Tả Nham còn là phi thường có hứng thú đấy. Dù sao đưa vào linh lực về sau, có thể ở khăn gấm bên trên xuất hiện tiểu chữ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là một loại công pháp tên, đã định trước khăn gấm không phải bình thường chi vật. Rất có thể chính là một bộ có 102 công pháp. Nhưng mà, bộ công pháp kia có thể hay không bị phân cách đã thành mấy bộ phần, phân biệt giấu ở mấy khối khăn gấm chính giữa đâu này? Tả Nham không được biết, mà dưới mắt, hắn cần phải làm là do thám biết, sẽ không phải là như thế. Đem tay trái khăn gấm một lần nữa thu hồi không gian giới chỉ chính giữa, Tả Nham bắt đầu thúc dục linh lực, chậm rãi rót vào mới được một khối khăn gấm bên trong. Phát ra sáng chói kim quang linh lực như là tiết hồng hồng thủy trào lên mà vào khăn gấm chính giữa. Như là lúc trước cái kia khối khăn gấm giống nhau, cái này khối khăn gấm hấp thu linh lực tính năng đồng dạng cường hãn. Khi linh lực rót vào nhất tinh linh chiến giả độ dày về sau, khăn gấm bên trên sôi nổi xuất hiện ba chữ, ba cái Tả Nham rất tin tưởng chữ thải hồng quyết. Xem ra, hai khối khăn gấm có lẽ đều cùng cái này thải hồng quyết có quan hệ. Thế nhưng là, có phải hay không là như ta suy đoán giống nhau, cái này thải hồng quyết công pháp chia ra làm vài phần đường nấp trong mấy khối khăn gấm chính giữa đâu này? Tả Nham trong nội tâm thầm nghĩ một phen về sau, cũng không có đình chỉ linh lực rót vào, giống nhau kế mê hoặc đem linh lực liên tục không ngừng rót vào. Năm sao linh chiến giả linh lực độ dày rót vào về sau, khăn gấm không có một tia biến hóa. Nhất tinh linh đấu giả linh lực độ dày rót vào về sau, khăn gấm như cũng là không có biến hóa, duy có thải hồng quyết ba chữ. Cắn răng một cái, Tả Nham cố nén mọi mệnh chi ý đem tất cả linh lực toàn bộ rót vào, thì ra là tương đương với rót vào năm sao linh đấu giả linh lực độ dày, thế nhưng là khăn gấm bên trên hay vẫn là chỉ có thải hồng quyết ba chữ. Chết tiệt, đây là cái gì quỷ công pháp? Chẳng lẽ năm sao linh đấu giả thực lực vẫn không thể tu luyện sao? Tả Nham đoán hận đem khăn gấm ném ở trên mặt bàn, thân thể nhưng là mọi mệnh không chịu nổi, mềm dựa vào ghế tử lên. Rất hiển nhiên cái này thải hồng quyết hẳn là một bộ cao thâm công pháp. Công pháp người sáng lập đem công pháp dùng một loại đặc thù thủ đoạn giấu ở khăn gấm chính giữa, hẳn là chỉ có thực lực đã đến có thể tu luyện công pháp hoàn cảnh, mới có thể hoàn toàn đem công pháp dùng linh lực kích phát tại khăn gấm bên trên. Thế nhưng là, đã có đủ 5 sao linh đấu giả thực lực Tả Nham lại vẫn không thể đem công pháp kích phát. Chẳng lẽ nói, công pháp này đã tới rồi linh ẩn giả cấp bậc mới có thể tu luyện, hoặc là rất cao cấp bậc. Tả Nham nằm ở trên mặt ghế, ánh mắt đảo qua khăn gấm, trong nội tâm nhịn không được khiếp sợ thầm nghĩ. Chương 80, ruột phụ thân. Đông, đông, đông. Thỏa đáng Tả Nham vọng tự suy đoán chi tế, vang lên liên tiếp tiếng đập cửa. Đã trễ thế như vậy, ai đó? Tả Nham từ trên ghế đứng lên, ghé mắt nhìn về phía cửa phòng. Tả Nham cơ bản có thể nói là không có gì bằng hữu, hơn nữa biết rõ hắn ở nơi này cũng chỉ có đồng dạng ở chỗ này sợi tổng hợp tây. Chẳng lẽ là hắn? Tả Nham tự nhiên mà vậy nghĩ tới Gassi. Mười ngày ở chung, Tả Nham xem như cùng Gassi quan hệ trở nên không tệ. Hai người đồng sanh cộng tử vượt qua 10 ngày, sớm đã không có ngày xưa địch ý hơn nữa, Tả Nham có thể thám thiết cảm nhận được, Gassi đối với sự quan tâm của mình, còn là một loại vượt quá hữu nghị quan tâm. Đã trễ thế như vậy, cái gì? Sự tình. Tả Nham chắc hẳn phải vậy tưởng rằng Gassi, mở cửa. Thế nhưng là, trước mặt đứng đấy nhưng là một vị lão giả, một bộ màu xám áo dài, hoa râm tóc, che kín tang thương dấu vết nếp nhăn. Bất quá thân thể nhưng là dị thường to lớn, cao ngạo rắn chắc, một đôi có thần con mắt, tại nhìn thấy Tả Nham sau lóe ra thương cảm cùng chịu mến. "Tả Nham." Lão giả khẽ mỉm cười nói. "Ừ, ngài là?" Tả Nham nhìn xem lão giả sau lập tức cảm giác được trước mắt lão nhân này thực lực kinh người, trên người phát ra khí thế vậy mà so với kia ba sao linh ẩn giả khắc lao còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Thế nhưng là, như vậy một vị cường giả tìm đến mình. Bất quá theo lão giả ánh mắt đến xem, hắn đối với chính mình cũng không có ác ý, trái lại có chút quan tâm cảm giác, Tả Nham có chút rất nghi hoặc. Không nên lo lắng, ta là phụ thân ngươi một vị cố nhân. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lão giả vừa cười vừa nói. Tả Nham đang nghe phụ thân hai chữ về sau, trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, có chút một mất thần, lại nghe xong nửa câu sau lời nói, hoàn toàn tỉnh dậy, vội vàng lách mình nói, tiền bối, mời đến. Lão giả đi vào trong phòng về sau, ánh mắt bốn quét, khi thấy tiểu hỏa về sau, nhãn tình sáng lên, có phần có hứng thú nhìn nhiều tiểu hỏa vài lần. Chủ nhân, thằng này rất mạnh. Tiểu hỏa tại cảm nhận được lão giả khí thế trong tích tắc, không khỏi run lên, vội vàng vỗ cánh, bay đến Tả Nham trên bờ vai. Tả Nham tự nhiên biết rõ, trong nội tâm an ủi tiểu hỏa vài câu về sau, đi đến trước bàn, cung kính nói, tiền bối, mời ngồi đi. Ha ha, ngươi cũng ngồi đi. Lão giả từ đầu tới đuôi chứng kiến Tả Nham trên mặt đều là dáng tươi cười. Ngươi cái này ma sủng rất không tầm thường à, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nó là cái gì ma thú? Lão giả nhìn nhìn nhân tính hóa tiểu hỏa bất an đem đầu vùi tại Tả Nham trong cổ áo về sau, hứng thú càng đậm. Tả Nham nhẹ nhàng sờ lên tiểu hỏa phụ lọc lấy tiểu hỏa tâm tình, chớp mắt, hồi đáp, nó là một đầu biến dị ma thú, chỗ lấy tiền bối ngài chưa thấy qua cũng rất bình thường. Tuy nhiên có thể cảm nhận được lão giả không có ý, Tả Nham còn không có nói ra tiểu hỏa thân phận chân thật. Dù sao một đầu thần thú đối với thế nhân mà nói, đó là một loại lớn lao hấp dẫn. Bảo vệ không cho phép, trước mắt lão giả này tại biết rõ tiểu hỏa đúng thần thú về sau, có thể hay không nảy sinh cái gì lòng xấu xa. Lão giả nhẹ gật đầu, một bộ thì ra là thế biểu lộ về sau, ánh mắt theo tiểu hỏa trên người rời, đã rơi vào Tả Nham trên người. Mỉm cười như trước, thế nhưng là thần sắc lại trở nên thương cảm mà bắt đầu. Liếc mắt hổ ở bên trong, mơ hồ sáng lên điểm một chút óng ánh chi sắc. Hai tử, ngươi cũng đã biết phụ thân của ngươi là ai. Lão giả tay áo vung lên, óng ánh chi sắc đống nhiên ngừng trôi qua, thần sắc trở nên bình tĩnh lại. Thấy lão giả một phen biểu hiện, Tả Nham nội tâm một hồi dãy rủa, có thể xác định, trước mắt lão nhân này nhất định cùng phụ thân của mình có lớn lao quan hệ, thế nhưng là hắn vì cái gì như thế thương cảm chứ? Lắc đầu, Tả Nham chán nản nói, phụ thân của ta tại ta 8 tuổi thời điểm rời đi rồi ta, bất quá, ta nhưng lại ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Còn là của ta dị năng sau khi thức tỉnh, thông qua dị năng ta mới đoán được, ta là Tả gia con nối dõi. Tiền bối, ngài thật sự nhận thức phụ thân của ta sao? 8 tuổi thời điểm đã đi ra ngươi. Lão giả nghe xong Tả Nham giảng thuật về sau, lông mày có chút nhíu lên, có một chút khó hiểu. Ngược lại, nhãn tình sáng lên, như là tìm hiểu cái gì, lông mày lỏng xuống dưới, nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, là, vâng đúng, đấy, ta nhận thức phụ thân của ngươi. Rất quen thuộc. Bất quá, 8 tuổi ly khai ngươi chính là cái người kia không đúng phụ thân của ngươi. Hắn là phụ thân ngươi theo. Ngươi tự mình phụ thân gọi Tả Tiêu Nhiên, đúng Tả gia bên trên một đời trong nhân tài kiệt xuất. Nếu như hắn bây giờ còn đang, chỉ sợ đã đi vào thánh vực cảnh giới. Nói qua, lão giả trong đôi mắt lại bao phủ một tầng hơi nước, thần sắc trở nên thương cảm không hiểu. Tùy tùng, Tả Tiêu Nhiên, nếu như vẫn còn. Tả Nham đầu một hồi ong long loạn hưởng, cảm thấy đại loạn, chỉ cái nhớ kỹ mấy cái mấu chốt tử. Chẳng lẽ nói dưỡng dục của ta không là của ta tự mình phụ thân, mà là tùy tùng của hắn, của ta tự mình phụ thân đã bị chết. Tả Nham trong nội tâm một phen xoắn xuýt, đen kỳ sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, ngược lại nước mắt chứa lên. Tiên bối, ý của ngài là nói, phụ thân của ta trái. Tiêu Nhiên, hắn đã không có ở đây. Tả Nham nội tâm bối rối, đau nhức, vô lực, thanh âm nghẹn ngào mà hỏi. Trăm tay nghìn đắng một phen tìm kiếm, cuối cùng lấy được tin tức nhưng là phụ thân không tại nhân thế rồi,
Tả Nham thoáng cái không tiếp thụ được rồi, vô tận ủy khuất, tập kích, xông lên đầu. Lão giả nhìn xem Tả Nham lã chã rơi lệ, trong lòng cũng là vô hạn đau thương, ngón tay rất nhỏ run bỗng lúc ních, thương cảm nói, không biết hắn còn sống hay không. Hắn là đánh cắp cự linh điện thánh vật Tam Nguyên Chi Thìa sau bị cự linh điện bắt đi đấy. Nhưng là Tam Nguyên Chi Thìa lại thất lạc, chắc hẳn ném đi thánh vật Tam Nguyên Chi Thìa cự linh điện chắc có lẽ không buông tha hắn đấy. Cự linh điện. Tả Nham sắc mặt đột nhiên một dữ tợn, đồng tử mãnh liệt một hồi co rút lại, hiện lên một vòng lạnh như băng hàn mang, tay càng là siết thành nắm đấm, vô hình thô bạo chi khí lập tức tràn ngập toàn thân của hắn. Hủy diệt cự linh điện, ta nhất định phải hủy cự linh điện. Tả Nham điên cuồng gào thét ra. Lão giả nhìn xem Tả Nham tâm tình không khống chế được, không khỏi cả kinh, âm thầm hối hận không nên nói cho Tả Nham phụ thân hắn cùng cự linh điện liên lụy. Cái kia cự linh điện thế nhưng là đại lục cao nhất tồn tại, đứa nhỏ này nghe được phụ thân bị cự linh điện bắt đi, trở nên như thế điên cuồng, khó không cho phép sẽ tìm cự linh điện trả thù. Thế nhưng là thực lực của hắn xa xa lay không nhúc nhích được đã tồn tại đáng kể thời gian dài cự linh điện a. Hai tử, ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi bây giờ còn rất yếu, không nên kích động. Chờ ngươi đã có đủ thực lực hơn nữa. Tả Nham đang nghe lão giả mà nói về sau, khẽ giật mình, áp lực về sau, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Thành như lão giả nói, thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, đi cự linh điện náo sự nếu không vô dụng, còn có thể bị mất tính mạng. Đột nhiên, Tả Nham giật mình, thò tay tại cổ vào lúc ở giữa vừa sờ, ánh mắt đã rơi vào một mực động ở cổ của hắn vào lúc ở giữa cái thanh kiếm màu đen cái chìa khóa bên trên. Cái chìa khóa này theo hắn sinh ra vẫn động ở trên cổ của hắn. Mà Tam Nguyên Chi Thìa trong thìa chữ đưa tới Tả Nham hoài nghi. Chẳng lẽ, bị phụ thân hắn mất đi Tam Nguyên Chi Thìa vẫn ở chính mình cái cổ vào lúc ở giữa treo. Chương 81, Tam Nguyên Chi Thìa. Tam Nguyên Chi Thìa. Lão giả nhìn thấy Tả Nham trên cổ cái chìa khóa nhãn tình sáng lên, cả kinh kêu lên. Quả nhiên là Tam Nguyên Chi Thìa. Cái chìa khóa này chính là cự linh điện thánh vật. Tả Nham vừa rồi tỉnh táo về sau nhớ tới cái chìa khóa cũng đã liên lạc với cái chìa khóa này chính là cự linh điện thánh vật Tam Nguyên Chi Thìa. Nghe đến lão giả kêu sợ hãi về sau, càng là xác định. Năm đó phụ thân của hắn tại đem Tam Nguyên Chi Thìa lén ra sau liền động ở trên cổ của hắn, cho nên cự linh điện mới có thể tìm không thấy. Thế nhưng là, cái này đen nhánh cái chìa khóa đến cùng có cái gì huyền diệu chỗ, dĩ nhiên là cự linh điện thánh vật. Một mực đeo trên cổ, 18 năm đến, Tả Nham chưa từng có phát hiện qua Tam Nguyên Chi Thìa có cái gì hiếm có và kỳ lạ chỗ a. Đúng rồi. Thánh vật, nếu là thánh vật, vậy hẳn là muốn nhỏ máu về sau mới có thể rõ ràng nó công dụng. Tả Nham lập tức khẽ cắn ngón tay, liền chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ. Không nên. Lão giả chứng kiến Tả Nham muốn đem Tam Nguyên Chi Thìa nhỏ máu nhận chủ, sắc mặt đại biến, vung tay lên, một cổ khổng lồ năng lượng lập tức đem Tả Nham khống chế được không có thể hoạt động. Hai tử, không thể nhận chủ. Ít nhất hiện tại không thể. Chứng kiến kịp thời ngăn lại ở Tả Nham về sau, lão giả vậy mà thở dài một hơi. Tả Nham cánh tay không thể di chuyển, lông mày lại nhíu lại, không hiểu hỏi, vì cái gì không thể nhận chủ? Ai? Cái này Tam Nguyên Chi Thìa một khi nhận chủ liền sẽ khiến thiên địa phản ứng. Đến lúc đó, cự linh điện liền sẽ thông qua phản ứng truy tìm mà đến. Ngươi cảm thấy bằng vào thực lực ngươi bây giờ có thể tránh thoát đuổi bắt sao? Thiên địa phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tả Nham rất kinh ngạc, cái này Tam Nguyên Chi Thìa nhận chủ về sau vậy mà sẽ khiến thiên địa phản ứng. Đúng. Cái này Tam Nguyên Chi Thìa chính là mở ra bảy huyền điện cái chìa khóa, truyền thuyết đúng ra từ chúng ta Á Địch Đại Lục một vị chủ thần chỗ thai nghén một kiện chủ thần khí. Mà bảy huyền điện thì là chủ thần từng đã là phủ viện, bên trong cất giấu rất nhiều thiên huyền địa bảo, thậm chí còn có thần cách. Bất quá, muốn phải lấy được bảo vật thực sự muốn trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Bảy huyền điện có tiền điện cùng hậu điện chi phân. Tiền điện có tầng 7 thực lực đạt đến thánh vực cảnh giới sau mới có thể tiến nhập. Hậu điện đồng dạng có tầng 7, nhưng tiến vào điều kiện là thần cấp cường giả, thấp nhất cũng muốn đúng hạ vị thần mới có thể tiến vào. Mỗi lần một tầng chính giữa đều có chủ thần theo từng cái vị diện tìm tòi một ít sinh vật khác, những sinh vật này thực lực kinh người, có đã thành thần. Truyền thuyết, độ khó lớn nhất trong hậu điện thậm chí ngay cả thượng vị thần đều có. Lão giả nói qua không khỏi cũng là run lên, hiển nhiên bảy huyền điện trong đích thật là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nghe vậy, Tả Nham cũng là cả kinh. Hơn nữa là mê hoặc, tại Tả Nham nhận thức chính giữa đại lục linh giả đỉnh phong tồn tại hẳn là cựu tinh linh nhận giả rồi. Lại đột nhiên nghe đến lão giả nói ra thánh vực cùng thần cấp, không cần nghĩ, đó là đã vượt qua cựu tinh linh nhận giả cảnh giới tồn tại. Trước kia bảy huyền điện đúng 100 năm cởi mở một lần, trước sau điện cách xa nhau 10 năm mở ra. Đại lục cường giả đồng đều có thể tiến vào. Nhưng là, không biết lúc nào, truyền thuyết chúng ta đại lục sinh ra đời chủ thần vẫn lạc, chỉ để lại rồi Tam Nguyên Chi Thìa. Chỉ có được Tam Nguyên Chi Thìa đích người mới có thể mở ra bảy huyền điện cửa vào. Bất quá, đều muốn có được Tam Nguyên Chi Thìa lại cũng không đơn giản. Phải là dùng có hỏa gió thổ ba loại nguyên tố thuộc tính người mới có thể đem Tam Nguyên Chi Thìa nhỏ máu nhận chủ. Những người khác nhỏ máu hết thể không có hiệu quả. Nói qua lão giả nhìn Tả Nham. Chứng kiến Tả Nham trong ánh mắt hiện lên chết ngạc nhiên về sau nhẹ gật đầu, nói, không có sai. Ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ. Hơn nữa, phụ thân của ngươi cũng có thể. Phụ tử các ngươi đồng dạng có được cái kia ba loại nguyên tố thuộc tính. Đón lấy, lão giả vừa tiếp tục nói, lúc ấy chủ thần vẫn lạc về sau, khi đó cự linh điện còn rất nhỏ yếu, xa không có lúc này mạnh mẽ như vậy lớn. Bọn hắn trong lúc vô tình đã chiếm được Tam Nguyên Chi Thìa hơn nữa trong nhiều lần thí nghiệm sau cho ra chỉ có được hỏa gió thổ ba loại nguyên tố thuộc tính linh giả mới có thể đem Tam Nguyên Chi Thìa nhỏ máu nhận chủ bí mật. Đạt được Tam Nguyên Chi Thìa cự linh điện theo lúc kia bắt đầu cường thịnh.
Bởi vì bọn họ có được Tam Nguyên Chi Thiệp cho nên bọn hắn mỗi lần mở ra bảy huyền điện đều hạn chế người của thế lực khác mấy, mà chính bọn hắn lại không bị hạn chế. Lâu dài về sau, Cự Linh Điện bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, do đó chiếm đoạt đại lục tất cả linh thạch mỏ, phát triển đê. A đến hôm nay thế lực. Tả Nham nhẹ gật đầu, đã có được Tam Nguyên Chi Thiệp Cự Linh Điện xác thực chiếm hết tiện nghi. Đại lục độc đại, đó cũng là tự nhiên một sự kiện. Kỳ thật, Cự Linh Điện mở Cự Linh Học Viện, vì đại lục cư dân dẫn dắt linh nguyên đều cũng có mục đích gì đấy. Dẫn dắt linh nguyên là vì khai quật những thiên phú kia tốt linh giả, cũng là vì tìm kiếm có thể đem Tam Nguyên Chi Thiệp nhận chủ người. Tuy nhiên có được cái kia ba loại nguyên tố thuộc tính linh giả Phượng Mao Lân Giác, số ít rất thưa thớt, nhưng tóm lại vẫn có. Thế nhưng là, không biết vì cái gì có thể đem Tam Nguyên Chi Thiệp nhận chủ người, bao nhiêu năm đến nay không có một cái nào có thể đạp vào thánh vực cảnh giới đấy. Bọn họ đều là ngoại ý muốn tử vong, hoặc là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cho nên, khi trăm năm trước Cự Linh Điện cuối cùng một vị có được Tam Nguyên Chi Thiệp đệ tử tử vong về sau, đại lục lại không có phát hiện có được tam uy nguyên tố thuộc tính linh giả. Nói qua, lão giả ngừng lại, lại nhìn một chút Tả Nham, thần sắc lại tối tăm phiền muộn mà bắt đầu. Tả Nham rõ ràng, lão giả nhất định là nhớ tới phụ thân của mình. Bởi vì phụ thân của mình có được cái kia ba loại nguyên tố thuộc tính. Tiên bối, phụ thân của ta cũng là bởi vì có thể làm cho Tam Nguyên Chi Thiệp nhận chủ mới có thể bị Cự Linh Điện nhìn chằm chằm vào a. Lão giả hít một tiếng, nhẹ gật đầu. Là, vâng đúng, đấy. Lúc ấy phụ thân ngươi 28 tuổi, là chúng ta Tả gia một đời tuổi trẻ trong đệ nhất nhân. 28 tuổi cũng đã là ba sao linh tôn giả, có được Tam Nguyên tố thuộc tính, thiên phú dị năng thức tỉnh. Cho dù tại ngay lúc đó đại lục, cũng là có thể nói thiên tài nhân vật tầm thường. Lão giả nói qua sắc mặt trầm xuống, ánh mắt mê mang, phản phất về tới cái kia niên đại. Sau một lúc lâu, lão giả vung tay lên, Tả Nham trên người áp lực suy giảm. Đã minh bạch Tam Nguyên Chi Thiệp bí mật về sau, Tả Nham tự nhiên sẽ không lại nhỏ máu nhận chủ rồi. Ngay sau đó lão giả lại cùng Tả Nham giảng rất nhiều Tả Nham bức thiết muốn biết tất cả sự tình. Vị lão giả này đúng là thoát ly Tả gia lục trưởng lão Tả Lê. Thông qua Tả Lê về sau, Tả Nham thời gian dần trôi qua biết rõ thân thế của mình chi mê. Thế nhưng là, đối với Tả Nham mẫu thân, vô luận Tả Nham như thế nào hỏi, Tả Lê đều là ấp úng không chịu trả lời. Điều này làm cho Tả Nham thật là nghi hoặc. Đương nhiên, Tả Lê cũng không có đem toàn bộ tình hình thực tế hoàn toàn nói cho Tả Nham. Năm đó, Tả Tiêu Nhiên nhận chủ Tam Nguyên Chi Thiệp sau trợ giúp Cự Linh Điện mở ra qua bảy huyền điện một lần, đồng thời cái kia một lần Tả gia cũng đi theo chiến quang, nhiều hơn hai gã cường giả đi vào. Bởi vì thực lực nguyên nhân, Tả Lê lần kia cũng không có thể đi vào. Thực cũng đã Tả Nham thiếu đi một phen đối với bảy huyền điện rất hiểu rõ, mà ở mở ra bảy huyền điện về sau, Tả Tiêu Nhiên liền nhận được Tả gia mệnh lệnh lại để cho hắn tiềm ẩn núp đi, hy vọng như là năm đó Cự Linh Điện bình thường độc chiếm Tam Nguyên Chi Thiệp. Bất quá về sau Tả Tiêu Nhiên lại làm quen Tả Nham mẫu thân, bởi vậy thân phận bại lộ, lọt vào Cự Linh Điện đuổi giết. Tả Tiêu Nhiên ý nghĩ cơ trí mang theo mới ra sinh Tả Nham cùng một gã tùy tùng, đơn giản chỉ cần đã tránh được vài tên thánh vực cao thủ đuổi bắt. Tại trên đường, Tả Tiêu Nhiên cơ trí lại để cho tùy tùng mang theo Tả Nham cùng hắn tách ra, mà chính hắn nhưng là trải qua khó khăn trốn về Tả gia. Bất đắc dĩ lại bị người bán đứng, Cự Linh Điện không biết từ đâu đã chiếm được tin tức, đại lượng cao thủ quần tụ Hắc Tư Đế Quốc, bức bách Hắc Tư Đế Quốc quốc vương cùng Tả gia giao ra Tả Tiêu Nhiên. Cuối cùng bức bách tại áp lực, Tả Tiêu Nhiên bị Tả gia giao ra. Hơn nữa Hắc Tư Đế Quốc cũng đứng bên ngoài tuyên bố Tả Tiêu Nhiên vì phản quốc người. Những thứ này giấu giếm sự tình, Tả Lê cũng không có nói cho Tả Nham. Bởi vì năm đó Tả gia không thể nghi ngờ cũng thành Cự Linh Điện đồng lõa, Tả Lê không muốn làm cho Tả Nham biết rõ. Vì chính là không muốn làm cho Tả Nham bởi vậy giận chó đánh mèo Tả gia. Hắn lo lắng lấy tìm một cơ hội thích hợp lại nói cho Tả Nham. Tuy nhiên thoát ly Tả gia, Tả Lê như cũng là tại vì Tả gia suy nghĩ. Hắn thậm chí mong mỏi có một ngày, đợi đến lúc Tả Nham trở thành cường giả sau lại lần bị Tả gia chỗ tiếp nhận. Chương 82, Quỷ Cốc Bí Mật. Lê gia gia, ta có một cái nơi tốt có thể cho chúng ta dung thần, Cự Linh Điện người có lẽ không thể tưởng được chúng ta sẽ tại đâu đó. Tả Nham nghe xong Tả Lê giảng thuật về sau, trầm ngâm một lát, nói ra: "Hôm nay Tả gia trưởng lão hội quyết định không tiếp nạp Tả Nham." Hơn nữa Tả Nham cũng biết mình thân thế chi mê, tự nhiên không cần lại đi tham gia cái kia Thánh Linh Học Viện vòng thứ 3 khảo nghiệm. Mặt khác, căn cứ Tả Lê phân tích, Tả Nham lần này tại đợt thứ 2 khảo thí trong biểu hiện bị đại đô giám sát người chứng kiến, khó bảo toàn trong đó không có người đi ra ngoài giảng thuật. Bởi như vậy, rất nhanh sẽ có người liên tưởng đến Tả Nham thân phận chân chính. Đứng mũi chịu sào, Hắc Tư Đế Quốc hiểu rõ hoàng thất liền sẽ không bỏ qua Tả Nham. Đối với năm đó Tả Tiêu Nhiên bị định vì phản quốc người một chuyện, Tả Lê bao nhiêu hay, vẫn là biết rõ một ít nội tình đấy. Trong đó mấy cái không quen nhìn Tả Tiêu Nhiên quý tộc chính là người khởi xướng, hôm nay một khi bọn hắn biết được Tả Nham tồn tại, không hạ thủ mới là lạ chứ. Cho nên, Tả Lê đưa ra, lập tức cùng Tả Nham chuyển di, tìm một thiên tính chỗ, dốc lòng tu luyện, đợi đến lúc đã có đủ thực lực về sau, tái xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui về sau, Tả Nham cũng đồng ý Tả Lê theo như lời chuyển di. Về phần tìm kiếm như thế nào một cái ẩn nấp chỗ, Tả Nham cũng là muốn đã đến. Nơi nào? Tả Lê đi ra thời điểm cũng đã đang suy nghĩ chỗ ẩn thân, Tam Đại Ma Thú xâm lâm, hải vực, hắn đều cân nhắc qua. Thế nhưng là những địa phương kia cũng không an toàn. Đầu tiên Tam Đại Ma Thú xâm lâm bản thân liền cực kỳ nguy hiểm, thánh vực ma thú tồn tại đối với hắn Tả Lê mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Tả Nham mà nói, nhưng là khủng bố chỗ. Tả Lê tự nghĩ thực lực của mình đối với một hai con thánh vực ma thú không có vấn đề, nhưng càng nhiều, nhất định sẽ theo không cố được tà nham. Huống chi, Tam đại ma thú xâm lâm tổng có một chút kẻ săn thú xuất hiện, khó nói có thể hay không bị bọn hắn phát hiện. Bởi vậy, Tả Lê đầu tiên liền hủy bỏ Tam đại ma thú xâm lâm. Về phần đang trong hải vực tìm một đảo hoang, ngược lại là một cái thật tốt ý tưởng. Đáng tiếc hải vực linh khí mỏng manh, đối với Tả Nham tu luyện cũng không phải nơi để đi. Quỷ cốc. Không sai, chính là quỷ cốc. Tả Nham cẩn thận tưởng tượng về sau, cho rằng tại đâu đó ẩn thân tốt nhất. Tại đâu đó cư ngụ 3 năm, Tả Nham rất rõ ràng, chỗ đó chỗ vắng vẻ, bốn bề toàn núi, có rất ít người đi ngang qua. Dù sao quỷ cốc thanh danh vốn là tương đối khủng bố, muốn vào quỷ cốc muốn trước nhập quỷ cốc rừng rậm, cái kia chôn vùi rất nhiều tánh mạng rừng rậm cũng không phải là đơn giản có thể đi vào. Về phần Tả Nham ngây người 3 năm cái kia khối đất trống, cũng không phải là ai cũng biết đấy. Ai sẽ liên lạc với, chỗ đó còn có thể ở người. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm đúng, chỗ đó có quỷ dị cấm chế. Thế nhưng là, Tả Lê nhưng lại không biết trong quỷ cốc có như vậy một cái che giấu chỗ. Đang nghe Tả Nham nói ra quỷ cốc về sau, Tả Lê liền lắc đầu, "Tiểu Nham, ngươi nói quỷ cốc thế nhưng là tới gần Tắt Phân Thành chính là cái kia quỷ cốc." Tả Nham nhẹ gật đầu, "Là, vâng đúng, đấy, chính là chỗ đó." Ẩn nút ở nơi đó ngược lại là cái thật tốt chủ ý. Thế nhưng là, ngươi biết không quỷ cốc cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể tiến đấy. Chính là ta như vậy thánh vực cao thủ đi vào đều là cựu tử nhất sinh, mà ngay cả hạ vị thần đi vào đều rất nguy hiểm, huống chi ngươi mới là cái năm sao linh đấu giả. Không được, chỗ đó không được. Tả Lê còn sống mấy trăm năm lâu tự nhiên biết rõ quỷ cốc chỗ. Thế nhưng là, quỷ cốc cũng không phải là cái bình thường chi địa. Thánh vực cao thủ đi vào cũng cựu tử nhất sinh. Chuyện gì xảy ra? Tả Nham giật mình. Hắn là biết rõ quỷ cốc quỷ dị khó lường, nhưng vẫn không có dò xét thử qua. Ngược lại là Tiểu Hỏa, thường xuyên đi vào. Thế nhưng là Tiểu Hỏa nhưng không có xảy ra ngoài ý liệu a, hơn nữa, những cái kia ma thú cũng tốt còn sống lấy a. Tả Lê gặp Tả Nham ngạc nhiên, vì để cho hắn chết tâm, liền nói ra mọi người trong suy nghĩ quỷ cốc. Nguyên lai, từ khi có người phát hiện trong quỷ cốc cuồng bạo gió về sau, liền đã từng có người ý đồ tiến vào thám hiểm qua. Thế nhưng là, đi vào người không ai có thể sống đi ra. Rồi sau đó, liền đưa tới một ít đỉnh phong cường giả chú ý, top 5 top 3 thánh vực cường giả cũng tiến vào, đồng dạng vừa đi không về. Thằng đến đưa tới một vị hạ vị cường giả thần cấp chú ý, vị kia hạ vị thần đi vào ngẩn ngơ chính là mấy chục năm, đi ra lúc khuôn mặt tiểu tụy, cực kỳ chật vật. Theo cái kia hạ vị thần theo như lời, trong quỷ cốc nguy hiểm mười phần, đầu tiên là trong đó gió tương đối cuồng bạo, sau đó tiến vào giải đất trung tâm hậu nhân sẽ bị lạc tâm trí, lâm vào vô tận ảo cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Vị kia hạ vị thần chính là ở đằng kia ảo cảnh bên trong trọn vẹn đã bị mất phương hướng mấy chục năm, mới thoát thân. Thoát thân về sau, hắn liền cũng không có đảm lượng tiếp tục xâm nhập rồi. Cho nên, quỷ cốc liền biến thành toàn bộ đại lục quỷ dị nhất chỗ. Không ai còn dám xâm nhập trong đó. Nghe xong Tả Lê giảng thuật về sau, Tả Nham trong nội tâm một hồi hoảng sợ, quỷ kia cốc tuyệt đối là đại lục hung hiểm nhất địa phương, thậm chí ngay cả hạ vị thần cũng không dám tìm tòi đến tận cùng. Theo Tả Lê trong miệng, Tả Nham đã biết tu luyện cảnh giới cao nhất chính là thành thần, linh ẩn giả phía trên còn có thánh vực cường giả. Mà thánh vực cường giả tại đốn ngộ một loại nguyên tố pháp tắc về sau liền có thể thành thần. Thần trong lại căn cứ nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ cảnh giới bất đồng, phân làm hạ vị thần, trung vị thần, cùng với thượng vị thần. Một loại nguyên tố pháp tắc chia làm 9 cái loại vận dụng pháp tắc. Trong đó hạ vị thần chỉ cần lĩnh ngộ một loại nguyên tố pháp tắc trong một loại. Trung vị thần thì là yếu lĩnh ngộ 3 loại, mà thượng vị thần thì là 9 cái loại. Mà theo Tả Lê chỗ miêu tả, thánh vực cường giả có thể tùy ý giết chết hơn nhiều tên linh ẩn giả, về phần một vị hạ vị thần chính là chống lại 10 vị, 100 vị trí thánh vực cường giả cũng có thể đơn giản giết chết. Có thể nghĩ, hạ vị thần có bao nhiêu khủng bố. Nhưng liền đúng khủng bố như vậy chỗ, tại trong quỷ cốc cũng cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, quỷ cốc tồn tại chính là vì không cho thế nhân tiến vào cái sơn động kia, đạt được trong sơn động đồ vật. Tả Nham trong nội tâm một hồi suy tư, cho ra một cái suy đoán. Tại trong quỷ cốc có một cái sơn động, Tả Nham tại đâu đó sinh sống 3 năm, hơn nữa đã chiếm được long huyết dịch, cùng với thai nghén tiểu hỏa trứng, cùng một quả màu tím bông hai. Long huyết dịch cùng với tiểu hỏa đều là tuyệt thế bảo vật, điểm này không cần nghi vấn. Mà cái kia cấm chế bao vây rừng rậm rất có thể chính là vì không cho người điều tra sơn động bảo hộ biện pháp. Theo nói như vậy, cái kia miếng quả màu tím bông thai cũng hẳn là một kiện tuyệt thế bảo vật ta. Tả Nham sờ lên chính mình vành thai bên trên cái kia miếng quả màu tím bông thai, trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Màu tím, màu tím, màu tím. Ta hiểu được. Tả Nham trong nội tâm sáng ngời, nhiều lần xuất hiện vẻ này màu tím năng lượng, lại để cho Tả Nham đã có một tia hiểu ra. Vẻ này màu tím năng lượng, rất có thể chính là lai nguyên ở màu tím bông thai. Như vậy tưởng tượng, Tả Nham không khỏi kinh hỉ không hiểu mà bắt đầu. Màu tím kia năng lượng từng mấy lần đã cứu hắn, bất kể là hắn lâm vào điên cuồng, hay vẫn là thân thể bị thương, đều là dựa vào màu tím kia năng lượng phục hồi như cũ đấy. Nghĩ thông suốt hết thảy, Tả Nham nhẹ gật đầu, sau đó quỷ dị nở nụ cười, "Lê Gia Gia, nếu quả thật như lời ngươi nói, chúng ta ẩn thân tại đâu đó tuyệt đối là thích hợp nhất bất quá." "Hả? Tiểu Nham, ngươi như thế nào vẫn không rõ, chỗ đó mặc dù tốt, nhưng lại không phải chúng ta chỗ có thể đi vào đấy." Tả Lê gặp Tả Nham vốn là một hồi ngẩn người, ngay sau đó lại còn là chưa từ bỏ ý định, muốn đi vào quỷ cốc, có chút nóng nảy. Tả Nham nhưng là cười hắc hắc, đắc ý nói, "Lê Gia Gia, ta có biện pháp có thể đi. Hơn nữa ta còn ở bên trong ngây người 3 năm. Mà ngay cả tên tiểu tử này cũng là tại đâu đó phát hiện đấy. Nói qua Tả Nham sờ lên Tiểu Hỏa đầu. Tiểu Hỏa cũng là rất nhân tính hóa gật cái đầu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một người một thú, lúc này đây đến phiên Tả Lê giật mình. Vì vậy, Tả Nham liền đưa hắn theo trộm túi tiền, dẫn phát Linh Nguyên, tiến vào Tát Phấn học viện, một loạt sự tình toàn bộ nói cho Tả Lê. Nếu như đã hiểu Tả Lê thân phận, đã biết Tả Lê vì mình thoát ly Tả gia, Tả Nham tự nhiên rất tôn trọng tín nhiệm trước mắt lão nhân này, cũng không cần phải có bất kỳ dấu giếm. Trong lúc nghe Tả Nham giảng thuật, lão nhân một hồi vui mừng, một hồi kinh sợ, một hồi phẫn nộ, hiển nhiên đối với Tả Nham trải qua trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ liền chịu nhiều khổ cực như vậy. Đều tại ta, năm đó không có thể bảo trụ phụ thân ngươi, bằng không thì ngươi cũng không cần chịu nhiều như vậy cực khổ rồi. Một tiếng ai thán, Tả Lê có lâm vào thật sâu tự trách chính giữa. Tả Nham nhìn xem lão nhân thần sắc thương cảm, trong nội tâm ấm áp đấy, đã lâu rồi, từ khi Liễu gia gia qua đời, hắn đã có gần 4 năm không có cảm thụ qua loại này quan tâm cảm giác. Giờ khắc này, tại Tả Nham trong nội tâm, nghiễm nhiên đã đem Tả Lê trở thành thân nhân của hắn rồi. Lê gia gia, không trách ngươi, đi qua liền đã qua. Ngươi xem, ta bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Hơn nữa, tương lai ta cũng sẽ biết hảo hảo đấy, ta nhất định sẽ làm cho Cự Linh Điện vì bọn họ tất cả hành động trả giá khó có thể phai mở một cái giá lớn. Tả Nham an ủi Tả Lê nói. Ừ. Tiểu Nham, gia gia tin tưởng ngươi. Tả Lê, một cái thánh vực cường giả, giờ phút này chứng kiến Tả Nham như vậy một thiếu niên ánh mắt kiên định về sau, vậy mà hốc mắt thường đỏ, chứa được nóng ánh. Tả Nham dứt khoát nhẹ gật đầu. Tiêu diệt Cự Linh Điện, giết mấy cái lúc ấy bán đứng cha mình Hắc Tư Đế quốc quý tộc, đã thành Tả Nham lúc này mục tiêu. Đầu tiên, hắn phải đổi mạnh mẽ, đầy đủ mạnh mẽ. Nếu như vậy, chúng ta đây ngay tại trong quỷ cốc cần cư, thẳng đến ngươi có thực lực báo thù mới thôi. Tả Lê rất nhanh lao đi hóng ánh. Hắn một cái thánh vực cường giả tự nhiên ý chí kiên định dị thường, rất nhanh liền từ cái kia thương cảm trong thoát khỏi. Nhìn xem Tả Nham, Tả Lê trong lòng dâng lên vô hạn tin tưởng. Không biết vì sao, khi hắn có một loại dự cảm, trước mắt đứa bé này tại không lâu tương lai, nhất định sẽ trở thành đại lục đỉnh phong tồn tại. Ừ. Tả Nham nhẹ gật đầu. Bất quá, Lê gia gia, chúng ta được trước muốn đi một nằm Tát Phấn thành, ta đáp ứng qua hắn, nếu như hiện tại ta có thể giúp hắn, liền nhất định phải thực hiện lời hứa. Tả Nham nhớ tới cái kia bị Hy Đức nhốt 3 sao linh nhận giả khất lao. Tả Lê lúc trước đã nghe xong Tả Nham trải qua, tự nhiên biết rõ Tả Nham hiện tại chỉ đấy, phải cứu đúng là cái kia khất lao. Tốt, chúng ta đây trước hết đi một nắm Tát Phấn thành. Tiểu tử kia nếu như cứu được ngươi, ta cũng nên cứu hắn một lần, dùng khi hồi báo. Thánh vực cường giả có được vô tận cánh mạng, mà Tả Lê còn sống mấy trăm năm, trong mắt hắn, khất lao tự nhiên là tên tiểu tử. Một già một trẻ hàn huyên mấy cố gắng hết sức hai canh giờ, lúc này đã gần đến đêm khuya, mà bọn hắn liền chuẩn bị thừa dịp đêm khuya như vậy đã đi ra. Đương nhiên, Tả Lê sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ. "Tiểu Nham, cẩn thận một chút, có người đến." Chương 83, khắp nơi chú ý. Nghe được Tả Lê cảnh báo, Tả Nham cảm thấy cả kinh. Đã minh bạch thân phận của mình vi diệu về sau, Tả Nham đã rõ ràng, sau này thời gian đem không còn bình tĩnh nữa, thế nhưng là thật không ngờ đối phương đến mức như thế cực nhanh. "Là, vâng đúng, ai đó?" Tả Nham trước tiên theo Tả Lê ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Có Tả Lê như vậy một cái thánh vực cao thủ tồn tại, cho nên Tả Nham cũng không có lo lắng quá mức an toàn của mình, ngược lại là đối với người tới thuộc về phương nào thế lực cảm nhận được hiếu kỳ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đúng một chuôi thủy tinh bể tan thành rầm ào ào âm thanh. Một đạo thân ảnh màu đen như bị lực lượng nào đó mang tất cả lấy không tự chủ được tiến đụng vào trong phòng. Là, vâng đúng, hắn. Xuyên thấu qua ngọn đèn, Tả Nham thấy được một tờ quen thuộc mặt. Ma Á Cự Linh Tháp phó tháp chủ 8 sao linh tôn giả Lạc Dày Đặc, cái kia thay mình tấn cấp khảo thí lão giả. Lúc ấy, hắn đối với Tiểu Hỏa còn rất cảm thấy hứng thú, bị Tả Nham dùng đúng dị chủng cho lừa dối tới. Tả Nham cũng không quá mức kinh ngạc, cẩn thận tưởng tượng rất bình thường, hắn lúc ấy tấn cấp khảo thí lúc linh giả bài tử bên trên ghi chép được rất rõ ràng, Tả Nham hay vẫn là tam nguyên tố thuộc tính. Rất hiển nhiên, thông qua những tài liệu này, vô luận Tả Nham thân phận hay vẫn là nguyên tố thuộc tính, Cự Linh Điện sớm muộn là được tìm đến hắn đấy. Lạc Dày Đặc, ngươi đường đường một cái Cự Linh Tháp phó tháp chủ lúc nào thích bỏ cửa sổ nữa à? Khiến cho ta còn tưởng rằng là tên tặc đâu. Tả Lê cũng là nhận thức cái này Lạc Dày Đặc đấy, lạnh lùng cười cười, trầm trọng nói. Lạc Dày Đặc mặt một hồi đỏ, một hồi bạch, xấu hổ vô cùng. Bất quá, đang tại Tả Lê mặt, hắn lại không dám quá lỗ mãng. Với tư cách giải chú Ma Á Cự Linh Tháp phó tháp chủ, Lạc Dày Đặc tự nhiên nhận ra trước mắt cái này Tả gia thất trưởng lão trong nóng này rất cổ quái Lục trưởng lão, thánh vực cường giả Tả Lê. Hắc hắc, hiểu lầm, hiểu lầm, Lê đại nhân, ta là tới tìm Tả Nham có việc thương lượng đấy. Lạc Dày Đặc biểu hiện ra một hồi giải thích, nội tâm lại tại âm thầm tiêu khổ. Nửa tháng trước Tả Nham tấn cấp khảo thí lúc, tam nguyên tố thuộc tính đã khiến cho Lạc Dày Đặc chú ý, bất quá bởi vì tam nguyên chi thể mất đi Cự Linh Điện vốn là chiêu nạp chính sách biến thành lưu ý, cho nên lúc đó Lạc Dày Đặc cũng không có cùng Tả Nham tiếp xúc nhiều, chẳng qua là phái người âm thầm lưu ý. Nhưng là hôm nay Tả Nham thân phận sáng suốt, lại là năm đó đánh cắp tam nguyên chi thể Tả Tiêu Nhiên thân tử. Nếu như có thể bắt lấy Tả Nham, biết được tam nguyên chi thể hạ xuống, đây chính là một kiện rất nhiều công lao a. Bởi vậy, Lạc Dày Đặc tại Thánh Linh Học viện đợt thứ 2 khảo thí vừa kết thúc sau sẽ tới chào Tả Nham rồi. Thế nhưng là tại Lạc Dày Đặc vốn là xem ra, Tả Nham chẳng qua chỉ là một gã 4 sao linh đấu giả. Hắn một cái 8 sao linh tôn giả đều muốn bắt sống Tả Nham đó là tương đối dễ dàng một sự kiện. Cái đó nghĩ đến, Tả Lê cái này quái vật cũng ở nơi đây a. Vừa mới hắn liền ở bên ngoài phát hiện trong phòng có hai người, muốn xem tình hình, không muốn bị Tả Lê phát hiện, trực tiếp cho Tả Lê mang vào gian phòng. Hừ. Lạc Dây Đạc à, đều nói ngươi làm người ngay thẳng, xem ra đồn đại cũng có giả à, ngươi thế nhưng là nói lên nói dối đến mặt cũng không đỏ à. Có gan người tới bắt, lại không gan dám nói ra. Nghe xong Tả Lê trầm trọng, Lạc Dây Đạc. Chữ nhỏ quá nói đọc, đều ở ba một học mạng lưới, sắc mặt cực kỳ lúng túng, quyết định chắc chắn, nói, Tả Lê, vốn tháp chủ chính là người tới bắt đấy. Nếu như thức thời lời mà nói, khiến cho ta mang đi Tả Nham cái này Tả Tiêu Nhiên nghiệt chủng. Hừ, nếu như dám cả gan phản kháng, các ngươi Tả gia đem gặp chúng ta Cự Linh Điện toàn diện đả kích. Một phen lời nói được ngoài mạnh trong yếu, khí thế rõ ràng chưa đủ. Cự Linh Điện, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem nó hủy diệt. Tả Nham cắn cắn răng, giọng căm hận nói, chỉ bằng ngươi? Lạc Dây Đặc tràn đầy khinh thường, còn có ta. Bất quá, rất đau xót, đem ngươi là người thứ nhất người hy sinh. Tả Lê sắc mặt phát lạnh, trong tay lục mang vừa hiện. Không, Tả Lê, ngươi dám, Cự Linh Điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Lạc Dây Đặc mắt thấy Tả Lê trong tay thoáng hiện lục mang, kinh hãi được liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, thân thể của hắn vừa nhảy lên ra, đầu lâu nhưng là cùng thân thể chia lìa rồi. Rồi sau đó, thiếu khuyết đầu lâu thân thể cái cổ vào lúc ở giữa huyết dịch như là suối phun bình thường văng khắp nơi mà ra, mềm ngã sấp xuống, tứ chi không cam lòng lộn xộn về sau, tất cả quy về bình tĩnh. Cái này là thánh vực cường giả cùng phổ thông linh giả trên lại sao? Tả Nham nhìn xem thi thể chia lìa Lạc Dây Đặc, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, chẳng qua là trong nháy mắt, cái này Lạc Dây Đặc liền chống cự năng lực đều không có, nhưng hắn là 8 sao linh tôn giả a. Tả Lê lạnh lùng nhìn thoáng qua chết đi Lạc Dây Đặc, trong tay lại là một mảnh màu xanh lá hào quang lên, Lạc Dây Đặc thân thể cùng đầu lâu vậy mà dần dần tăng dã, quy về tự nhiên. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Cái này Lạc Dây Đặc chỉ là tham công mạo thất quỷ, Cự Linh Điện cao thủ nói không chừng cũng sắp đã đến. Tả Lê đem thi thể xử lý về sau, quay người đối với Tả Nham nói. Tả Nham nhẹ gật đầu. Đều dò xét đã minh bạch. Ám Mang tổng bộ ngồi trong một tòa đại sảnh, một người cao lớn bóng người đối với không người đứng ở một bên bóng người hỏi. Là, vâng đúng, đấy, đại nhân. Đã điều tra rõ trợ nhìn. Cái kia Tả Nham đúng là cái kia phản quốc người Tả Tiêu Nhiên nhi tử. Năm đó cái kia Tả Tiêu Nhiên bị Cự Linh Điện đuổi bắt lúc trên đường cùng tùy tùng của hắn chia lìa, tên kia tùy tùng mang theo Hải Nhi sau đó một mực sinh hoạt tại Đặc Lý Lạc Đế quốc Nặc Ngoa khắp thành Đông Nam phương hướng tháng 6 năm 10 km chỗ một cái trong thôn trang nhỏ. Nguyên lai là như vậy. Xem ra hắn mất tích trong 3 năm, nhất định có kỳ ngộ gì a. Vậy đại nhân trầm giọng suy tư nói, "Ừ, hẳn là như vậy. Tiểu tử kia 3 năm theo nhất tinh linh chiến giả tấn cấp đã đến 4 sao linh đấu giả, còn chiếm được một đầu kỳ quái phi hành ma thú." Thuộc hạ phụ hòa nói. Đúng vào lúc này, lại là một đạo hắc ảnh xuất hiện, cung kính đứng ở vậy đại nhân bên người. Ngươi lui xuống trước đi a. Vậy đại nhân nhìn thoáng qua lúc trước thuộc hạ phất phất tay. Bóng người lóe lên, cái kia thuộc hạ biến mất. Chuyện gì? Đại nhân, Tả Nham chạy. Kẻ đến sau có chút lo lắng đạo. Vậy đại nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, giận tím mặt, ngươi cái phế vật này. Tiểu tử kia mới bất quá một cái 5 sao linh đấu giả, ngươi vậy mà xem ném đi. Ta muốn ngươi làm gì dùng? Đại nhân ngài bất giận, ngài hãy nghe ta nói a. Đúng Tả gia Lục trưởng lão Tả Lê mang theo tiểu tử kia ly khai đấy. Bọn hắn cũng có thể phi hành, mà ta. Về sau thuộc hạ ủy khuất nói, đồng thời trong nội tâm một hồi sợ run. Tả Lê, chết tiệt Tả gia, hay vẫn là nhúng tay sao? Hừ, cái kia nghiệt chủng tất nhiên không thể sống. Cho ta toàn lực tìm đòi, có cái tin tức lập tức báo cáo. Vậy đại nhân trong mắt hiện lên một vòng lạnh 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 ý, rít gào nói, "Vâng." Cái kia thuộc hạ thở dài một hơi, lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Vậy đại nhân ngẩng đầu nhìn ngoài điện đêm đen như mực không, hoán hận nói, "Tả Tiêu Nhiên, năm đó ta có thể hủy diệt ngươi, đồng dạng có thể hủy diệt ngươi nghiệt chủng. Tả gia, hừ, năm đó có lẽ ta còn sẽ cố kỵ, thế nhưng là hôm nay ta cũng không sợ." Chương 84, giết chết Hy Đức. Ngày sau, cách tắt phân thành 30 km ở bên trong chỗ trên không. Cưới tiểu hỏa trên lưng Tả Nham cùng song song bay lên Tả Lê một bên bay lên, một bên trò chuyện. "Lê gia gia, để cho đợi chút nữa đã đến tắt phân thành, chúng ta trước phải tìm được cái kia Hy Đức, chỉ có trước bắt được hắn mới có thể cứu ra Khắc Lao." Tả Nham cũng không lo lắng Hy Đức thực lực, Hy Đức chẳng qua là lục tinh linh thánh giả thực lực, có lẽ hắn không làm gì được Hy Đức, nhưng thân là thánh vực cường giả Tả Lê, lại đúng một bữa ăn sáng. Tả Nham lo lắng đúng Hy Đức trên tay khống linh đan, chỉ cần khống linh đan bị Hy Đức bóp nát, cái kia Khắc Lao cũng phải hồn phi phách tán. Cho nên, bằng không thì Hy Đức bóp nát khống linh đan mới là mấu chốt. Khống linh đan sao? Không cần lo lắng. Chớ nói cái kia Hy Đức chỉ là lục tinh linh thánh giả, chính là lục tinh linh ẩn giả, ta cũng có thể trong nháy mắt lại để cho hắn hôi phi yên diệt, căn bản không có bóp nát khống linh đan cơ hội. Tả Lê mỉm cười, tự tin mà nói. Tả Nham nhẹ gật đầu, thầm than thánh vực cường giả thực lực. Tại không đạt tới thánh vực cảnh giới lúc trước, bất kể là loại nào cảnh giới, tại thánh vực cường giả trước mặt đều muốn dễ dàng bị chết. Đánh cho cách khác, không có đạt tới thánh vực chi cảnh võ giả cái kia chính là một khối bùn đất, mà thánh vực chi cảnh võ giả thì là bùn đất đốt, nấu, chế mà thành một viên gạch. Một viên gạch đơn giản có thể nện đến một khối bùn đất chia 5 x 7. Sau nửa canh giờ, biến thành chim nhỏ đứng tại Tả Nham trên bờ vai cùng Tả Lê, hai người một thú đi ở Tắt Phân Thành một cái đi thông Tắt Phân Tu Linh Học Viện trên đường cái. Không biết cái kia Hy Đức nhìn thấy ta sẽ là phó cái dạng gì biểu lộ. Tả Nham có chút chờ đợi nghĩ đến. Nhớ năm đó, cái kia Hy Đức thế nhưng là hao tổn tâm cơ mà nghĩ phải lấy được Tả Nham địa linh nguyên a. Chính là đã đáp ứng khắc lao buông tha Tả Nham không có đi truy Tả Nham, cũng là có tư thản gia tộc mà duyên cớ. Khi hắn xem ra, Tả Nham tất nhiên đúng sống không được địa phương. Về sau nghe được Tả Nham nhảy núi sau, Hy Đức càng là tương đối đắc ý. Theo vài trăm mét mà vách núi rơi xuống, ở đâu còn có may mắn còn sống sót mà khả năng. Huống chi, cái kia phía dưới hay vẫn là liền thần đều kiêng kỵ mà quỷ cốc. Giờ phút này mà Hy Đức đang tại hắn mà trong văn phòng, trong không tịch liêu mà nhìn một bản cổ tịch. Gần nhất hắn tâm tình không tệ, lại xem xét một gã 19 phân linh nguyên, hai nguyên tố thuộc tính địa linh người, hơn nữa đã phục dụng ba khối vững chắc nguyên đan. Nghĩ đến hắn lại có thể đạt được một phần không sai địa linh nguyên, Hy Đức mà trên mặt liền hiện đầy dáng tươi cười. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ mà uy áp. Ai? Hy Đức tại cảm nhận được vẻ này uy áp về sau, không khỏi dùng mình một cái, lập tức thúc giục linh nguyên, cổ động linh lực muốn đối kháng cái này cổ áp lực. Lão sư, còn nhớ rõ ta sao? Một đạo quen thuộc tiếng nói truyền qua, Tả Nham cùng Tả Lê thân ảnh của hai người vẹn vẹn hiện thân tại trong phòng. Không, không có khả năng. Tả Nham, Hy Đức quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Trước mắt xuất hiện hai người, trong đó tên thiếu niên kia dĩ nhiên là nhảy núi Tả Nham. Còn bên cạnh đứng thẳng một cái lão giả, thực lực sâu không lường được, trên người mình uy áp liền là tới từ ở lão giả kia. Ha ha, ta không là cái gì, không phải nhảy núi đã chết đúng không? Tả Nham liếc qua Hy Đức, cái này lão khốn khiếp cũng không phải trông có vẻ già, khí sắc so với trước kia khá tốt bên trên thêm vài phần. Bất quá, nay ngày sau, cái này lão khốn khiếp hẳn là sẽ không lại tồn tại. Đáng tiếc a, ta không có chết. Hơn nữa bái ngươi cùng cái kia tư thản gia tộc ban tặng, ta còn tại dưới cơ duyên xảo hợp đã chiếm được long huyết dịch, thiên phú của ta hiện tại hoàn toàn khôi phục. Hy Đức nghe vậy giật mình nhìn một chút Tả Nham, vậy mà đã năm sao linh đấu giả thực lực. Muốn làm lúc Tả Nham đang phục dụng vững chắc nguyên đan nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lá mà mặc áo rú, về sau mới bất quá nhất tinh linh chiến giả, hơn nữa phục dụng vững chắc nguyên đan sau hầu như bôi đã diệt Tả Nham lần nữa tấn cấp khả năng, coi như là thực lực làm tiếp đề cao, cũng chỉ có thể đề cao một lượng cấp mà thôi, không có khả năng tại 3 năm về sau thoáng một phát đến 5 sao linh đấu giả cảnh giới a. Không nghĩ tới, nhảy núi vậy mà thành toàn ngươi. Hy Đức thật sâu thở dài một hơi, hối hận không thôi, sớm biết như vậy hắn nên giết Tả Nham đấy. Hừ. Hy Đức tiểu bối, ngươi là gan ngược lại rất lớn đi. Giang ngắn hạn đế quốc cá mang năm. Lao, còn muốn cắn nuốt ta Tả gia đệ tử linh nguyên. Ngươi đến tụt cùng có mấy cái đầu bảy? Tả Lê trầm giọng xen vào nói. Tả gia? Ngươi nói là Tả Nham xuất từ Tả gia? Không có khả năng. Hắn tại sao có thể là xuất từ Tả gia đâu này? Nếu như hắn xuất từ Tả gia, làm sao có thể 15 tuổi mới đi dẫn phát linh nguyên? Hy Đức trong đầu ONG một tiếng loạn hưởng, chấn động vô cùng. Nếu như lúc trước hắn biết rõ Tả Nham xuất từ Tả gia, chính là mượn hắn 10 cái đầu hắn cũng không dám đánh Tả Nham chủ ý a. Tả gia, đây chính là có được rất nhiều cường giả đế quốc Kình Thiên trụ a. Không sai, hắn đúng là xuất từ Tả gia, chẳng qua là lưu lạc bên ngoài, không có kịp thời phát hiện mà thôi. Tả Lê lạnh lùng nói. Ngẫm lại xem a, lão sư, lúc ấy ngươi bắt của ta lúc chữ nhỏ quá nói duyệt đọc, tận tại đợi đã từng nói ta tốc độ nhanh, thế nhưng là cái kia cũng không phải tốc độ, mà là dị năng. Tả Nham nhìn xem Hy Đức bộ dáng giật mình, trong nội tâm muốn cho hắn chết được hiểu rõ một chút, giải thích nói. Là, vâng đúng, dị năng. Dị năng thuần gì? Hy Đức nhớ rõ đã từng cũng phát hiện Tả Nham tốc độ nhanh cho ra kỳ, rất là quỷ dị, nhưng lúc trước cũng không có suy nghĩ nhiều, ai ngờ đến, cái kia dĩ nhiên là Tả gia dị năng thuần gì? Tả rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai ngươi là Tả gia đệ tử, cho nên lúc ban đầu khắc lao mới có thể liều lĩnh cứu ngươi. Vì chính là cho ngươi quay về Tả gia mật báo. Giờ khắc này, Hy Đức rốt cuộc hiểu rõ lúc trước khắc lao tại sao phải buông tha Tả Nham nguyên nhân. Hắn biết rõ khắc lao một mực không có đoạn qua tìm người tới cứu ý nghĩ của hắn. Thế nhưng là một mực bị hắn nhốt tại mật thất chính giữa, không có cơ hội tiếp xúc ngoại nhân. Chỉ có tiếp xúc những cái kia bị hắn chọn trúng chóc bong linh nguyên thiếu niên. Nhưng là, lúc trước cái kia 20 người thiếu niên, hắn một cái cũng không có cứu, đó là bởi vì hắn không có nắm chắc có thể làm cho những hài tử kia mật báo. Mà Tả Nham thân là Tả gia đệ tử, thiên phú dị năng lại đã thức tỉnh. Nắm chắc lớn một chút, cho nên mới phải lấy cái chết bức bách. Ngươi đã minh bạch, cũng không uổng phí ta và ngươi nói nhiều như vậy, rốt cục có thể rõ ràng lên đường. Lê Gia Gia, thiện đưa hắn lên đường đi. Tả Nham ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Không. Tả Nham, không nên. Ngươi giết ta, Hy Nhã sẽ hận ngươi cả đời đấy. Hy Nhã nàng vẫn muốn ngươi. Buông tha ta, ta lại để cho Hy Nhã cùng ngươi cùng một chỗ. Hy Đức minh bạch ở đằng kia Tả gia lão giả uy áp hạ chính mình căn bản không thể động đậy được, căn bản cầm không xuất ra khống linh đan đến uy hiếp khắc lao tánh mạng. Huống chi, ai biết bọn hắn lại sẽ không để ý khắc lao sinh tử đâu này. Hy Nhã. Đã từng cùng Tả Nham từng có tình cảm, Hy Nhã mới là hắn chính thức miễn tử hy vọng. Nghe được Hy Nhã hai chữ, Tả Nham không khỏi hơi động một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, hàm răng đã cắn lên bờ môi. Chứng kiến Tả Nham biểu lộ, Hy Đức trong nội tâm bông lỏng, biết mình đặt cửa áp đúng rồi, cái này Tả Nham đối với Hy Nhã xác thực còn có cảm tình. Thế nhưng là, Hy Đức, ngươi thật là một cái khốn kiếp. ngươi vậy mà cầm Hy Nhã hạnh phúc làm cho đùa, nàng có thể là của ngươi cháu gái rồi ta. Ngươi vì đối kháng Tư Thản gia tộc, làm cho nàng gả cho Cảm Hiệu Sở chịu. Hôm nay, lại vì mạng sống, muốn cho nàng tái giá cho ta. Buồn cười. Lê Gia Gia. Giết hắn đi a. Tả Nham đồng tử co lại một cái, một vòng hàn quang hiện lên, tức giận nói. Tả Lê có chút một nhe răng cười, trong tay màu xanh lá hào quang lóe lên, đột ngột đã đến Hy Đức trước mặt. Không. Ta không muốn chết. Ta không muốn. Chết chữ không có lối ra, Hy Đức đầu lâu cùng thân thể chia lịa, thi thể té rớt. Tả Nham lạnh lùng đi đến Hy Đức thi thể bên cạnh, theo trên ngón tay của hắn gỡ xuống cái kia mai không gian giới chỉ. Hy Nhã. Tả Nham không phủ nhận trong lòng của hắn còn có Hy Nhã vị trí. Thế nhưng là, cái kia đã là một vị trí khác rồi. Hắn hy vọng Hy Nhã hạnh phúc, mà không phải muốn chiếm hữu Hy Nhã. Hắn cũng minh bạch Hy Nhã trong nội tâm với hắn. Như vậy Hy Nhã cũng không hạnh phúc, nàng sẽ một mực sinh hoạt tại ấy nấy bên trong. Giết Hy Đức, Hy Nhã ngược lại có khả năng hận bên trên hắn, chắc có lẽ không lại thương hắn. Cho nên, giết Hy Đức, tại Tả Nham xem ra bất luận là đối với chính mình hay, vẫn là Hy Nhã, đều là một loại giải thoát. Chương 85, ngũ trọng linh vực. Tiểu Nham. Tả Lê chứng kiến Tả Nham gỡ xuống Hy Đức không gian giới chỉ về sau thần sắc hoảng hốt, chân mày hơi nhíu lại, khẽ gọi. Hả? Lê Gia Gia, ta không sao. Chúng ta đi cứu cái kia khắc lao xuất hiện đi. Tả Nham quét qua đủ loại suy nghĩ, đi tới giá sách bên cạnh, rời đi mật đạo chốt mở. Đối với Tả Nham phản ứng, Tả Lê với tư cách sống lâu như vậy lão nhân tinh vẫn còn có chút mình bật đấy. Tất cả đều bởi vì cái kia Hy Đức trong miệng Hy Nhã. Không khó đoán ra, Tả Nham có lẽ cùng cái kia Hy Nhã phát sinh qua cái gì gấp mắc. Bất quá, đúng là căn cứ vào này, Tả Lê mơ hồ có chút thay Tả Nham lo lắng. Con đường tu luyện kiêng kỵ nhất đúng là phân tâm. Chỉ có tâm không không chuyên tâm mới có thể đang tu luyện bên trên lấy được lớn hiệu quả. Hơn nữa bên trái Lê trong mắt, nữ nhân không thể nghi ngờ chính là kẻ gây tai họa. Nhớ năm đó, Tả Nham phụ thân Tả Tiêu Nhiên cũng là bởi vì Tả Nham mâu thân mới bị thế nhân phát hiện đấy. Ai? Tiểu tử này xem ra cũng là đa tình hạt giống. Ta nhất định không thể để cho hắn đi phụ thân hắn lao lộ. Tả Lê lắc đầu, trong nội tâm một hồi than nhỏ, đi theo Tả Nham tiến nhập trong mật đạo. Trong mật đạo như là trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai bên trên vách động cách mỗi 2m liền có một cái hỏa tinh thạch, hơi có vẻ hơi yếu ánh sáng ở bên trong, mật đạo khúc chiết, từng trận gió lạnh xuyên qua. Ai? Là ai? Đột nhiên trong mật đạo truyền đến hai tiếng âm trầm thanh âm. Khắc lao tiền bối, ngươi còn nhớ được ta? Ta là Tả Nham, ta theo như ước tới cứu ngươi rồi. Tả Nham bị cái này hai tiếng hồi âm chấn động hai mạch trong nóng nóng loạn hưởng, nhưng vẫn là trả lời Khắc lao câu hỏi. Chẳng qua là bên cạnh mà Tả Lê chân mày hơi nhíu lại. Như là đối với Khắc lao phát ra hai tiếng hô lớn rất là bất mãn. Ha ha, tiểu tử là ngươi. Ha ha, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Nọ vậy đáng chết mà Hy Đức còn gạt ta. Nói ngươi rớt xuống vách núi té chết. Ha ha, Hy Đức đâu này? Hy Đức sẽ không đã bị giết chết ta. Trong mật đạo truyền đến Khắc lao mà cười to thanh âm. Tiếng cười phát ra từ nội tâm, mơ hồ còn mang theo thanh âm rung động, như gào khóc thảm thiết bình thường. Cái này Khắc lao thật đúng là thật đáng thương địa phương, lại bị giam ngắn hạn tại loại này địa phương quỷ quái hơn 20 năm. Tả Lê nghe được Khắc lao mà khóc cười âm thanh, có chút cũng có chút lộ vẻ xúc động mà cảm thán nói. Tả Nham cũng nhẹ gật đầu. Tại loại này không có thiên lý địa phương bị câu cấm hơn 20 năm, xác thực rất thê thảm. Hơn nữa cái này Khắc lao lại vẫn có thể cố nén không chết. Đây càng làm cho người giật mình. Ha ha, cảm ơn ngươi, Tả Nham. Ta biết ngay ngươi nhất định được đấy. Ách, vị này chính là Lê. Làm lũ Khắc lao nhìn xem Tả Nham bên người Tả Lê sau dị thường kích động. Tả Lê khẽ gật đầu, thở dài, Khắc lao, không thể tưởng được ngươi năm đó sau khi mất tích lại bị một cái lục tinh linh thánh giả giam cầm ở chỗ này. Bất quá, dùng ngươi ngạo tính rõ ràng không có tự sát, ngược lại làm ta hết sức ngạc nhiên a. 28 năm a, suốt 28 năm a. Nếu như không phải là vì đế quốc, để cho ta ở chỗ này ngốc một năm, ta nghĩ đều ngốc không đi xuống a. Thế nhưng là, ta suốt ngây người 28 năm a. Nói qua Khắc lao trong hốc mắt điểm một chút bóng ánh sáng lên, một cái ba sao linh nhận giả rõ ràng như hài đồng bình thường gào khóc khóc giống lên. Nhìn xem Khắc lao bộ dạng, Tả Nham không khỏi nghĩ nảy sinh Khắc lao đã từng nói hắn hưu tình báo muốn bẩm báo cái kia ám mang tổ chức. Một đời cường giả lại bị nhân sinh sinh giam cầm 28 năm, chỉ vì đem tin tức bẩm báo, mà cố nén loại này không thuộc mình đãi ngộ. Đến tột cùng là hạng gì tin tức đâu này? Thật lâu về sau, Khắc lao rốt cục đình chỉ thút thít nỉ non, tay run rẩy theo trong ngực của hắn móc ra một mai không gian giới chỉ, sau đó theo trong giới chỉ lấy ra hơn 10 khối cùng loại linh bài giống nhau vật. "Là, vâng đúng, linh bài." Tả Lê chứng kiến những cái kia bài tử con mắt đột nhiên sáng ngời, thất thanh nói. Khắc lao nhẹ gật đầu, "Tạ, bẩn, được tất cả đều là dơ bẩn." Tay nhẹ nhàng tại một khối trên linh bài vớt ve. Phảng phất cái kia linh bài đúng con của hắn bình thường, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, nước nở nói, chính là vì những thứ này linh bài, ta mới cố nén cốt đủ, tán mà lại sống tạm bợ 28 năm. Hơn nữa giúp đỡ chết tiệt nọ tiểu nhân giết hại nhiều như vậy thiếu niên. Lê Gia Gia, cái này linh bài đúng làm cái gì? Tả Nham nhìn xem cái kia từng khối tản ra linh lực bài tử trong nội tâm hiếu kỳ và phần, những vật này vậy mà có thể làm cho Khắc lao tán mà lại sống tạm bợ tại đây trong mật đạo sống 28 năm. Linh bài đúng tiến vào ngũ trọng linh vực bằng chứng. Chỉ có đã có được linh bài mới có thể tiến nhập linh giả thánh địa ngũ trọng linh vực. Tả Lê tay phải lăng không một chảo, một khối linh bài đã đến trong tay của hắn, quan sát một phen về sau, Tả Lê đưa cho Tả Nham. Tiếp nhận linh bài, Tả Nham càng là khó hiểu. Ngũ trọng linh vực, linh giả thánh địa. Lê gia gia, cái kia là địa phương nào? Đối với đại lục các nơi địa lý, Tả Nham thông qua sách vở cũng là biết không ít đấy, thế nhưng là trong ký ức của hắn lại không nhìn thấy qua có ngũ trọng linh vực một chỗ như vậy. Ngũ trọng linh vực tại địch ngói đế quốc cùng chúng ta Hắc Tư đế quốc chỗ giao giới Tử Kinh trong núi. Nói như thế nào đây, đó là một cái tồn tại đặc thù. Giống như là một loại mini không gian, độc lập với đại lục một cái không gian. Tựu như cùng cái kia bảy huyền điện bình thường tồn tại. Cái không gian kia ở bên trong linh khí tràn đầy, đúng ngoại giới gấp mấy lần, chữ nhỏ quá nói duyệt đọc, tận tại ở bên trong tu luyện, tốc độ là tại bên ngoài vài lần. Ngũ trọng linh vực danh như ý nghĩa, cái không gian kia bên trong tổng cộng có 5 cái tiểu không gian. Mỗi lần một cái không gian linh khí độ dày lại tất cả không giống nhau. Tương truyền độ dày cao nhất đúng chí vực, tại chí vực trong tu luyện 1 năm tương đối cùng tại bên ngoài tu luyện 10 năm. Cho nên, ngũ trọng linh vực còn gọi là linh giả ngũ trọng thánh địa. Tả Lê giải thích nói, thậm chí có như vậy chỗ thần kỳ. Tả Nham được nghe về sau kinh ngạc liên tục. Muốn biết rõ, linh giả tu luyện trụ cột chính là sách, mà quan hệ đến linh lực tăng trưởng chính là linh khí trong thiên địa. Nếu như linh luyện tự nhiên làm chơi ăn thật, cho nên linh khí tràn đầy ngũ trọng vực tuyệt đối là linh giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nghĩ đến chỗ này, Tả Nham cũng có chút ý động rồi. Nếu như hắn ở đây ngũ trọng linh vực linh khí hàm lượng cao nhất chí vực trong tu luyện vài năm, cái kia sẽ như thế nào? Thế nhưng là cái này ngũ trọng linh vực cũng không phải dễ dàng như vậy tiền đấy. Mỗi lần 10 năm ngũ trọng linh vực cởi mở một lần, muốn đi vào nhất định phải muốn linh bài. Nhưng là cái này linh bài lại dị thường rất thưa thớt, mỗi lần qua 10 năm, ngũ trọng linh vực trong sẽ tự động bay ra 50 khối linh bài. Một năm kia, đại lục ở bên trên nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy gia tộc thế lực, đều đi tranh đoạt 50 khối linh bài. Có thể nghĩ, cái kia cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Có thể nói, mỗi lần 10 năm, Tử Kinh dưới núi đều thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Khắc Lao, không nghĩ tới 28 năm trước các ngươi cái kia tổ đội ngũ vậy mà cướp được nhiều như vậy linh bài. Tả Lê nói qua không khỏi lại nhìn một chút Khắc Lao liếc. Ai? Một năm kia, chúng ta cái kia tổ người quả thật không tệ, tổng cộng cướp được 16 khối linh bài, một số gần như đúng 1/3 rồi. Thế nhưng là, những cái kia ông bạn già vì hiểm hộ ta, nhưng là đều hy sinh. Suốt 100 tên linh tôn giả trở lên cường giả A, chỉ còn lại ta một người. Mà ta, bị đuổi giết thành trọng thương. Rõ ràng bị Hy Đức tiểu tử kia cưỡng ép đến nơi này, suốt 28 năm. 16 khối linh bài một khối cũng không có đưa trở về. Khắc Lao nghe xong Tả Lê biểu dương nhưng là lắc đầu, thần sắc cảm đạm. 100 người chỉ còn lại có một người, cái này một cái giá lớn. Cũng quá cao. Tả Nham ảo tưởng đại lục thế lực khắp nơi vì tranh đoạt linh bài tử thương vô số, nội tâm cũng là một phen cảm thán. Thế nhưng là, Khắc Lao tiền bối. Ngươi không phải nói năm đó không gian của ngươi giới chỉ đều bị Hy Đức đoạt đi sao? Tả Nham nhớ rõ lúc ấy Khắc Lao nói cho hắn biết, hắn là đang thi hành một lần nhiệm vụ thời điểm, bị trọng thương. Vừa mới gặp lúc ấy đã là trung niên Hy Đức. Khi đó Hy Đức bởi vì thiên phú độ chênh lệch, còn chỉ là một vị 8 sao linh chiến giả. Hắn nhìn thấy bản thân bị trọng thương Khắc Lao trên tay có không gian giới chỉ, liền ham bên trong tài phú, muốn giết Khắc Lao giành được không gian giới chỉ. Lúc ấy tuy nhiên Hy Đức thực lực rất kém cỏi, nhưng Khắc Lao cũng là hấp hối, căn bản vô lực cùng Hy Đức tái chiến. Vì mạng sống, Khắc Lao liền truyền cho Hy Đức một loại thông qua cắn nuốt linh nguyên tấn cấp thực lực công pháp. Hơn nữa nói cho Hy Đức, hắn có thể vì Hy Đức chóc bong linh nguyên. Hy Đức bị Khắc Lao thuyết phục, vốn là bắt buộc Khắc Lao giải trừ không gian giới chỉ nhận chủ về sau, đoạt đi không gian giới chỉ. Trong đó, Hy Đức tranh cấp linh kỹ phong vực thuật, cùng với truyền thụ Tả Nham gió ảnh thuật đều là Khắc Lao cất chứa tại trong không gian giới chỉ vật phẩm. Ha ha, cái này linh bài sao mà trọng yếu. Lúc ấy ta nhìn thấy Hy Đức cái kia tiểu nhi tham lam ánh mắt sâu đã biết do khắc thường, liền đem trang bị linh bài cái kia mai không gian giới chỉ nuốt vào trong bụng. Nếu như linh bài bị Hy Đức cướp đi, sợ là ta cũng sẽ không lại còn sống. Khắc Lao nói qua trong mắt lại nổi lên vô tận thương cảm chi sắc. Tốt rồi. Khắc Lao, cái kia Hy Đức đã bị ta giết chết, ngươi hôm nay tự do. Dĩ vãng đều là quá khứ rồi, ta nghĩ ngươi mang theo nhiều như vậy linh bài trở về, bệ hạ nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi đấy. Tả Lê chứng kiến Khắc Lao bi thương thần sắc an ủi. Ai? Ban thưởng thì như thế nào? Ta nếu không phải vì đế quốc có thể nhiều mấy cái thánh vực cường giả, ta sẽ tán sống cái này 28 năm sao? Khắc Lao than thở nói. Ngũ trọng linh vực tồn tại có thể đại lượng giảm bớt thời gian tu luyện, mà linh giả tuổi thọ cũng không phải vĩnh hằng đấy, ước chừng có thể tồn thế hơn 100 năm, cho nên lại để cho thiên phú xuất chúng linh giả tiến vào ngũ trọng linh vực tu luyện, tại sinh thời đột phá đến thánh vực cảnh giới. Chỉ cần bồi dưỡng được một cái thánh vực cường giả, coi như là hy sinh 1000 cái linh tôn giả trở lên linh giả cũng là đáng được đấy. Dù sao thánh vực cường giả đơn giản có thể giết chết rất nhiều linh giả. Đây mới là đại lục thế lực khắp nơi tranh đoạt linh bài nguyên nhân thực sự. Bỏ qua người xung quanh, tạo nên một cái tuyệt thế cường giả. Tiểu tử, không nên đồ tự thương hại cảm, rắc, rồi. Ngươi bây giờ phải chết muốn sống thì có ích lợi gì? Cái kia 28 năm có thể lại tới qua sao? Tiểu Nham, đem cái kia khống linh đan cho hắn, chúng ta cần phải đi. Tả Lê nhìn xem Khắc Lao thương cảm liên tục bộ dạng có chút không ngại mà nói. Tả Nham nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động theo Hy Đức giới chỉ chính giữa lấy ra cái kia miếng quả đã khống chế Khắc Lao khống linh đan, đưa cho Khắc Lao. Rồi sau đó có chút do dự nhéo nhéo trong tay cái kia khối linh bài, xông Tả Lê nói, Lê ra ra, cái này linh bài. Kỳ thật Tả Nham ý tứ rất rõ ràng đều muốn lưu lại cái này linh bài, thế nhưng là lại không có ý tứ cùng Khắc Lao mở miệng, dù sao vì thứ này người ta bị hành hạ 28 năm. Chỉ có thể là muốn thông qua Tả Lê chi miệng yêu cầu. Tả Lê ở đâu không rõ ràng lắm Tả Nham tiểu tâm tư đâu rồi, hắn đem linh bài cho Tả Nham, kỳ thật cũng đã biểu lộ tâm ý, lường trước Tả Nham lấy đi, Khắc Lao cũng sẽ không nói cái gì, không nghĩ tới Tả Nham mặt ngoài giảo hoạt, kỳ thật nhưng là cái trung thực quỷ thầm mắng một tiếng Tả Nham không hiểu chuyện cố thêm này vừa hỏi, trầm giọng nói, Khắc Lao, còn có 2 năm ngũ trọng linh vực muốn mở ra, ta nghĩ lại để cho tiểu Nham đi vào trong đó rèn luyện một phen, với ngươi yêu cầu một khối linh bài, có thể vội vàng. Ha ha, Lê đại nhân, ngươi chính là không nói, ta cũng sẽ biết cho tiểu tử này một khối đấy. Tiểu tử này thiên phú hao tổn hay là bởi vì ta mới phát hiện, Tả Nham tu vị vậy mà để cao lớn rồi. Nhưng hắn là nhớ rõ Tả Nham rõ ràng là phục dụng vững chắc nguyên đan cái loại này nung chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lắm mà mặc áo rú, đan dược đó à, làm sao có thể? Cái kia vậy cảm ơn nhé. Tiểu Nham, chúng ta đi thôi. Chương 86, ngũ trọng linh vực trong năm vực. Lê gia gia, cứu cái kia Khắc Lao coi như là không có uổng phí cứu a. Không nghĩ tới đã chiếm được cái kia ngũ trọng linh vực 2 năm về sau sẽ mở ra a. Đến lúc đó, ta nhất định phải đi vào. Theo trong mật đạo đi ra, Tả Nham trong nội tâm hết sức hưng phấn. Không nghĩ tới ngoại ý muốn đạt được một khối linh bài. Cái này có nghĩa là hắn trở nên mạnh mẽ cần thời gian sẽ giảm bớt, có thể đi cự linh điện trả thù thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Hủy diệt cự linh điện, thay phụ báo thủ, đó là Tả Nham nằm ngậm cũng muốn đấy. Một cái linh giả, bất luận đối với nguyên tố linh ngộ, chống chân này đây linh lực tu luyện đến so sánh nhanh cùng chậm, quyết định bởi tại cái gì? Đầu tiên là thiên phú. Thứ hai, có hay không một viên bền lòng. Thứ ba, thì là linh khí trong thiên địa. Chỉ cần có sung túc linh khí, Tả Nham tin tưởng nương tựa theo chính mình gấp 6 lần linh nguyên thiên phú, có thể tại trong thời gian ngắn đem linh lực tu vị để cao đi lên. Thế nhưng là, tiểu Nham à, ta có chút ít do dự có nên hay không cho ngươi đi ngũ trọng linh vực. Tả Lê nhìn xem cao hứng bừng bừng Tả Nham, nhưng là mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Tả Nham khẽ giật mình. Vì cái gì ạ? Ngài không phải nói, ngũ trọng linh vực đây chính là tu luyện giả thánh địa sao? Ta đi ngũ trọng linh vực có thể để cao thật lớn tốc độ tu luyện của ta, rất nhanh tăng trưởng thực lực a. Đây chẳng phải là ngài chỗ chờ đợi đấy sao? Tả Nham không hiểu hỏi. Tả Lê khẽ thở dài một cái. Nội tâm lại là có chút hoài nghi mình lúc trước đem tình hình thực tế nói cho Tả Nham rốt cuộc là sai là đúng. Vốn là địa chủ ý đó là hy vọng Tả Nham mượn nhờ cự linh điện đối với kia phụ Tả Tiêu Nhiên mà giết hại đến khích lệ Tả Nham, đề cao hắn tu luyện mà tính tích cực. Nhưng là bây giờ chứng kiến Tả Nham cừu hận địa mục quang, Tả Lê mơ hồ có chút do dự rồi. Hắn không rõ ràng lắm nói cho Tả Nham phụ thân hắn mà sự tình, rốt cuộc là nổi lên khích lệ mà tác dụng, hay vẫn là cho Tả Nham mang đến cự đại mà áp lực. Hơn nữa, cái kia ngũ trọng linh vực cũng không phải một chỗ an toàn mà chỗ. Ngũ trọng linh vực mặc dù là tu luyện giả mà thánh địa, có thể là ở đâu nhưng cũng là nguy hiểm nặng nề mà. Ngoại trừ đệ nhất vực, muốn đi vào mặt khác 4 vực, cái kia cũng là muốn mạo hiểm trọng đại nguy hiểm địa. Nếu như muốn tiến vào mặt khác 4 vực, đều sẽ phải chịu mỗi lần một vực mà khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận đều sẽ là có nguy hiểm tính mạng địa. Bất quá, khảo nghiệm mà thời điểm nếu như kịp thời buông tha cho, vẫn là có thể lui nhập trước kia mà một vực. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, không lỗ mãng, tại gặp được mà khảo nghiệm độ khó vượt qua ngươi thừa nhận mà phạm vi thời gian, ngươi muốn kịp thời lựa chọn buông tha cho, lui nhập trước kia mà một vực, ta mới có thể để cho ngươi đi. Nếu để cho ta tại thực lực của ngươi cùng của ngươi sinh mệnh làm ra lựa chọn, ta lựa chọn hơn là người kia. Ta nghĩ, của ngươi phụ thân cũng nhất định là cho rằng như thế điểm. Dù sao của ngươi tánh mạng mới là trọng yếu nhất điểm. Tả Lê nghiêm túc nói ra. Nếu như Tả Nham bởi vì muốn báo thù mà ném đi tánh mạng, đó là Tả Lê tuyệt không muốn nhìn thấy điểm. Chỉ cần Tả Nham quả thực là rất tốt mà. Cho dù là Tả Nham cả đời không đi tìm cự linh điện báo thù, Tả Lê cũng nguyện ý. Tại đã mất đi Tả Tiêu Nhiên về sau, Tả Lê tuyệt đối không hy vọng Tả Nham ra lại sự tình. Lê gia gia, ngài không nên lo lắng, đang không có báo thù lúc trước, ta đúng tuyệt đối sẽ không làm cho mình cái chết. Ta đáp ứng ngài, tuyệt đối sẽ không xúc động. Ngài đem ngũ trọng linh vực sự tình giải nghĩa sở, ta có chút không rõ ý của ngài. Tả Nham minh bạch Tả Lê lo lắng đúng an toàn của hắn, trong nội tâm ấm áp, làm cam đoan. Ngũ trọng linh vực ngoại trừ gấp 2 tại ngoại giới linh khí đệ nhất vực, còn dư lại đệ nhị vực lực vực, đệ tam vực dũng vực, đệ tứ vực hàng vực, cùng với đệ ngũ vực trí vực, tiến vào mỗi lần một vực trước đều có một lần khảo nghiệm. Thông qua người mới có thể tiến nhập mặt khác linh vực, mà không thông qua người, hoặc là lựa chọn buông tha cho, hoặc là tại khảo nghiệm trong bị chết. Tả Lê khẽ thở dài một cái, nhẹ gật đầu, bổ sung. Kỳ thật đây mới là Tả Lê chính thức lo lắng. Hắn chính là tại thấy được Tả Nham lo lắng tâm tính về sau, sợ Tả Nham đang tiếp thụ khảo nghiệm thời điểm quá mức cố chấp, dốc sức liều mạng cũng muốn đi vào linh lực rất cao một vực. Lê gia gia, theo ý của ngươi, ngũ trọng linh vực chia làm 5 vực, cái kia có phải là hay không 5 vực trong linh vực đều không giống với? Tả Nham một mặt lắng nghe Tả Lê giảng thuật vừa nói, là, vâng đúng, đấy. Đệ nhị vực lực vực đúng ngoại giới linh khí hàm lượng 4 lần, đệ tam vực dũng vực vì gấp 6 lần, đệ tứ vực hàng vực 8 lần, mà đệ ngũ vực trí vực chính là gấp 10 lần. Mặt khác, tiến vào mỗi lần một vực trong chỗ dừng lại thời gian cũng không giống nhau tốt. Đệ nhất vực vì 2 năm, 2 năm sau tự động sẽ bị đệ nhất vực sắp xếp nặng đi ra. Thứ hai, chữ nhỏ quá nói duyệt đọc, tận tại vực 4 năm, theo thứ tự suy ra, đệ ngũ vực có thể dừng lại 10 năm. Nhiều lần tiến vào ngũ trọng linh vực trong thiên tài thiếu niên đại đô dừng lại tại đệ nhất vực, có thể đi vào mặt khác 4 vực số lượng rất ít, đệ ngũ vực truyền thuyết chỉ có một người đã từng tiến vào qua. Nói qua, Tả Lê cũng toát ra vẻ kiêu ngạo. Năm đó, Tả Lê tiến vào qua đệ nhị vực lực vực, mà dũng vực, bởi vì quá mức hung hiểm, hắn buông tha cho. Bất quá, cái kia một lần tiến vào đệ nhị vực chỉ có 3 người. 3 người không ai tiến nhập đệ tam vực. Có thể nói, Tả Lê khi hắn cái kia niên đại trong người cùng thế hệ trong coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất rồi. Tả Nham đã minh bạch, mỗi lần một vực linh khí hàm lượng cùng có khả năng dừng lại thời gian không đồng nhất, cũng liền đại biểu mỗi lần một vực chô gặp phải khảo nghiệm không đồng nhất. Càng là linh khí cao, có thể dừng lại lâu vực giới, chô gặp phải khảo nghiệm cũng liền càng khó. Không biết phụ thân năm đó có hay không tiến vào qua ngũ trọng linh vực. Nếu như tiến vào qua, hắn lại tiến nhập đệ mấy vực đâu này? Tả Nham đột nhiên nhớ tới phụ thân của mình, liếc qua Tả Lê về sau, tò mò hỏi, Lê gia gia, năm đó cha ta có hay không tiến vào qua ngũ trọng vực đâu này? Tả Nham nhớ rõ Tả Lê đã từng nói phụ thân hắn Tả Tiêu Nhiên, 28 tuổi cũng đã đến 3 sao linh tôn giả. Mà Tả Nham hiện tại 18 tuổi đúng 5 sao linh đấu giả, hai cha con tổng cộng kém 16 cái cấp bậc. 10 năm bên trong, theo 5 sao linh đấu giả tấn cấp đến 3 sao linh tôn giả, Tả Nham tự nhận, hắn làm không được. Hôm nay, hắn ở đây linh đấu giả cấp bậc trong đều muốn tấn cấp nhất cấp đều phải tốn hơn phân nửa năm, cái kia đã đến linh thánh giả, linh tôn giả, muốn hoa thời gian thì càng nhiều. Như là phụ thân hắn bình thường, 28 tuổi, không có tình huống đặc biệt, muốn trở thành 3 sao linh tôn giả, rất khó. Nhưng nếu như Tả Nham 8 tuổi liền đã dẫn phát linh nguyên, 28 tuổi đạt tới 3 sao linh tôn giả cấp bậc, hắn có thể, thậm chí còn có thể vượt qua 3 sao linh tôn giả cảnh giới. Phụ thân ngươi không có đi vào. Nếu như không có bị cự linh điện tuyển vì tam nguyên chi thể người nắm giữ, tại ngươi sinh ra một năm kia, hắn sẽ phải tiến vào ngũ trọng linh vực. Ai, nói không chừng cái lúc này hắn đã là thánh vực. Năm đó Tả Tiêu Nhiên thiên phú xuất chúng, 28 tuổi chính là 3 sao linh tôn giả, lại tiến vào ngũ trọng linh vực, nói không chừng 18 năm sau trở thành thánh vực cường giả đều cũng có khả năng đấy. Dùng phụ thân tư chất, có lẽ thật sự có thể trở thành thánh vực cường giả. Tả Nham tự nhiên minh bạch Tả Lê suy nghĩ. Hai người mới ra tắt phân học viện, Tả Nham đang muốn tiếp tục hỏi lại mấy cái về ngũ trọng linh vực vấn đề, Tả Nham đột nhiên phát hiện Tả Lê khí thế đại biến, sắc mặt càng là ngưng trọng lên. Tiểu Nham, chúng ta dường như bị người bao vây. Hơn nữa, đối phương trong có một gã thánh vực cường giả. Tả Lê lời nói ra kinh người nói. Nghe vậy, Tả Nham cũng là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là cự linh điện người đuổi đi theo rồi hả? Chương 87, tiểu hỏa vẫn lạc. Lê Thúc, ngươi nói trong nhóm người này có thánh vực cường giả, ta đây. Tâm. Nếu như không có thánh vực cường giả, Tả Lê một người có thể đem vây quanh người toàn bộ giải quyết. Còn đối với lúc nãy trong có một gã thánh vực cường giả, cái kia thì phiền toái. Một khi cái kia thánh vực cường giả đối với Tả Nham ra tay, Tả Nham thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Tả Lê nhìn thật sâu liếc Tả Nham, quan tâm không nói mà hàm muốn, bàn tay nhẹ nhàng vô vô Tả Nham bả vai, an ủi, không cần lo lắng, cái kia thánh vực cường giả khí tức cũng không mạnh mẽ, hẳn là mới vừa tiến vào cảnh giới này đấy. Chỉ cần ta tại, ngươi ngay tại, đều muốn giết ngươi người nhất định phải theo thi thể của ta bên trên vượt qua. Nói xong, Tả Lê khí thế lại thịnh, ngút trời sát khí đẩy trời dựng lên. Tả Nham trong nội tâm một hồi chấn động, vành mắt phím hồng, hơi cảm thấy khô khốc. Tả Nham tiểu xúc xanh, ngươi rốt cục đi ra. Một tiếng âm lãnh thanh âm qua đi, một đám người phần phật thoáng một phát tuôn ra, đem Tả Nham cùng Tả Lê hai người bao bọc vây quanh. Người cầm đầu đúng là Tư Thản gia tộc tộc trưởng Tư Thản Lợi. Giờ phút này Tư Thản Lợi một đôi huyết hồng mắt tam giác đối với Tả Nham trợn mắt nhìn, thô bạo chi khí tràn ngập toàn thân, nắm chặt hai đấm phát ra đùng đùng không dứt, xương cốt chạm vào nhau thanh âm. Hắn hận a, theo đệ đệ mình Tư Thản lỗ chim bù câu truyền đến địa thư tín, hắn được biết chính mình mà con lớn nhất Tư Thản khoa tại Thánh Linh Học Viện địa viên thử trong đã bị chết ở tại Tả Nham mà trong tay. Cái kia giết hắn đi tiểu nhi tử Tư Thản không đã đoạt hắn xí viêm ba, vốn cho là nhảy núi ngã chết mà Tả Nham, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà không có chết, thậm chí ngay cả hắn mà con lớn nhất cũng đã giết Tư Thản khoa mà chết, cũng liền có nghĩa là hắn Tư Thản gia tộc không tiếp tục một cái nam tính huyết mạch rồi. Đây chính là đã đoạn hắn Tư Thản gia tộc mà hương khói a. Cùng bạo sau mà Tư Thản Lợi thậm chí nghĩ tới muốn đích thân dẫn người thẳng hướng đế quốc mà đô thành Mã Á thành tự tay làm thịt Tả Nham. Bất quá trời cao có mắt, hôm nay Tả Nham cùng Tả Lê tiến tắt phấn thành, lại bị Tắc Ân thấy được. Tắc Ân đã tham gia 3 năm trước đây lần kia đối với Tả Nham mà bắt, hơn nữa là Tư Thản Lợi tin tưởng nhất mà thủ hạ, cho nên đối với Tả Nham còn sống đúng biết được địa. Tại theo dõi lấy Tả Nham cùng Tả Lê chứng kiến bọn hắn tiến vào tắt phấn tu linh học viện về sau, tiểu đội vàng thông chi Tư Thản Lợi, mà Tư Thản Lợi tức thì lập tức liền dẫn theo người mai phục tại tắt phấn tu linh học viện mà trung quanh. Tiểu đội đến Tả Nham đi ra, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, là ngươi. Dù sao tại tắt phấn thành sinh sống mấy năm, cái này tắt phân thành thổ hoàng đế Tư Thản Lợi Tả Nham hay vẫn là biết. Thế nhưng là Tả Nham lại rất nghi hoặc, chẳng lẽ Tư Thản gia tộc cũng có một cái thánh vực cường giả? Tiểu xúc xanh, ngươi vậy mà nhảy núi cũng không có ngã chết, ta hận a. 3 năm trước đây ngươi giết không mà, 3 năm sau khoa mà lại chết ở trong tay của ngươi. Ta hai đứa con trai vậy mà đều là bị ngươi giết chết.
A a a.
Tư Thản Lợi thật là giận không kèm được rồi, liền giống ba tiếng. Người vây xem nguyên một đám nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Mấy năm, cái này Tư Thản Lợi tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như thế cuồng nộ qua. Cũng khó trách. Cái này Tư Thản gia tộc đã đến Tư Thản Lợi thế hệ này liền hai đứa con trai, vậy mà toàn bộ đã bị chết ở tại cái này tả nham trên tay. Đoạn Tử Tuyệt Tôn nữa à? Một cái vây xem trung niên nhỏ giọng nói.
Đúng vậy a.
Bất quá vẫn thật không nghĩ tới, được kêu là tả nham thậm chí ngay cả Tư Thản Khoa cũng đã giết. Nghe nói cái kia Tư Thản Khoa hẳn là 4 sao linh đấu giả a. Cái kia tả nham nhìn qua còn trẻ như vậy, chẳng lẽ so Tư Thản Khoa còn mạnh hơn? Nói không chừng đâu. Ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, Tư Thản Lợi lời của lại vang, tả nham tiểu xúc xanh, ngươi liền giết ta hai tử, để cho ta Tư Thản gia tộc tuyệt hương khói, thù này hận này đó là sống gửi ngươi rồi cũng không đủ dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Hôm nay ngươi chui đầu vô lưới, ta tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ ngươi. Bắt lấy hắn, hung hăng tra tấn hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Tư Thản Lợi hàm răng cắn chặt, nội tâm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng hét lên lấy.
Hừ.
Nho nhỏ một cái Tư Thản gia tộc cũng dám lô mãng. Chính là tiêu diệt ngươi nhóm đám bọn họ nhất tộc thì như thế nào? Tả Lê nhịn không được, hắn cũng không muốn nghe cái kia Tư Thản Lợi nói nhảm, thời gian kéo được càng lâu, đối phương chuẩn bị cũng liền càng sung túc. Dứt lời, Tả Lê đột nhiên xuất thủ. Mảng lớn lục sắc quang mang theo tay của hắn vào lúc ở giữa phun ra, bay về phía Tư Thản gia tộc mọi người. Lợi mà, cẩn thận. Một tiếng quát chói tai, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tư Thản Lợi trước người, màu vàng hào quang cùng một chỗ, chặn đánh út về phía Tư Thản Lợi trước ngực lục mang. Lục mang năng lượng bị màu vàng năng lượng vừa đỡ, tán loạn hướng bốn phía.
A a.
Liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết, Tư Thản Lợi xung quanh mấy người chỉ cần một chiếm bên trên tán loạn lục mang năng lượng, đều bị nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi rỏ rỉ chảy ra không ngớt. Tư Thản Lợi mắt thấy mấy người ngã xuống đất, kinh hãi vô cùng, trong lòng cũng là liên tục may mắn, lại để cho trong gia tộc củng cố thánh vực chi cảnh nhị thúc cũng cùng nhau theo tới, bằng không thì vừa mới chết đi cũng không phải là mấy người kia, mà là chính bản thân hắn rồi. Ngay tại Tư Thản Lợi chưa tỉnh hồn chi tế,
tiểu tiểu,
một tiếng vượt gáy, đạt được tả nham truyền âm tiểu hỏa hiện ra hắn bản thể, từ không trung xoay quanh hạ xuống, thừa dịp loạn, đã rơi vào tả nham trước mặt.
Tiểu nham, ngươi đi trước,
ta thay các ngươi ngăn cản trong chốc lát, chúng ta tại ngươi nói cái kia vách núi chỗ tụ hợp. Tả Lê ánh mắt dùng mình, đem tả nham đẩy lên tiểu hỏa phía sau lưng, chính mình nhưng là thân hình mở ra, phóng tới cái kia Tư Thản Lợi mà thúc. Không thể nghi ngờ, cái này Tư Thản gia tộc duy nhất thánh vực cường giả mới là nguy hiểm lớn nhất, cho nên Tả Lê đầu tiên muốn đối mặt chính là hắn. Mà cái kia Tư Thản Lợi nhị thúc Tư Thản Sóng cũng không cam chịu yếu thế, nên phía bên trái Lê.
Và anh,
hai cái thánh vực cường giả năng lượng lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, cuồng bạo năng lượng hướng chi đem chạm vào nhau chỗ không gian vỡ ra đến. Đồng thời,
chết tiệt,
cái kia tiểu xúc xanh muốn chạy, đừng làm cho hắn chạy thoát. Tư Thản Lợi chứng kiến Tả Nham lên một cái phi hành ma thú, vội vàng quát. Trong tay màu đỏ hỏa nguyên tố rất nhanh gắn kết, một đạo hỏa long liền hướng phía Tả Nham đi qua. Ta cần đám người nghe được Tư Thản Lợi tiếng quát, nhao nhao xông hướng Tả Nham, các loại công kích điên cuồng tập kích hướng Tả Nham.
Không tốt,
tiểu hỏa nhanh ra. Tả Nham chứng kiến Tư Thản Lợi đám người công kích mọi nơi tới, khổng lồ đặc biệt dây năng lượng lấy vụ vụ tiếng xé gió, tuyệt đối không phải tiểu hỏa có thể ngăn cản.
Tiểu tiểu,
tiểu hỏa tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, một tiếng cực lớn vượng gáy về sau, một đoàn hỏa diễm phụt lên mà ra, nên hướng đặc biệt công kích. Hai cánh càng là rất nhanh mở ra, muốn bay lên trời. Thế nhưng là công kích dù sao cũng là toàn bộ phương vị đấy. Tuy nhiên Tả Nham cũng dùng lưới dao gió ngăn lại vài đạo công kích, thế nhưng là dù sao công kích quá nhiều, vẫn có đại lượng công kích rơi xuống tiểu hỏa trên người. Tiểu hỏa thân thể có chút run lên, thân thể các nơi cũng là bị huyết nhuộm hồng cả. Mà tiểu hỏa cùng Tả Nham lúc trước nơi đặt chân thì là bị đánh ra một cái hố sâu cực lớn. Đại địa cũng tùy theo nhẹ nhàng chấn động vài cái. Bất quá, công kích vẫn chưa hết. Một cây khổng lồ thổ nguyên tố trường thương mang theo cực lớn lực đạo lập tức tới, điên cuồng mãng đâm về tiểu hỏa đầu lâu. Tả Nham trong nội tâm hoảng hốt, không. Trường thương nhưng là rất nhanh đâm vào tiểu hỏa trong đầu, thật sâu xuyên thấu mà qua. Tả Nham cùng tiểu hỏa đúng tâm thần tương liên ấy, giờ phút này vậy mà thoáng một phát đã mất đi tiểu hỏa liên hệ. Tiểu hỏa thân hình cũng ở đây một hồi kịch liệt chấn động về sau, lay động hướng phía dưới rơi xuống.
Chương 88, cắn huyết ác ma.
Thật có lôi đổi mới đã chậm, bởi vì chủ nhật có chút việc vặt vãnh. Mọi người không nên lo lắng ta hai ngày Thái Sơn phát bố trường, đặt mua 10 cái tả hữu, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao ta lên rất kém cỏi để cử vị trí, thành tích rất kém cỏi. Bất quá, như Thái Sơn lúc trước cam đoan giống nhau, chỉ cần có người đặt mua, ta liền đi. Thẳng đến một cái đặt mua cũng không có. Đổi mới đặt ở buổi tối 8 giờ cùng 10 điểm, bình quân 2 canh tả hữu, tình huống đặc biệt chương 1. Cái kia, mọi người cũng có thể giúp đỡ Thái Sơn quăng quăng đổi mới phiếu vé a, dù sao phiếu vé nhiều có thể bên trên phân loại bảng lợi mà nói, đối với Thái Sơn mà nói cũng là một cái cơ hội a.
Không tốt.
Tả Lê cùng Tư Thản Sóng giao thủ đồng thời, cũng ở đây chú ý đến Tả Nham cùng Tiểu Hỏa, giờ phút này mắt thấy Tiểu Hỏa đầu bị thổ thương sọ xuyên qua, thân hình rơi xuống, trong nội tâm âm thầm xuất ruột.
Chết.
Tả Lê quát lên một tiếng lớn, ngang trời song trưởng đẩy ngang, khổng lồ năng lượng tràn đầy vành ra. Thân thể nhưng là vừa lui, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Tiểu Hỏa cùng Tả Nham rơi xuống chỗ.
Tiểu Nham,
Tiểu Nham,
ngươi không sao chứ?
Tả Lê biết rõ tiểu hỏa đã không được, thế nhưng là Tả Nham đâu này?
Chết,
các ngươi đều phải chết, nhất định phải chết. Thanh âm như là theo trong địa ngục truyền đến bình thường, bén nhọn chói tai, làm cho người ta trong lòng run sợ. Mặt mũi tràn đầy đúng huyết, quần áo tan hoang, Tả Nham dường như một tát ma, mở to huyết hồng hai mắt, dẫn theo cắn huyết kiếm theo trong hố lớn từng bước một đi ra. Tiểu hỏa cùng Tả Nham tâm linh liên hệ triệt để gián đoạn, điều này cũng làm cho có nghĩa là tiểu hỏa chết rồi. Theo ấp trứng cái kia miếng quả trứng linh thú bắt đầu, đến tiểu hỏa theo ấp trứng lúc mà cái con kia chủi lủi mà tiểu hỏa gà, lại cho tới bây giờ đã là lục giai địa ma thú. Suốt hơn 3 năm, mỗi thời mỗi khắc hầu như đều cùng một chỗ. Nếu như không có tiểu hỏa, Tả Nham tự nhận cũng không có khả năng tại trong quỷ cốc ngây người 3 năm, càng không khả năng ra quỷ cốc. Đúng là tiểu hỏa mà xuất hiện, lại để cho Tả Nham tại trong quỷ cốc đã có một phần đến từ tu luyện bên ngoài mà niềm vui thú. Cũng là tiểu hỏa mà xuất hiện, lại để cho hắn có cơ hội đã được biết đến trà của mình là ai. Thế nhưng là, hiện tại tiểu hỏa lại chết rồi. Tả Nham thoáng một phát hỏng mất. Nổi điên. Huyết hồng mà hai mắt đảo qua cái kia phát ra thổ thương mà tư thản gia tộc mà trưởng lão. Lạnh như băng, thô bạo, hơi có vẻ đơn bạc mà thân hình bốn phía tràn ngập vô tận mà sát khí. Phản phất đã ngưng kết thành thực chất bình thường. Vị trưởng lão kia đã là bốn sao linh tôn giả cảnh giới, thế nhưng là đối mặt Tả Nham cái kia tràn ngập sát khí hai mắt, trong lòng của hắn không hiểu có chút run rẩy, sợ hãi. Phản phất cái này so với hắn thấp thiệt nhiều cảnh giới thiếu niên có thể đơn giản giết hắn đi bình thường. Chết. Ác ma phát ra gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Đột nhiên, Tả Nham thân ảnh đã đến trưởng lão kia trước mặt. Không sai, thiên phú dị năng thuần gì. Mà sau một khắc, tràn đầy máu tanh giết chóc khí tức cắn huyết kiếm mãnh liệt đâm về trưởng lão kia trái tim chỗ. Trưởng lão kia nhất thời phản ứng không kịp, đợi đến lúc Tả Nham đi vào trước mặt hắn, hắn lại phát hiện mình khí huyết nhất thời hỗn loạn như chập choạng, huyết dịch cuồng loạn vào lúc ở giữa, dường như không bị khống chế bình thường loạn nhảy lên. Thỏa đáng hắn ngưng khí áp chế chi tế, ác ma bình thường Tả Nham cắn huyết kiếm đã đâm về hắn. Trưởng lão này cũng là tương đối rất cao mình, vậy mà tại một khắc này vào lúc ở giữa thân thể độ lệch, lách mình, lui về phía sau, công tác liên tục. Đáng tiếc, thân thủ tuy nhiên mau lẹ, cánh tay nhưng vẫn là bị cắn huyết kiếm mũi kiếm phá vỡ. Lập tức, theo miệng vết thương gần kề chảy ra vài giọt huyết, đến máu tươi không bị khống chế tuôn hướng miệng vết thương. Vốn là nho nhỏ miệng vết thương trong chốc lát bị banh ra, máu chảy như suối. Chẳng qua là trong nháy mắt, trưởng lão kia toàn thân huyết dịch toàn bộ phun ra. Vốn là phong phú thân hình, trở nên khô quắc không thôi, đã thành một cỗ thiết thiết thực thực thây khô. Theo Tả Nham dùng ác ma hình tượng hiện thân đến trưởng lão kia thi thể ngã xuống đất, trong đó thời gian không cao hơn 2 giây chung. 2 giây chung, một cái 4 sao linh tôn giả, vẫn. Người ở chỗ này đều bị một màn này sợ ngây người. Đặc biệt là Tư Thản Lợi. Vốn là hắn nhìn thấy Tả Nham đã thành 5 sao linh đấu giả lúc sau đã đủ kinh ngạc rồi. Thế nhưng là, cái này gần kề 5 sao linh đấu giả thiếu niên lại lần nữa lại để cho hắn rung động. Một chiêu tầm đó, một cái 5 sao linh tôn giả trưởng lão vậy mà quỷ dị máu chảy như suối không chút máu mà chết. Tiểu tử này quá tà môn rồi. Tư Thản Lợi run sợ không thôi. Thế nhưng là, đoạn hương khói chi kẻ thù không đội trời chung, Tư Thản Lợi đúng quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không buông tha Tả Nham. Giết hắn đi. Tư Thản Lợi cắn răng quát, chính mình lại là có chút nghĩ mà sợ đứng tại nguyên chỗ, không hề động, chậm đợi cục diện biến hóa. Tư Thản gia tộc người xung quanh các loại đợi mặc dù đối với Tả Nham biểu hiện vô cùng kinh hãi, nhưng bức bách tại Tư Thản Lợi lạm dụng uy quyền, hay vẫn là nhao nhao công hướng về phía Tả Nham. Liên tại Tả Nham giết cái kia Tư Thản gia tộc trưởng lão kia đồng thời, Tả Lê nhẹ nhàng thở phào một cái. Tuy nhiên Tả Nham trạng thái có chút không đúng, cùng lần trước tại Thánh Linh Sâm Lâm dặm trong nổi giận cùng loại. Nhưng Tả Lê biết rõ, nội cơn điên Tả Nham thường thường có không tưởng được biểu hiện kinh người, mà hắn cần phải làm là mau chóng tiêu diệt cái kia Tư Thản sóng. Chỉ có hắn có thể mang cho Tả Nham chính thức nguy hiểm. Những người khác, Tả Lê tin tưởng, nương tựa theo giờ phút này nổi giận Tả Nham cùng dị năng tuấn gì, chỉ cần Tả Nham không quá quá kích, trong thời gian ngắn Tư Thản gia tộc những người này còn không thể giết hắn. Cho nên giải quyết xong Tư Thản gia tộc cái kia duy nhất thánh vực cường giả, tình thế mới có thể nghịch chuyển. Không có bất kỳ chần chờ, Tả Lê lần nữa nên hướng Tư Thản sóng. Ngăn chặn hắn, hoặc là giải trừ hắn mới là trước mắt rất tất yếu đấy. Tả Lê ánh mắt dùng mình, xuất thủ. Lợi dụng cắn rải kiếm đặc thù hiệu quả giết cái kia trực tiếp dẫn đến tiểu hỏa tử vong Tư Thản gia tộc trưởng lão, Tả Nham xoay người hướng về phía Tư Thản Lợi, tà nở nụ cười, sau đó giống quỷ mị bình thường thời gian dần qua dung tiến vào trong đất. Chứng kiến Tả Nham dáng tươi cười, lại vừa thấy Tả Nham dung tiến vào trong đất, Tư Thản không khỏi khẽ run lên, hắn cảm thấy tử vong bóng mờ đã bao phủ hắn. Chết tiệt, hắn tiến vào trong đất. Tư Thản gia tộc người xung quanh, nguyên một đám mặt sắc ngưng trọng lên. A! Đột nhiên hét thảm một tiếng, một cái ba sao linh đấu giả lập tức theo trên mặt đất biến mất. Đón lấy hắn chui từ dưới đất lên thời gian dần qua trồi lên lúc sau đã đúng một cô khô quắc thi thể rồi. Mà hắn đi ra địa phương, huyết cùng thổ tương dung. Tư Thản Lợi đồng tử đang tại co rút lại, nội tâm bất an càng ngày càng cái gì. Giờ phút này hình thức biến hóa được quá là nhanh. Trong gia tộc, chữ nhỏ quá nói duyệt đọc, tận tại duy nhất thánh vực cường giả bị hộ tống Tả Nham cùng nhau xuất hiện thánh vực cường giả ngăn lại, hơn nữa đang rơi vào hạ phong ở bên trong, tùy thời cũng có thể bị giết dấu hiệu. Còn có cái kia chỉ là một cái năm sao linh đấu giả Tả Nham khó giải quyết trình độ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn là nên kẻ săn thú hắn, vậy mà biến thành con mồi. Mà Tả Nham theo con mồi biến thành tánh mạng người thu hoạch. Ở đây tu vị cao hơn người của hắn phần đông, thế nhưng là những người này giờ phút này trong nội tâm lại bối rối sợ hãi không hiểu.
A a, liên tục tiếng kêu thảm thiết. Theo Tả Nham biến mất tại trong đất về sau, ngắn ngủn vài phút bên trong, trên mặt đất lại nhiều hơn mấy cổ khô quắt thi thể. Không có chỗ nào mà không phải là huyết dịch sói mòn được sạch sẽ. Trong đó mấy người là bị Tả Nham ném ra dưới mặt đất đánh lén mà chết. Còn có mấy cái quỷ dị hơn, đứng tại trên mặt đất vô duyên vô cớ dưới chân bắt đầu khắp lấy đại lượng máu tươi, cuối cùng đã thành một cỗ không hề tức giận thây khô. Trong lúc nhất thời, tử vong mây đen bao phủ tại Tư Thản gia tộc cái này làm người bên trên. Sợ hãi, bối rối tâm tình quanh quẩn tại cái này một mảnh đánh nhau trong phạm vi. Người vây xem, ngoại trừ mấy cái gan lớn ấy, nguyên một đám tứ tán đã đi ra. Thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tiểu hỏa thi thể giờ phút này đang tại phát sinh không hiểu biến hóa. Tiểu hỏa trên thân thể lông vũ một cây rất nhanh cởi rơi. Những cái kia lông vũ biến thành nguyên một đám nhảy lên nảy sinh ngọn lửa, thời gian dần trôi qua dung hợp, ngọn lửa nhỏ biến thành đại hỏa cầu lại biến thành hừng hực thiêu đốt đống lửa. Trong đống lửa tiểu hỏa thi thể thời gian dần qua cùng hỏa tan rã. Tiếu Thiên, cẩn thận. Một cái Tư Thản gia tộc linh giả trong giây lát chứng kiến được kêu là Tiếu Thiên linh giả dưới chân trong đất xuất hiện một cái dính đầy đỏ tươi vết máu tay, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hả? Cái kia Tiếu Thiên khẽ giật mình, sau đó thân thể đột nhiên hướng lên trời rút lên. Thế nhưng là đã muộn. Dùng hắn chỉ có 2 sao linh đấu giả thực lực, căn bản chạy không thoát cái con kia dính đầy vết ác ma chi thủ. Phốc, một tiếng. Được kêu là Tiếu Thiên linh giả bị cái con kia ác ma chi thủ túm vào trong đất. Chết tiệt. Đám kia bị sợ bể mật Tư Thản người của gia tộc điên cuồng đem công kích đầy trời công tại cái con kia ác ma chi thủ xuất hiện địa phương. Chẳng qua là trong chốc lát, cái kia khối chỗ đã bị đánh ra một cái đường kính 5m, sâu 3-4m cơ lớn hố. Thổ mảnh bay loạn, như đầy trời thổ vũ. Thỏa đáng mọi người cho rằng Tả Nham bị anh đã thành toái bọt giãn nhẹ một hơi thời điểm, cái kia Tiếu Thiên khô quắc thi thể theo hố to phía bên phải 10m chỗ bị ném đi ra. Cùng lúc đó, hai cái thánh vực cường giả trên không trung chiến đấu cũng đã xong. Tả Lê bàn tay tại Tư Thản sóng ngực rút ra về sau, một cước rất xa đem Tư Thản sóng ước lượng đi ra ngoài, đồng thời màu xanh lá năng lượng lộn xộn lượn quanh tới, đem Tư Thản lợi thân thể bao vây lấy, một giây về sau, đầy trời huyết vụ khối thịt nhau nhau mà rơi. Không. Nhị thúc. Tư Thản lợi tâm thoáng một phát rét lạnh, toàn thân sợ run bất định. Hắn rõ ràng, theo Tư Thản sóng chết, tình thế nghịch chuyển thẳng xuống dưới, chính mình một phương căn bản không có khả năng lại ngăn cản được một cái thánh vực cường giả. Tư Thản gia tộc đã xong. Lần này, không chỉ có là Tư Thản lợi tâm như cho tàn, còn giữ lại Tư Thản gia tộc 20 mấy người đồng dạng hồn phi phách tán. Trốn a. Không biết bao nhiêu cái người đột nhiên một hô. Sau đó mấy đạo thân ảnh bốn nhảy lên mà ra. Thế nhưng là, bọn hắn còn chưa đi ra vài bước, thân thể trong lúc đó liền bọt tiến vào điểm một chút lục sắc quang mang, thân thể bốn vỡ ra đến. Các ngươi một cái cũng chạy không được, đều phải chết. Tả Lê âm thanh hung dữ nói. Tả Nham thiếu một ít liền vẫn lạc tại những người này trong tay, Tả Lê làm sao có thể khiến cái này người không chết. Tiểu tiểu. Một tiếng vượng hoàng kêu to. Hừng hực lửa cháy bừng bừng ở bên trong, hiện ra một đạo toàn thân đúng hỏa chim to thân ảnh. Phượng hoàng nhất bàn bàn. Tả Lê nhìn xem lửa cháy bừng bừng trong bóng chim, ngập ngừng nói. Mà ngay cả Tư Thản gia tộc người xung quanh cũng đem lực chú ý quang hướng về phía cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng trong thân ảnh. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết thần thú dục hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn. Không nghĩ tới này con quái điểu dĩ nhiên là thần thú Phượng Hoàng. Đây đều là một đám người nào A4. Vực cương giả, thần thú, cắn huyết ác ma. Tư Thản gia tộc lần này đánh lên thế bản. Đúng vậy a. Lúc này cái kia bá vương Tư Thản lợi xong đời. Tắt phân thành muốn một lần nữa tẩy bài. Lại một cái lớn mật nhìn toàn bộ quá trình người vây xem đạo. Thu, tiểu tiểu. Sau khi sống lại tiểu hỏa kêu to thanh âm không ngừng, hiển nhiên là hết sức hưng phấn. Rõ ràng đã thành thất giai ma thú. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng sẽ có 9 lần niết bàn là sự thật? Tạ Lê phát hiện lửa cháy bừng bừng trong tiểu hỏa không ngừng thông qua hỏa diễm rèn lấy thân thể, khổng lồ năng lượng rõ ràng cho thấy tiểu hỏa đã theo lục giai ma thú tiến hóa đã đến thất giai ma thú, không khỏi nhớ tới cái kia về Phượng Hoàng 9 lần luân hồi niết bàn truyền thuyết. Chương 89, tất cả đều có khả năng. Bảnh. Một đạo thân ảnh đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, lao ra 3-4m về sau, một cái trở mình sau vững vàng rơi trên mặt đất. Tiểu Hỏa. Thân ảnh đột nhiên đã đến đang tại lửa cháy bừng bừng trong rèn trùng sinh tiểu hỏa trước mặt. "Chủ nhân, ta không sao. Ta phát hiện một ít kỳ diệu sự tình, đầu của ta ở bên trong có một đoạn truyền thừa trí nhớ." Tiểu Hỏa chứng kiến Tả Nham xuất hiện, cũng là hưng phấn không hiểu, không thể chờ đợi được muốn nói cho Tả Nham một ít nó vừa mới biết được bí mật. "Ha ha, thật tốt quá, ngươi vậy mà không có việc gì." Tả Nham giờ phút này tâm thần đã bởi vì một lần nữa cùng Tiểu Hỏa đã thành lập nên tâm linh liên hệ sau theo cuồng bạo trong giải thoát rồi đi ra. Bất quá, hắn giờ phút này bộ dáng nhưng như cũng giữ tợn khủng bố, toàn thân đúng huyết, tóc hai bù xù, năm cắn huyết kiếm giống như tôn sắt thần bình thường. Theo Tả Nham theo trong đất xuất hiện, Tư Thản gia tộc mọi người cũng theo thần thú Phượng Hoàng Tiểu Hỏa dục hỏa trùng sinh kỳ lạ tình cảnh trong tỉnh dậy đi qua. Không hề nghi ngờ, hiện tại tình cảnh của bọn hắn nguy ngập có thể uy. Một cái thánh vực cường giả đối với bọn hắn mà nói chính là vô địch tồn tại, hơn nữa trùng sinh thất giai thần thú Tiểu Hỏa còn có một cái cắn huyết ác ma Tả Nham. Tử vong bóng mở thật sâu bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Không có người nào là muốn chết điệp. Gặp Tả Nham cùng Tả Lêm mà lực chú ý đồng đều tại trùng sinh mà tiểu hỏa trên người. Tư Thản gia tộc mà mấy người may mắn địa tâm lý lại toát ra đầu.
Mấy người hai mặt nhìn nhau về sau, đột nhiên tứ tán ra, hướng phía từng cái phương hướng loạn nhảy lên đi ra ngoài, hy vọng có thể theo tả nham mà trong tay nhặt về một cái mạng nhỏ.
Hừ, rốt cục sợ sao?
Đã muộn, hôm nay các ngươi đều phải chết.
Lê Gia Gia, đừng cho một người chạy đi.
Một tiếng tới từ địa ngục mà quát mắng âm thanh ngút trời vang lên,
chấn động khiển trách lấy mọi người mà thay mạch.
Không có vấn đề, hôm nay bọn hắn một cái đều sống không được.
Tả Lê lạnh lùng vừa dứt lời,
vừa rồi những cái kia nhao nhao trốn nhảy lên mà mấy người không có chỗ nào mà không phải là bị trong tay hắn tản mát ra đi mà lục mang nuốt hết trong đó,
sau đó hóa thành đầy trời địa huyết vũ.
Giết chóc thủ đoạn mà tàn nhẫn cũng không thấp hơn nổi giận sau mà Tả Nham,
chẳng qua là so sánh với Tả Nham mà đầy người vết máu.
Tả Lê toàn thân cao thấp thì là không nhiễm một hạt bụi,
không hề vết máu.
Bầu không khí theo mấy người hóa thành huyết vũ càng thêm mà ngưng trọng bị đè nén đứng lên.
Tư Thản Lợi biết rõ hôm nay hẳn phải chết rồi,
thế nhưng là hắn không cam lòng a.
Hai đứa con trai đều bởi vì Tả Nham mà chết, trong gia tộc từ ngàn năm nay, chữ nhỏ quá nói duyệt đọc, tận tại duy nhất thánh vực cường giả cũng bị theo hắn cùng đi lão giả giết chết, gia tộc một đám đệ tử càng là tự tay bị Tả Nham chung kết.
Nhớ hắn Tư Thản gia tộc tại Tắt Phân Thành địa vị, nói lại để cho ai chết, ai có thể không chết.
Thế nhưng là hôm nay, cái này Tả Nham nhưng là cái ngoại lệ, một cái sâu sắc ngoại lệ.
Liều mạng với bọn hắn, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy, giết tiểu tử kia.
Tắc Cân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể mãnh liệt xông hướng Tả Nham.
Biết rõ chết chắc rồi, cái kia dứt khoát không trốn rồi.
Đều nói con chó ép cũng sẽ biết cắn người, huống chi là người.
Đã bị đưa vào tuyệt lộ Tư Thản gia tộc mấy người, giờ phút này đã hoàn toàn không để ý sinh tử.
Bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là giết Tả Nham.
Tất cả đều bởi vì ác ma này trỗi lên, cũng nên có cái này ác ma chỗ cuối cùng.
Không thể không nói, khám phá sinh tử sau Tác Cân đám người lúc này chỗ phát huy được chiến lực đã cao hơn trước kia vài lần.
Nếu như chỉ là Tả Nham một người ở đây, như vậy hôm nay Tả Nham nhất định chẳng lẽ kết số.
Đáng tiếc, Tả Nham cũng không là một người, bên cạnh của hắn còn có cái thánh vực cường giả Tả Lê.
Tả Lê tay chẳng qua là ưu nhã vung lên, từ bỏ Tác Cân bên ngoài những người khác nhau nhau bị một cổ vô hình đại lực bị đâm cho phi ngã nổi lên một phía.